Nhìn thấy này một vật, Trần Mặc ánh mắt chính là sáng ngời, hắn không nghĩ tới, này kiện món đồ thứ nhất chính là hắn cần linh thực. Ngay sau đó liền cùng thị giả nói ta muốn kiểm tra này cây linh thực. Thị nữ kia nghe vậy đưa cho Trần Mặc một mảnh thẻ ngọc, Trần Mặc ở hầu gái chỉ đạo dưới, kề sát ở cái trán, cảm ứng lên. Ông lão khống chế linh lực, để này vật phẩm ở bên trong chàng chậm rãi quay một vòng, nhìn thấy này vật người phía dưới cũng đều xì xào bàn tán lên, càng có vài tên áo bào đen tu giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Đem phản ứng của mọi người đặt ở trong mắt, ông lão vẻ mặt chưa biến, chỉ là nở nụ cười, giới thiệu hoàng giai chân loại nô công thảo. Này nô công thảo là biển khói tông cung cấp, khởi nguồn sạch sẽ, phẩm chất đã đạt đến hạ phẩm. Nô công thảo chất lỏng tuy là kịch độc, nhưng cũng là một ít đan dược chủ yếu thành phần, càng là đại danh đỉnh đỉnh huyết linh đan hai đại chủ yếu phụ trợ linh tài một trong. Như ngày khác chư vị ai được hai loại khác linh thực, thêm vào này nô công thảo, luyện chế thành huyết linh đan, tu vi định có thể tiến thêm một bước nữa. Ông lão tiếng nói lạ, giữa trường vang lên một tiếng cười nạo, người ông lão này đúng là sẽ kiếm em hay nói. Trước tiên không nói cái kia huyết linh đan vốn là không thể dễ dàng dùng, huống chi muốn luyện chế huyết linh đan, nô công thảo cấp bậc nhưng là phải chí ít trung phẩm mới được, người đây mới là hạ phẩm. Trần Mặc nghe tiếng trong lòng hơi động, xem ra hiểu việc người vẫn là không ít. Bất quá để hắn lưu ý chính là, huyết linh đan không thể dễ dàng dùng, điểm này hắn có thể không rõ ràng, liên quan với huyết linh đan, hắn biết đến đại thể là liên quan với làm sao luyện chế, cùng với tác dụng, cũng không biết có gì cấm kỵ. Lầu hai vị đạo hữu này nói tới cũng là rất có đạo lý, bất quá tiêu tốn chút linh thạch, nhờ được linh thực đại sư ra tay, lần này phẩm ngô công thảo tăng lên tới trung phẩm cũng không phải việc khó. Huyết linh đan cấm kỵ quả thật có chút phiền phức, nhưng nếu thành công, liền có thể sớm ngày lên cấp một tầng tu vi, như 30 tuổi đạt tới trước luyện khí 9 tầng, cái kia trúc cơ hy vọng hầu như là ván đã đóng thuyền, các bên trong lấy hay bỏ, còn xem các vị đạo hữu tự mình cân nhắc. Phía dưới bắt đầu giá bắt đầu, 5000 linh thạch hạ phẩm lên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch hạ phẩm. Nghe xong ông lão báo giá, một tên cùng xe áo bào đen tu giả không nhịn được trầm thấp mắng lên, ám đạo ông lão này giả dối, kinh hắn như thế nói chuyện. Này nô công thảo càng thật giống là trên trời chỉ có trên đất được không, nhưng trên thực tế cũng chỉ là hoàng giai chân loại, mặc dù là hạ phẩm thường ngày nhiều nhất cũng chết no 1500 linh thạch hạ phẩm. Tuy nói bây giờ lúc này cục dung chuyện, này giá khởi điểm liền 5000 linh thạch hạ phẩm không khỏi cũng quá mức chút đi, xem lão già này điệu bộ này, thực sự là muốn nhân cơ hội mạnh mẽ tể bọn họ một đao a. Hữu tâm không mua, có thể tưởng tượng đến linh thạch trung quy là vật ngoại thân, này nô công thảo đối với bọn hắn độc đã tu luyện nói cũng thật là trọng yếu, là lấy ông lão âm thanh vừa ra, hắn trái lại giành trước kêu giá. 5100 linh thạch hạ phẩm. Này một tiếng vừa hạ xuống, tiếp theo ra giá thanh liên tiếp vang lên. 5400, 5800, 6000. Điều này làm cho bán đấu giá mới vừa bắt đầu liền hừng hực lên, thoáng cái để thăng lên 1000 linh thạch hạ phẩm. Nhìn hừng hực tình cảnh, chủ trì đại ông lão trên mặt hiện lên cười nhạt ý, chỉ cần bầu không khí thăng lên đi, không sợ những này dê béo không móc ra lượng lớn linh thạch. Nhìn tăng lên không ngừng giá cả, ngồi ở trên ghế Trần Mặc gõ gõ ngón tay, ra hiệu bên cạnh hầu gái báo giá. Thị nữ kia nghe xong Trần Mặc báo giá hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tới Trần Mặc dĩ nhiên một lần bỏ thêm như thế nhiều linh thạch, một lần nữa hỏi dò một thoáng Trần Mặc, hầu gái lúc này mới có chút thấp thỏm báo giá. Âm thanh lanh lảnh dập dờn mở 7000 linh thạch hạ phẩm. Thoáng cái để thăng lên 1000 linh thạch hạ phẩm, làm cho cả sàn đấu giá bầu không khí hừng hực tăng lên tới một cái toàn độ cao mới, thoáng cái để thăng lên 1000 linh thạch hạ phẩm, cái gì người ra tay như thế xa hoa. Từng đạo ánh mắt tìm đến phía Trần Mặc vị trí thượng đẳng phòng khách quý, âm thầm suy đoán phòng khách quý bên trong người thân phận. Lúc này Trần Mặc nhìn lại vẻ mặt như thường, một trái tim nhưng sớm đều nâng lên. Vừa ra tay 1000 linh thạch hạ phẩm, hắn nhưng là thịt đau vô cùng, hắn cũng hy vọng lần này để giới có thể làm cho khiếp sợ những người kia không tăng giá nữa, bằng không ai biết giá tiền này muốn tiêu thăng đến cái gì trình độ. Mặc kệ làm sao, bất luận tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, này nô công thảo hắn là nhất định phải bắt được tay. Căng thẳng năm năm đấm, dựng thẳng lỗ tai, Trần Mặc thấp thỏm bất an nghe thanh âm bên ngoài. Một lát sau, Hồng lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói một tiếng còn có người tăng giá ma. Thấy không có ai, Hồng lão đầu gõ tiếng thứ nhất truy, Trần Mặc tâm cũng lại nhấp nhấp, càng lộ vẻ căng thẳng. 7100 linh thạch hạ phẩm. Liên vào lúc này, dưới đài một tên áo bào đen tu giả do dự chốc lát sau, rốt cục vẫn là ra giá. Trần Mặc trong lòng thình thịch một thoáng, nếu không có lúc này ở trong phòng đấu giá, hắn từ lâu mắng to, trong lòng một trận thì đau, ra hiệu hầu gái lần thứ hai ra giá. 8000 linh thạch hạ phẩm. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh đã có chút tê tê. Mới vừa báo ra xong, Trần Mặc tâm lại nâng lên, có thể nhưng vào lúc này, lầu hai bên trong có vị thanh niên mặc áo tím nhưng báo giá 8500 linh thạch hạ phẩm, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, còn miễn cưỡng tạm tạm. Báo giá vừa ra, Trần Mặc chỉ cảm thấy trái tim của chính mình thật giống như bị nện cho một thoáng, thở dài một hơi, 7000 đã này cây linh thực cực hạn, 8000 cũng đã rất không đáng. Nếu không có nô công thảo đối với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu, hắn chắc chắn sẽ không tăng giá nữa, lần này hắn không có để hầu gái làm rút, mà là chính hắn báo giá, có chút thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên 9000 linh thạch hạ phẩm, nếu như lại vị nào tu giả tái xuất giới, tại hạ không lại tranh chấp. Nghe nói Trần Mặc báo giá, thanh niên mặc áo tím kia tu giả đại khái là cảm giác sâu sắc không đáng, liền thật sự không tái xuất giới. Mà lúc này giữa trường vốn còn muốn ra giá một lần, mấy cái tu giả liếc mắt nhìn nhau, cũng không có lại cùng, cuối cùng ba truy hòa âm lấy 9000 linh thạch hạ phẩm giá cao đập xuống này cây nô công thảo. Chương 196, Tử Ngọc Lệ. 196 Tử Ngọc Lệ. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Bắt được Ngô Công Thảo, Trần Mặc sơ qua an tâm một chút, nhưng nghĩ đến 200 linh thạch trung phẩm, lúc này mới nhiều thời gian ngắn ngủi, liền xóa hơn nữa. Đón lấy lôi tu căn lại nên làm gì? Nghĩ đến đây, Trần Mặc chỉ được trong lòng yên lặng làm tính toán, mà đón lấy bán đấu giá tuy vô cùng hứng hực, từng cây hoàng giai thứ chân loại, một kiện kiện có thần kỳ uy năng linh khí, phù cũng làm cho bên trong phòng đấu giá hừng hực nhiệt độ kéo dài, Trần Mặc nhưng cũng không có quan tâm. Mãi đến tận lại một cây hoàng giai bảo gieo xuống phẩm tử khói hoa xuất hiện, Trần Mặc mới có mấy phần hứng thú. Nghĩ giá cả nếu như khá thấp, hắn cũng không ngại bắt này cây đối với hắn hiện tại cũng sơ qua có chút tác dụng linh thực. Nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ đả kích Trần Mặc, ở loại này đặc thù thời gian, nào có tiện nghi có thể kiếm. Này cây hoàng giai bảo loại linh thực trực tiếp đem bán đấu giá nhiệt độ tăng lên tới một cái tần nhiệt độ, bị cái kia lầu 2 thanh niên mặc áo tím lấy một hơn vạn linh thạch hạ phẩm giá trên trời đập đi. Sau đó mười mấy kiện đồ lặt vặt đều không có vượt quá một vạn bậc cửa này, sàn đấu giá nhiệt độ thoáng nguội một thoáng, Hồng lao đầu cùng thị giả nháy mắt, thị giả đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái tinh xảo tử tinh hộp ngọc dâng tới. Hồng lao đầu đánh một cái pháp quyết, tinh xảo hộp ngọc mở ra, nhất thời một trận thu bạo khí tức nộn nhạo lên, tự trong hộp ngọc bắn ra từng đạo vật trắng. Xem tới đây, giữa trường tu giả từng đôi mắt chử hầu như muốn trừng ra viên mắt, nhìn nổi Hồng lao đầu trước người hộp ngọc. Hồng lao đầu cong ngón tay búng một cái, theo một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào hộp ngọc, một màu xanh linh thực từ trong hộp ngọc bay ra. Này cây linh thực giống như thanh dây leo, dài ba thước, lớn bằng ngón cái, mọc ra từng mảng trưởng trạng thanh diệp, chu vi màu trắng lôi mang như linh xà múa tung, xuyên thủng hư không, tiếng sét đánh như giang đậu giống như đùng vang lên không ngừng. Thấy cảnh này, ở đây tu giả cũng không nhịn được thấp đều thành tiếng, chính là Trần Mặc cũng là nín thở, ngưng thần nhìn cái kia linh thực. Này linh thực không phải lôi tu căn, lại là cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Mặc không do dự nữa, lần thứ hai cùng thị nữ kia yêu cầu kiểm tra lôi tu căn, kiểm tra xong xuôi, hắn liền biết này linh thực phẩm chất cực kỳ tốt, là luyện chế banh lôi phù tài liệu tốt, nhất định phải đập xuống. Đối với những này dê béo biểu hiện, Hồng lao đầu vẫn có chút thỏa mãn, hắn giọng một cái huyền giai phổ loại lôi sợi dễ. Nhưng lúc này lại có người bỗng nhiên lớn tiếng nói Hồng lao đầu, những năm này ngươi là càng ngày càng nham hiểm, này tuy là lôi tu căn nhưng cũng không phải tu căn, mà là tiệp. Tiệp có thể chỉ có thể coi là hoàng giai. Hồng lao đầu cười cười nói điểm này, lão phu nhưng cũng không thể nói cái gì, bất quá mặc kệ là dễ, cái vẫn là tiệp đều là xuất từ đồng nhất cây. Nói Hồng lao đầu thôi thúc linh lực, cái kia lôi tu căn tiệp trên lôi mang đại thịnh, nhìn ra ở đây rất nhiều tu giả một trận hứng hực. Hồng lao đầu đúng lúc giải thích này lôi tu căn tiệp nhưng là luyện chế thuộc tính xét cao cấp pháp khí thậm chí ngụy linh bảo tài liệu tốt, phụ ra một ít thuộc tính xét minh văn trận pháp, uy lực còn có thể tăng nhiều, thử nghĩ đại lục tu giả, có mấy người không bị này lôi pháp khắc chế. Hồng lao đầu nói xong nuốt ve cần nghiêm, đối với đại gia cho rằng hắn nhân cơ hội tăng giá chuyện này cũng không để ý lắm, lại cười nói công dụng tại hạ đã nói tới phi thường rõ ràng, hơn nữa muốn rất đừng nói rõ chính là, này lôi tu căn còn có tiềm lực sinh mệnh, là hoạt thực. Đập xuống vật ấy giả như có thể tìm tới linh thực đại sư, kế tục bồi dưỡng. Cũng không phải là không có khả năng được chân chính lôi tu căn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 10.000 linh thạch hạ phẩm giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, liền đã có tu giả dành trước gọi đập, bởi vì cuối cùng một câu nói mới là đánh động hiện trường tu giả căn bản. Tuy tìm linh thực đại sư không dễ, nhưng được một cây còn có trong sinh mệnh hoạt thực càng thêm không dễ, không nên nhìn lúc này lôi tu căn vẫn như cũng là hoàng giai, nhưng bởi vì nó có huyền giai bộ dễ nguyên nhân, đồng nhất giống như huyền giai linh thực như thế hiếm thấy. 10.500 linh thạch hạ phẩm. 11.000 linh thạch hạ phẩm. 12.000 linh thạch hạ phẩm. Hiện trường tranh giá nhiệt liệt, chỉ không lâu lắm, lôi tu căn tiệp giá cả phong nhất 2.000, cũng nhưng vào lúc này, lầu 3 phòng khách quý chuyển tới một nữ tử lạnh lạnh âm thanh. 15.000 linh thạch hạ phẩm. Một lần tăng giá 3.000 linh thạch hạ phẩm, nhất thời để những kia còn muốn 500 tăng giá tu giả cấm khẩu. Cái này khổng lồ con số cũng nhất thời ép tới Trần Mặc đều thở không nổi, đáy mắt lóe qua một vệ thất lạc, cũng không khỏi thở dài một hơi. Hắn vốn tưởng rằng hơn 2 vạn linh thạch hạ phẩm đã là một cái khổng lồ con số, vẫn là tầm mắt hạn chế sự tưởng tượng của hắn. Tính toán một chút nhà của chính mình để, tổng cộng 25.000 linh thạch hạ phẩm, mua phụ trợ dùng liêu cộng vẽ 2.900 linh thạch hạ phẩm, phòng khách quý 1.000 linh thạch hạ phẩm, đập mua Ngô Công Thảo càng là tiêu tốn 9.000 linh thạch hạ phẩm, tính được, hắn còn lại linh thạch 11.000. Ngoại trừ linh thạch, trên người hắn đáng giá tiền nhất chính là trung phẩm nhân thảo, nhưng hắn cũng không biết trung phẩm nhân thảo nên hà giới. Trên thực tế bất kỳ linh thực đến trung phẩm, giá cả ngay lập tức sẽ tăng vọt, lại như thường thấy nhất linh cốc cũng là như thế, trung phẩm linh cốc không phải là theo đệ hai bán, mà là theo đệ viên bán, đây chính là trung phẩm quý giá. Và lại, hiện tại Lam Vân Thành phong vân khuấy động, các loại linh thực giá cả phi thăng, hạ phẩm nhân thảo giá cả đều phiên gấp 4-5 lần. Nay trung phẩm nhân thảo mà là lấy hắn tuy không xác định lúc này trung phẩm nhân thảo giá cả, nhưng cũng nên là không ít. Thoáng do dự một chút, Trần Mặc đưa cho hầu gái một cái tử ngọc hộp, đồng thời nói nhỏ vài câu. Hầu gái nghe vậy khiếp sợ liếc mắt nhìn Trần Mặc, cấp tốc cung kính lui xuống, nhìn hầu gái bóng lưng, Trần Mặc trong lòng cũng khá là không ớn, trung phẩm nhân thân thảo liền sản lượng cực nhỏ, hắn cũng là tiêu hao khá dài thời gian, mới được trung đẳng phẩm chất nhân thảo, sử dụng mấy lần. Cảm giác sâu sắc coi như hắn loại này linh căn nói phẩm cũng là khá là tác dụng. Bán đấu giá nhưng đang tiếp tục, lôi tu căn tiệp chướng thế cũng ở đạt đến 17.000 linh thạch hạ phẩm, cái này tương đối hợp lý giá cả sau, chậm lại. Lúc này hầu gái trở về, cùng Trần Mặc nói về tiên trưởng, nghề chính chuyên gia giám định đã xác nhận vật ấy là trung phẩm nhân thảo, có thể tham gia bán đấu giá. Trần Mặc nghe vậy nhíu mày, nói rằng cái kia có thể mau chóng sắp xếp sao? Ta còn có chuyện quan trọng tại người, e sợ chỉ có thể tham gia này một cuộc bán đấu giá. Hầu gái cung kính nói đó là tự nhiên, nhân thảo rất khó trồng, trung phẩm nhân thảo giá trị thậm chí vượt qua một ít huyền giai phổ loại linh thực, chúng ta ngay lập tức sẽ sắp xếp. Trần Mặc gật đầu, vậy thì bán đấu giá đi. Hầu gái nghe vậy, hướng về trong tay một viên thẻ ngọc màu xanh đánh một đạo ấn quyết, thông báo hậu thuẫn, đồng thời lấy ra một viên màu tím ngọc bài, cung kính đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận, cũng không biết đến cùng đây là vật gì. Hầu gái mau mau giải thích một câu, xét thấy trung phẩm nhân thảo giá trị, tiên trưởng có tư cách được này từ ngọc lệnh, nắm này ngọc bài tiên trưởng một cuộc bán đấu giá có thể ra giá 50.000 linh thạch, mà không cần tại chỗ kiểm tra linh thạch. Đồng thời, tiên trưởng như cần muốn mua linh thực, đan dược, phù các loại, nghề chính đem cho tiên trưởng đánh cựu ngũ chiết, bán đấu giá thủ tục nghề chính cũng chỉ lấy 8. Ồ, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, tâm nói này cũng thuận tiện hắn đập xuống lôi tu can, mà lại này thuộc tính xét yêu thú huyết dịch cũng có thể để cho phòng đấu giá này giúp hắn siêu tầm một phen. Mặc dù cựu ngũ chiết không cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch sao? Chương 197, Nhân thảo hiền uy. 197 Nhân thảo hiền uy. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Tiếp nhận ngọc bài, Trần Mặc trong lòng đã có để, phòng đấu giá dám đưa ra 50.000 linh thạch ra giá quyền, trung phẩm nhân thảo giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 3 vạn linh thạch mới là. Trong lòng thoáng tính toán, 50.000 linh thạch không thể mù quáng gọi, nhưng 11.000 thêm vào 3 vạn hắn chí ít có thể ra giá đến 43.000 linh thạch, cái giá này đem lôi tu căn tiệp đập xuống cũng thừa sức. Không có ra Trần Mặc dữ liệu, lôi tu căn tiệp ở 18.000 linh thạch hạ phẩm liền ngừng lại, ra giá chính là tiền kia lầu 3 nữ tu. Lôi sợi dễ tiệp tuy được, nhưng 18.000 linh thạch hạ phẩm liền đã vượt qua giá trị của nó, nếu không có đặc thù hiệu dụng, dù là ai cũng sẽ không tăng giá làm công tử bạc liêu. Vì lẽ đó Trần Mặc 19.000 linh thạch hạ phẩm giá cả gọi ra, nhất thời lại dẫn tới một đám tu giả liếc mắt, lẫn nhau trầm thấp đàm luận. Cái giá này thật là có chút cao, nhưng đối với Trần Mặc tới nói, hắn có thể không cần tìm cái gì linh thực đại sư, liền có thể nuôi dưỡng được lôi tu căn. Cái giá này phi thường hợp lý. Liền trong khi mọi người bàn luận, lầu ba nữ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tăng giá 2.000 linh thạch hạ phẩm, lạnh lên một tiếng, lôi tu căn tiệp giá trị bất quá 17.000 linh thạch hạ phẩm, đạo hưu tăng giá nữa cần phải hiểu rõ có đáng giá hay không, tại Hạ Yên Thủy Tông tử Lưu Yên, mong rằng có thể đạo hưu tạo thuận lợi. Lời của cô gái vốn đã vượt qua sàn đấu giá quý củ, có thể nàng ra giá cả đã là cực cao, huống chi xuất thân thất phẩm chiến đấu tiên môn Yên Thủy Tông, Hồng lao đầu liền cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Mặc đã lại để cho thị nữ kia ra giá 22.000 linh thạch hạ phẩm. 23.000 linh thạch hạ phẩm. Tiên Thủy Tôn nữ tu ngột ngạt trong lòng phẫn nộ, từng chữ nói. 24.000 linh thạch hạ phẩm. Nghe xong Trần Mặc lần thứ hai báo giá, Tiên Thủy Tôn nữ tu trở nên trầm mặc, Hồng lao đầu cười ha ha cao giọng hỏi dò vài tiếng, thấy không có người lại ra giá, vang lên cổ truy, ba truy hòa âm sau, lôi tu căn tiệp quy Trần Mặc. Đồng thời Trần Mặc nghe được lầu ba đối diện nữ tu truyền âm đạo hữu có khí phách lắm, lưu lại tông môn tên gọi, ngày khác lẫn nhau luận bàn một chút. Đối với nữ tu, Trần Mặc mảnh mặt làm ngơ, hắn vốn là không muốn kiêu căng, càng không muốn bởi vậy chọc cái gì kẻ thù, lúc này trong lòng hắn chính đang đau lòng linh thạch. Nhưng nghĩ tới có thể bồi dưỡng ra lôi tu căn, ngược lại cũng thôi, nếu là chân chính lôi tu căn, 24.000 linh thạch có thể không bắt được đến. Sau đó lại bán đấu giá vài món linh khí, mấy tấm phủ, Trần Mặc cũng không hứng thú, mãi đến tận một bên hầu gái nhắc nhở hắn, sắp bán đấu giá chính là hắn nhân thảo thì, hắn lúc này mới lên tinh thần. Hồng lão đầu lấy ra nhân thảo thời điểm phi thường trịnh trọng, đặc biệt thay đổi một cái trôi nổi linh lung tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc càng thêm cầm các loại trận pháp phù văn, xa không phải Trần Mặc cái kia hộp ngọc có thể so sánh. Trần Mặc trong lòng thầm nói, này thay đổi một cái đóng gói, làm cho người ta cảm giác liền quý trọng rất nhiều. Nhìn này tinh xảo đóng gói, sàn đấu giá tu chân môn từng cái liền nhất thời đều tinh thần tỉnh táo, biết sàn đấu giá lại muốn đẩy ra cái gì quý hiếm bảo vật. Hồng lão đầu đánh một cái ấn quyết, trước hết để cho hộp ngọc ở xung quanh chậm rãi quay một vòng, bán đủ cái nút, mãi đến tận có người lại bắt đầu rủ, hắn lúc này mới đánh một đạo ấn quyết, bắn vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc hé mở, trong khe hở tràn đầy hào quang màu vàng. Một luồng đặc thù mùi thơm nhất thời tràn ngập ra, khoảng cách so sánh gần một ít tu giả nhất thời cảm giác được một tia dị dạng, trong phòng đấu giá linh khí dĩ nhiên đang chậm chậm trở nên nồng nặc. Chuyện gì? Phòng đấu giá này mở ra tụ linh trận pháp ma. Này lão lột ra thời điểm nào trở nên như thế hào phóng? Mọi người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên có mấy người còn chưa từng cùng giữa trường vật đấu giá liên lạc với đồng thời. Cái này chẳng lẽ là? Lúc này, một tên khoảng cách khá gần tu giả tự bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, càng đột nhiên chạm lên, nhìn cái kia trong hộp ngọc lộ ra kim quang, có chút vội vàng nói: Lão lột ra, đường thừa nước đục thả câu, nhanh để chúng ta ngươi này trong hộp trang đến cùng có phải là vật kia. Đối với lão lột ra danh xưng này, Hồng lão đầu không chỉ có không ghét, trái lại vô cùng được lợi, danh xưng này ở một mức độ nào đó khẳng định năng lực của hắn. Nhìn tu giả phản ứng, Hồng lão đầu cười ha ha sờ sờ chính mình trong râu, vận chuyển linh lực, trong hộp ngọc liên tiếp bay ra ba mảnh phiến lá. Ba mảnh phiến lá đều hiện trưởng hình, dài rộng gần gũi hai tấc dư, toàn thân như tất kim, tỏa ra loẹt loẹt kim quang, phiến lá mặt ngoài bắt mắt cửu hoàn màu tím hoa văn, một khâu chùm vào một khâu. Lúc này ba mảnh phiến lá chính quay chung quanh Hồng lão đầu xoay chậm chậm, bất chi bất giác, Hồng lão đầu linh khí chung quanh dĩ nhiên nồng nặc rất nhiều. Dĩ nhiên đúng là trung phẩm nhân thảo. Trang dưới bắt đầu ầm ĩ lên, từng đôi mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ba mảnh nhân thảo. Trần Mặc thấy thế nhưng chau mày, chính mình lấy ra nhân thảo cũng không chỉ ba mảnh, còn lại vì sao không lấy ra bán đấu giá? Đệ lên nghi vấn trong lòng, Trần Mặc kế tục nhìn sàn đấu giá. Lúc này Hồng lao đầu cảm thấy bầu không khí còn chưa đủ, hắn cong ngón tay búng một cái, một vệt sáng bắn trúng một mảnh trung phẩm nhân thảo, lấy bé nhỏ một điểm phiến lá, theo sau triển khai hỏa cầu thuật đem nhen lửa. Nhân thảo vừa mới ngộ minh hỏa liền trong nháy mắt giấy lên nồng nặc tử hỏa, chu vi tử mang lượn lờ, tham thẳm thẳng tới, bên trong phòng đấu giá thiên địa linh khí cấp tốc hướng về Hồng lao đầu ngưng tụ quá khứ, xúc động sàn đấu giá nhấc lên một trận gió nhẹ. Chỉ là chớp mắt thời gian, bên trong phòng đấu giá nồng độ linh khí liền tăng lên gấp đôi, ở Hồng lao đầu vì đó nồng độ linh khí càng tăng lên gấp 3 có thừa, không chờ đông đảo tu giả tinh tế cảm ứng, Hồng lao đầu rộng mở bóp tắt nhân thảo. Ba mảnh trung phẩm nhân thảo, giá bắt đầu 2.500 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, liền đã có người dành trước báo giá 3.000 linh thạch hạ phẩm. Báo giá dư âm chưa lên, đã lại có người báo giá 3.500 linh thạch hạ phẩm. 4.000 linh thạch hạ phẩm. Đảo mắt, ba mảnh trung phẩm nhân thảo liền lại từ 4.000 linh thạch hạ phẩm trực tiếp lên tới 7.000 linh thạch hạ phẩm, ra giá chính là Yên Thủy Tông tên kia nữ tu, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nhân thân thảo liền khó có thể trồng, chính là linh thực sư ra tay cũng không gặp có thể bồi dưỡng ra hạ phẩm nhân thảo, không nói đến trung phẩm. Nếu như không phải hạt giống truyền lưu rất nhiều, liệt phẩm hiệu quả yếu kém, hoàn toàn có thể sánh vai một ít huyền giai linh thực. Ở đây đại thể tu giả cũng giải tác dụng, đặc biệt là trung phẩm nhân thảo, càng là có thể quy mô lớn tụ tập phạm vi mấy dặm thậm chí hơn 10 dặm linh khí, lấy cung tu giả khôi phục, tăng cường tu vi. Nhưng hôm nay tu chân giới dung chuyển bất an, một khi nổi lên quy mô lớn xung đột, loại này phạm vi lớn khôi phục linh lực linh thực tác dụng liền rất lớn đột hiện ra đến, giá cả tự nhiên tăng gấp đôi trưởng thành. Là lấy Tử Yên Tôn nữ tu 7.000 vừa ra khỏi miệng, đều là lầu ba một cái giản mua thanh âm hùng hồn vang lên 8.000 linh thạch hạ phẩm. Nghe ba tầng phòng khách quý báo giá, phía dưới tu giả một trận thở dài, biết thứ này chung quy không phải bọn họ có thể mua được. Ông lão âm thanh vừa ra, lầu ba quỷ dị lại không ra giá, tựa hồ sớm có ước hẹn giống như vậy. Hồng lão đầu hơi có tiếc nuối ba thủy hòa âm, cái kia giản mua thanh âm hùng hồn cười ha ha nói đa tạ các vị đạo hữu nhường cho, đón lấy linh thực, ngoại trừ then chốt ba loại, lão phu tuyệt không tranh chấp. Hồng lão đầu lúc này đã thu cẩn thận nhân thảo, đồng thời cái tiếp theo vật đấu giá cũng đưa lên. Khi làm mọi người thấy cái kia tinh xảo hộp ngọc thì trong lòng nhất thời nhảy một cái. Chương 198 Hàn Hỏa Chi Độc. 198 Hàn Hỏa Chi Độc. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Đối với lần này Hồng lão đầu lấy ra như trước vẫn là nhân thảo. Chỉ thấy hắn mở hộp ngọc ra, bốn mảnh trung phẩm nhân thảo bay ra, chiếm phương hướng bốn cái phương vị. Thế này, lầu ba bỗng nhiên tuôn ra một trận sang sảng tiếng cười Lý đạo hữu, lần này ngươi có thể thất quên đi thôi. Mới vừa vỗ ba mảnh trung phẩm nhân thảo lão tu giả nghe vậy cũng cười cợt, chỉ là lúc này nghe qua tiếng cười kia có vẻ hơi miễn cưỡng có thể đến ba mảnh, là đủ, vừa mới đa tạ mới nói hữu nhường cho. Ha ha. Lý đạo hữu thật đúng là thật lòng dạ. Tiếng nói lạc, Hồng lão đầu cũng ở từng đôi lừng hực ánh mắt nhìn kỹ mở miệng nói bốn mảnh trung phẩm nhân thảo, giá bắt đầu 3.300 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 500 linh thạch hạ phẩm. Không vỗ tới đợt thứ nhất nhân thảo tu giả lần thứ hai hừng hực lên, giá cả một cái nháy mắt lên tới 9.000 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa gọi đập thanh không ngừng, giá cả tăng lên không gian còn rất lớn. Trần Mặc thấy này vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ tới trung phẩm nhân thảo so với hạ phẩm nhân thảo quý, có thể lại không nghĩ rằng có thể quý đến trình độ như thế, những người tu này chẳng lẽ điên rồi phải không? Như điên rồi, liền để bọn họ lại điên cuồng một ít đi. Trần Mặc trong mắt cũng tràn đầy hừng hực. Không lâu lắm, này bốn mảnh nhân thảo liền lên tới 10.000 linh thạch hạ phẩm. Cái kia sang sảng họ Phương tu giả cười ha ha, trực tiếp bỏ thêm 3.000 linh thạch hạ phẩm nói đập xuống này nhân thảo. Ngoại trừ cuối cùng ba loại, tại hạ cũng không lại tranh chấp. Họ Phương tu giả hiển nhiên rất nổi danh vọng, tiếng nói vừa dứt, giữa trưởng cũng lại không tranh đoạt tu giả. Lúc này trụ trì bán đấu giá Hồng lão đầu nhưng sầm mặt lại, nhàn nhạt nói hai vị đạo hữu, như vậy hành vi nhưng không ta nói bên trong người nên có. Sang sảng đại hán nghe vậy lúng túng cười cợt lần này coi như ta lão Phương nợ một món nợ ân tình của ngươi, lại có thêm thứ tốt ta định nắm đến nơi này bán đấu giá, kha kha. Nghe đến đó, trụ trì Hồng lao đầu khẽ hừ một tiếng, cất giọng nói ta sàn đấu giá chú ý chính là một cái công bằng, đón lấy như lại có thêm loại này thế gian, bản phòng đấu giá đem thủ tiêu đập mua tư cách. Hồng lao đầu dứt tiếng, lúc này mới để mấy người sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, tiếp theo Hồng lao đầu một chiều, một tên hầu gái nhất thời lại phủng tới một người tinh xảo hộp ngọc, bên trong chứa đến lại vẫn là trung phẩm nhân thảo, hơn nữa lần này có tới 9 mảnh. So với trước hai lần bán đấu giá gộp lại còn nhiều hơn hai mảnh. Xem tới đây, lúc trước mua nhân thảo hai tên tu giả nhất thời mặt đều tái rồi, thầm mắng này Hồng lao đầu thực sự giả dối gian xảo, nguyên lai vừa mới hai lần là phong bọn họ miệng, vì là chính là này 9 mảnh trung phẩm nhân thảo. Trong lòng không khỏi thầm mắng, này lao lột ra bí danh quả thực là hoa nước hắn, đến thêm cái cáo giả mới đúng. Nhưng là 9 mảnh nhân thảo ai cũng không nỡ từ bỏ, bọn họ khuôn mặt giả mua này không muốn cũng đến đập xuống đến, nhưng thật không tiện lại lấy thân phận ép người. 9 mảnh nhân thảo, 8.000 linh thạch hạ phẩm giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch hạ phẩm. Hồng lão đầu dương giọng nói chuyện, đến rồi một cái tàn nhẫn. Trước hai lần nhẫn khí nhường cho, từ lâu để ở đây một ít tu giả không kiên nhẫn, lúc này thấy là 9 mảnh nhân thảo, hơn nữa Hồng lão đầu cũng chính chính quy củ này, một loại tu giả không nữa ẩn nhẫn, dồn dập ra tay. Ngắn thời gian ngắn ngủi liền đem 9 mảnh nhân thảo đẩy hướng về phía một cái đỉnh cao 28.000 linh thạch hạ phẩm, cuối cùng bị Yên Thủy Tôn nữ lấy 3 vạn hạ phẩm linh thạch hạ phẩm giá trên trời mua đi. Nhân Thảo nhấc lên tiểu đến đây là kết thúc, ất chưa phòng khách quý bên trong, hầu gái đưa cho Trần Mặc một cái nạp, cung kính nói 15 mảnh trung phẩm nhân thảo cộng bán đấu giá 50.000 linh thạch hạ phẩm, bởi vì tiên trưởng nắm giữ tử tinh thẻ, sàn đấu giá chỉ khấu ra 8% bán đấu giá phí dụng. Khấu trừ tiên trưởng đập mua lôi tu can thiệp, nô công thảo còn lại 240 viên linh thạch trung phẩm. Cho tới tiên trưởng cần thiết cấp cao thuộc tính xét yêu thú tinh huyết nghề chính cuối cùng một cũng đã bán ra, bất quá dựa theo tiên trưởng yêu cầu, tìm tới một loại hiệu dụng cùng thuộc tính xét yêu thú cấp cao tinh huyết tương tự linh thực, hoàng giai bảo gieo xuống phẩm lôi hỏa đằng dịch, cùng tiên trưởng đánh gây sau, tiêu tốn 190 viên linh thạch trung phẩm. Nô công thảo, lôi tu can, lôi hỏa đằng dịch cùng với còn lại 50 viên linh thạch trung phẩm, cũng đã gửi ở nạp bên trong, xin mời tiên trưởng nghiệm thu. Trần Mặc tiếp nhận hình nhẫn nạp, thoáng tra xét, rất là thỏa mãn, lần này hắn thứ cần thiết đều đầy đủ hết, còn nhiều bán 50 viên linh thạch trung phẩm. Đồ vật đều thu thập đủ, Trần Mặc trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng, hào phóng thưởng hầu gái 10 viên linh thạch hạ phẩm, ở hầu gái ánh mắt khắc thường dưới rời đi sàn đấu giá. Tự nhiên, Trần Mặc cũng là hiếu kỳ cuối cùng ba loại then chốt đồ vật là cái gì. Có thể đồ vật cho dù tốt, thực lực không đủ linh thạch không đủ, cũng là đồ tăng buồn phiền. Huống hồ, chính mình đập xuống ba loại linh thực, trước thời gian rời đi miễn gây chuyện mới là tốt nhất. Ra phòng đấu giá, đã gần đến buổi trưa, Lam Vân thành phố lớn vẫn cứ dòng người không dứt, vãng lai tu giả đều là dáng vẻ vội vã, thị trường giao dịch càng thêm phồn thịnh, từ mỗi người hoặc nghiêm nghị căng thẳng khuôn mặt, Trần Mặc càng cũng có vẻ sốt sáng. Một đường đi tới, Trần Mặc cũng từng nghe nói sẽ có tai họa phát sinh, có thể nói đến độ là hàm hồ tử, không biết đến cùng là cái gì tai họa, đương nhiên là những người này vốn là cũng không phải mười phân rõ ràng, vẫn có ý ở cấm kỵ cái gì, Trần Mặc liền không rõ ràng. Dứt bỏ những suy đoán này, Trần Mặc ánh mắt kiên định, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể còn sống. Đó lấy, Trần Mặc liền bước nhanh hướng về Lam Vân thành thành nam phố chợ bước đi, ở các loại nhộn nhịp địa điểm ra ra vào vào, liên tiếp biến hóa mấy lần hình dung. Cẩn thận tra xét vài lần, thấy không có người theo dõi lúc này mới yên tâm chút. Theo sau Trần Mặc liền lại bắt đầu tiến vào các đại đan phường, dược các, tàng kinh lâu, mấy ngày nỗ lực rốt cục tuần tra đến huyết linh đan tin tức tương quan. Huyết linh đan đại danh đỉnh đỉnh, quý giá đến cực điểm, Trần Mặc lúc trước có thể có được toa thuốc này, còn muốn cảm tạ Tần lão một phần trợ giúp, nhưng tương quan ghi chép nhưng là không đủ. Lần này tra xét, Trần Mặc rốt cuộc biết dùng huyết linh đan sẽ ở tu giả kinh lạc lưu lại hàn hỏa chi độc hạt giống. Giao huyết tham kỳ hàn vì là âm, kim ô hoa cực nóng vì là dương. Ở Ngô Công Thảo kịch độc dựa vào nhiều loại linh thực dung dung hợp dưới, âm dương tương giao, hình thành đời này đối phương trường hàn hỏa chi độc. Ăn vào huyết linh đan sau, dược lực phát huy, nóng dược cùng kỳ hàn ở kịch độc ảnh hưởng lẫn nhau chuyển hóa, khi thì lạnh leo thấu xương, khi thì nóng dược thực tủy, ở nóng lạnh luân phiên bên trong, kinh mạch có thể được mức độ lớn nhất đun dần, đến lúc đó mở ra kinh mạch dễ dàng tầm thường gấp trăm lần. Vì lẽ đó mới vừa có một viên huyết linh đan liền có thể tăng lên một tầng tu vi lời giải thích. Nhưng loại này phương pháp thực sự quỷ dị, là lấy muốn lại dùng huyết linh đan tăng cao tu vi, hiệu quả sẽ giảm nhiều. Huống hồ hấp thu đến hơn nhiều, hàn hỏa chi độc chắc chắn bạo phát, tính mạng nguy đã. Mà đi trừ này hàn hỏa chi độc cũng là gian nan. Nguyên nhân chính là ở này hàn hỏa trung sức, như lấy nóng dược dược lực tiêu trừ hàn độc, chỉ sợ hàn độc chưa tiêu, dược lực này trái lại ở kịch độc ảnh hưởng, chuyển hóa thành nóng dược độc hỏa. Cùng lý, muốn lấy hàn tính đan dược đi trừ hỏa độc cũng sẽ chuyển hóa thành hàn độc. Là lấy muốn đem độc giải trừ, bộ thứ nhất chính là đem hàn hỏa độc chỗ then chốt độc trước tiên thanh trừ, nhưng này không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trần Mặc thâm thẳm thở dài. Như hắn là một cái sắp sửa gỗ mục lao tu giả kiên quyết sẽ chọn dùng, nhưng hắn vẫn còn tuổi trẻ, tương lai có vô hạn hy vọng, này huyết linh đan nhưng là có chút vô bổ. Bất quá nếu được, hắn đang chuẩn bị luyện chế một viên, chính là chính mình không dùng, ngày khác ra tay cũng là một khoản tiền lớn. Tính toán như vậy một phen, Trần Mặc trong lòng hơi định, tính toán một chút thời gian, cùng Lục đại sư 5 ngày ước hẹn liền ở đêm nay, chính mình kiếm trúc cùng đằng giáp cũng đã luyện chế hoàn thành đi. Đổi ngày đó hình dung, Trần Mặc ở đúc kiếm lâu phụ cận tìm một cái trà lâu, ai đến chạng vạng, tựa như ước chạy tới đúc kiếm lâu. Chương 199 ăn trộm. 199 ăn trộm. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trực tiếp vào phòng khách, tiếp đón hầu gái đã nhận ra Trần Mặc, cung kính đem Trần Mặc dẫn lên lầu 2 ngày đó cùng linh thực em bé đàm phán tinh thất. Không cần Trần Mặc nhiều lời, thị nữ kia liền lần thứ 2 nâng linh thực em bé đi vào, tố cáo thi lễ, liền lặng lẽ lui ra. Đạo hữu làm đến đúng là đúng lúc. Đợi đến chốc lát, linh thực em bé rốt cục mở hai mắt ra, thấy là Trần Mặc, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mỉm cười, ôm một quyền. Trần Mặc cũng đáp lễ lại nói sợ trên đường trì hoãn, sớm xuất phát chốc lát. Linh thực em bé nghe vậy cười cợt, trong lòng biết Trần Mặc cấp thiết, cũng không nói nhiều, tiểu vung tay lên, ánh sáng màu xanh lóe lên, liền xuất hiện tiểu kiếm một thanh, đang giáp một cái, hộ tâm giáp hai cái trôi nổi ở Trần Mặc trước mặt, ngựa khí tuy bằng phẳng nhưng sức lực mười phần, đạo hưu đánh giá một phen, nhìn còn thỏa mãn. Trần Mặc trước tiên tiếp nhận kiếm trúc, tinh tế quan sát. Kiếm trúc chỉ có hắn ngón út to nhỏ, toàn thân lũ thanh, như là một viên ngọc thạch điều truy. Cái này hình thái không nhìn ra cái gì, liền Trần Mặc thử đánh một đạo ấn quyết bắn vào kiếm trúc nhất thời mở rộng đến ba thước có thừa, lần này Trần Mặc liền nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy kiếm trúc thân kiếm bám vào đạo đạo tinh mỹ tinh tế trận pháp phù văn hành như nước chảy, hắn dùng tay nhẹ nhàng một màn vào tay, bắt đầu ôn hỏa như xúc mỹ ngọc. Trần Mặc thử truyền vào một điểm linh lực, thân kiếm sóng gợn dập dờn, chỉ cảm thấy một luồng sắc bén khí liền muốn phá tan da thịt của hắn. Lúc này mới truyền vào như thế một điểm linh lực liền có hiệu quả như thế, có thể tưởng tượng được như toàn lực tôi thúc, xuyên thủng núi đá như chát đậu hũ. Hảo kiếm. Trần Mặc không khỏi than thở một tiếng, ánh mắt đã thật là thỏa mãn. Ha ha, đạo hưu thỏa mãn là tốt rồi, này kiếm chúc ta căn cứ đặc tính, bám vào đại thể là pha cấm, canh kim trận pháp, chém vào không có cái gì uy lực, cũng không mang bất kỳ đặc thù linh thuật. Nhưng có cực cường xuyên thấu tính, toàn lực triển khai, bình thường trung cấp pháp ý, chúc cơ trung kỳ tu giả linh khí vòng bảo vệ cũng không chống cự nổi hắn mấy lần đâm xuyên, cấp thấp pháp ý càng là một xuyên liền rõ ràng. Chỉ tiếc giới hạn ở chất liệu, không thể chế thành cao cấp pháp khí. Đương nhiên nếu là đạo hữu lấy ra chính là trung phẩm kiếm măng, lục ngô ngã, cũng nguyện cho đạo hữu đánh giảm 8%. Cũng chắc chắn chế ra một thanh cao cấp pháp khí. Nghe xong linh thực em bé lại tự thăm dò, Trần Mặc nở nụ cười, cũng không tiếp lời, chỉ là nói này pháp kiếm thực tại không sai, thân kiếm phù văn như nước chảy mây trôi, liền cứ gọi xưng nó trúc thủy đi. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc thu hồi trúc thủy pháp kiếm, lại nhặt lên đằng giáp cùng hai cái hộ tâm giáp, thoáng kiểm tra, phẩm chất cũng là tuyệt hảo, mừng rỡ trong lòng, ôn quyền nói lần này làm phiền lục đại sư. Linh thực em bé khách khí cười cợt như có cơ hội, hoan nghênh đạo hữu lần sau trở lại. Nhất định. Trần Mặc chắc tay, lại hàn huyên vài câu, liền rời khỏi đúc kiếm lâu. Bóng đêm như mực, Lam Vân Thành nhưng muôn màu muôn vẻ. Bây giờ hắn xuống núi môn mới hơn 10 ngày, khoảng cách trung tâm giới mở ra còn đã nhiều ngày, tạm thời ngược lại cũng không đội trở lại, vừa vận nhân cơ hội này luyện tập một thoáng luyện đan, chế tạo bùa, vì là huyết linh đan, oanh lôi phủ đánh chút cơ sở. Huyết linh đan cùng oanh lôi phủ vật liệu đều đắt giá cực kỳ, hắn có thể không nỡ dùng những thứ đó luyện tập. Lam Vân Thành linh thực phong phú, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ, thầy luyện đan, phù sư tập hợp, chính là Trần Mặc học tập luyện đan, chế tạo đùa địa phương tốt. Là lấy Trần Mặc này ở lại chính là gần như một tháng, vội vàng trồng thần bí không gian linh thực, lại mua lượng lớn luyện đan chế tạo đùa tâm đắc thẻ ngọc, theo sau liền bắt đầu bắt tay luyện tập lên. Đương nhiên, mặc kệ là luyện đan vẫn là chế tạo đùa, Trần Mặc đều cảm thấy nhắm mắt làm liều hiệu suất quá chậm. Vì nhanh chóng bắt đầu, hắn ở mình luyện tập sau khi, trước tiên đi đan đỉnh lâu khi, làm nổi lên học đồ, tùy tung một tên thầy luyện đan để học tập kinh nghiệm. Để Trần Mặc vui mừng chính là, với con đường luyện đan, nội tính của hắn tựa hồ cũng hữu hiệu. Thầy luyện đan một ít thủ đoạn chính hắn cân nhắc liền có thể lĩnh ngộ, càng ở thủ pháp luyện đan trên có sự tâm đắc của chính mình. Thêm vào hắn có thần bí không gian, có thể thoải mái tay chân, ngày đêm liên tục xa xỉ luyện đan, là lấy thời gian nửa tháng, Trần Mặc không chỉ có thành công luyện chế ra thuần linh đan, tỷ lệ thành đan cũng cực nhanh tăng cao, hầu như ba lô linh thực liền có thể thành đan một lò. Trình độ này, đặt ở trung phẩm tông môn, cũng là một cái ưu tú luyện đan đồng tử. Mà ở chính giữa hắn cũng lòng ngứa ngáy thử nghiệm một lần luyện chế huyết linh đan, nhưng đáng tiếc cũng đã thất bại cáo chung, muốn điều hòa giao huyết tham, kim ô hòa, nô công thảo không phải là như vậy dễ dàng, nhưng thật ở lần thất bại này cũng cho Trần Mặc mang đến kinh nghiệm, trong lòng thầm nghĩ nhiều hơn nữa luyện tập một ít thời gian, hắn ngược lại cũng chắc chắn luyện thành này huyết linh đan. Luyện đan một chuyện, tiến hành tới đây, Trần Mặc cảm thấy đã là gần như, vì lẽ đó đón lấy hơn nửa tháng, Trần Mặc liền một lòng một dạ ma nổi lên oanh lôi phủ. Nếu dựa theo lẽ thường nói, mặc kệ đan đạo, khí nói cũng hoặc phù đạo, học lên đều không phải sớm chiều công lao. Luyện đan Trần Mặc vẫn còn có cơ sở, hơn nữa rất có ngộ tính, nhưng đối với phù đạo, hắn nhưng dù là hai mắt tối thui, trong đầu trống rỗng. Muốn học chế tạo bùa, không cần nói nửa tháng, một năm có thể nhập môn đã là cực kỳ tốt, nhưng Trần Mặc tình huống rồi lại có rất lớn không giống. Oanh lôi phù truyền thừa đã ở đầu óc hắn, hắn thiếu hụt chính là hoàn mỹ đem hắn bày ra tài nghệ, là lấy bán tháng hắn ngã, cũng có thể hơi biết vẽ bùa, chế thành một tấm phù, bất quá cũng là giới hạn oanh lôi phù. Vì mau chóng học thành, Trần Mặc liền nhìn chằm chằm phù pháp các phù đại sư Âu Dương. Âu Dương trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, không khách khí người, Trần Mặc hết cách rồi, chỉ có thể bỏ ra 10 viên linh thạch trung phẩm, lại làm một hồi phù pháp các học đồ, muốn ăn trộm. Có thể Âu Dương rất là hẹp hòi vẽ linh phù thì nhưng không khen người bản quan, Trần Mặc tìm rất nhiều bưng trà đưa nước cớ đi vào quan sát, nhưng đều bị mắng lên. Cuối cùng làm cho Trần Mặc không thể không triển khai liễm tức thuật, từ khe cửa bên trong nhìn lén, sau đó trở lại cân nhắc, luyện tập vẽ bùa. Non nửa nguyệt hạ xuống, tài nghệ tuy nói không tính thuần thục, nhưng cũng còn không có trở ngại. Có thể oanh lôi phù chế tắc nhưng dừng lại không trước, điều này làm cho Trần Mặc nhất thời rơi vào hoang mang. Mãi đến tận hai ngày trước, cái kia Âu Dương ở vẽ bùa thì vẫn chưa trục xuất cho hắn, vừa vẽ một tấm lôi phù, vừa nhàn nhạt nói rồi tám chữ ở ngoài sư tạo hóa, bên trong đến tâm nguyên. Âm thanh tuy bình thản, có thể Trần Mặc nghe vào trong thai nhưng dường như sấm sét giữa trời quang, còn như thể hổ con đỉnh. Cái gọi là ở ngoài sư tạo hóa, bên trong đến tâm nguyên, nói chính là chế tạo đùa sáng tác là một sư pháp tự nhiên quá trình. Nhưng tự nhiên lại không thể đủ tự động hình thành phù, phù đại sư nội tâm tình ý thể ngộ, cấu thiết mới là chế thành phù then chốt. Cho tới nay, bởi vì oanh lôi phù là truyền thừa duyên cớ, hắn liền coi chính mình dĩ nhiên hiểu được oanh lôi phù, kỳ thực không phải vậy. Oanh lôi phù ở nơi đó trước sau là truyền thừa oanh lôi phù, mà không phải hắn Trần Mặc oanh lôi phù, đồng nhất trương lôi phù 1000 người họa liền 1000 loại lôi phù, không cẩn thận vi khác biệt người bình thường rất khó coi đến mà thôi. Cảm ngộ đến tầng này, Trần Mặc trong đầu cấp tốc đem trong đầu oanh lôi phù dấu ấn điều ra, hắn một lần ở trong đầu vẽ, từ cho tới dưới, từ tả đến hữu, từ giữa đến ở ngoài, lại từ ở ngoài đến bên trong phản phản phúc phúc. Chương 200, tập kích. 200 tập kích. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết quá hồi lâu, Trần Mặc phát hiện một tia dị dạng, có lẽ là hắn linh thức có thất loạn, hắn càng cảm giác cái kia hội tụ thành anh lôi phù từng cái phù văn, như là một mỗi cái ôn nhu dịu ngoan màu trắng tinh linh. Bọn họ túm năm tụm ba nhảy lên, đi khắp, khi chúng nó lưu động hình thành một cái huyền diệu quỹ tích thì, nguyên bản dịu ngoan chúng nó đột nhiên trở nên dữ tợn, một sát na kia, Trần Mặc cảm giác được một luồng làm người run rẩy hủy diệt khí tức, sợ đến Trần Mặc từ thể ngộ bên trong giật mình tỉnh lại. Trần Mặc từng ngụm thở hổn hển, càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá sau một khắc Trần Mặc trong mắt bắn ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Lại không chần chờ, đề phú bút, no chá mực tàu, bút lạc như nước chảy mây trôi, trong cơ thể linh lực như sông lớn chút xuống, chu vi thiên địa linh khí hội tụ dưới ngòi bút, nhấc lên một trận gió nhẹ, trên lá bùa màu trắng lôi mang phun trào, phát sinh đùng tiếng vang. Nhiên, ngay khi Trần Mặc tùy ý vung làm thì, trong cơ thể linh lực tiêu hao hết, cái kia mang đầy linh lực lá bùa trong nháy mắt nổ tung. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, lá bùa vỡ thành đầy trời chỉ tiết, tiện đà giấy lên bay xuống, như sau một hồi nhỏ bé hỏa vũ. Thất bại ma. Để một điểm hỏa vũ rơi xuống trong lòng bàn tay, cảm thụ ấm áp, Trần Mặc trong mắt nhưng không có nửa điểm vũ rũ, trái lại càng thêm thần thái sáng láng. Lần này chưa thành công, một trong số đó là vật liệu cũng không thích hợp vành lôi phủ, thứ hai là hắn linh lực không đủ, đang tiến hành 1/4 thì linh lực bạo động vừa mới sẽ thất bại. Trần Mặc chí khi ý mãn, hắn tin tưởng, chỉ cần tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng, sử dụng mạn diệp phù thảo, lôi tu căn tiệp chống đỡ lá bùa, lấy lôi hỏa đẳng dịch hội họa, hắn liền có rất lớn khả năng chế thành vành lôi phủ. Trần Mặc trong lòng nhưng tự hưng phấn, nơi này tiếng vang dĩ nhiên đã kinh động phù pháp các thị giả. Bị kêu một tiếng, Trần Mặc phục hồi tinh thần lại. Lại hỏi qua người đến, Trần Mặc mới biết, hắn đã ở đây đầy đủ đợi 2 ngày thời gian. Hẹp hòi phù đại sư Âu Dương sớm hơn 2 ngày trước dặn dò một câu không nên quấy nhiễu Trần Mặc, liền vân du tứ phương đi tới. Nghe vậy, Trần Mặc trong lòng một trận phức tạp, muốn cảm tạ Âu Dương để điểm tri ân cũng chỉ có thể chờ đợi đến trung tâm giới trở về sau này. Bây giờ đang đạo, phù đạo hắn đã thăm dò ngưỡng cửa, muốn tăng lên cần nhiều luyện tập, còn muốn tăng cao tu vi, này ở nơi nào đều giống nhau. Khoảng cách đi tới trung tâm giới cũng không tới 20 ngày, cũng là thời điểm nên trở về sơn môn, rời đi như thế cửu, nói vậy sư huynh, sư phụ rất mong nhớ chính mình đi. Lần này đường về còn muốn đi một chuyến Liêu Xanh Sơn Trang. Đem hai cái hộ tâm giáp, thuần linh đan, ngưng huyết tán các loại, chờ thuốc chữa thương cùng với đào tạo đến trung phẩm Tịnh Đế Liên cho hai cái tiểu muội. Nay Tịnh Đế Liên cũng là ở Lam Vân Thành một tháng mua đào tạo, ngưng huyết tán các loại, chờ thuốc chữa thương vốn là hắn vì tiến vào trung tâm giới chuẩn bị, cũng có thể phân cho hai cái tiểu muội một ít. Trừ đó ra, càng đáng nhắc tới chính là, một tháng này, Trần Mặc lại được hai phân huyết linh đan vật liệu, oanh lôi phủ vật liệu cũng tập hợp một phần. Nhưng tối làm hắn càng mừng rỡ hơn chính là, sấm mùa xuân tằm cũng rốt cục phun ra sấm mùa xuân kia. Màu lam nhạt sấm mùa xuân kia, bên ngoài thân thoáng hiện trắng sáng lôi mang, tuy nhỏ như sợi tóc, nhưng đặc biệt cứng cỏi, mặc dù sử dụng trúc thủy kiếm, cũng phí đi rất nhiều linh lực phương mới đem đâm đoạn, được một cái dài hơn 3 tấc sấm mùa xuân kia. Đem sấm mùa xuân kia hơi hơi xử lý một thoáng, che giấu rơi mất bên trên lôi mang, nhìn lại lại như là một cái lam nhạt từ nhỏ. Trần Mặc dùng nó đem trúc thủy kiếm trói lên, cuốn ở trên cánh tay, làm một cái dây xích tay, liền hướng về Trần Quốc bay đi. Hôm nay khí trời ác liệt, trên 9 tầng trời tuy thái dương ánh sáng có vẻ ảm đạm trắng bệnh, cương phong mãnh liệt gào thét. Vân triều quần quận như sóng lớn ngập trời, tuy là đầu hạ, càng không tên có rét đậm túc sát. Tuy có linh lực hộ thể, Trần Mặc nhưng vẫn cảm giác hàn ý tấu xương, gò má càng như là bị dao thổi qua bình thường đau đớn, linh hạc phi hành đến cực kỳ vất vả, điều này làm cho hắn không thể không hàng chậm tốc độ, đồng thời lấy linh giáp hộ thể. Nóng nhìn phương xa Trần Quốc đại địa, Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ bây giờ chiến loạn sắp tới, thiên tương cũng rối loạn sao? Rõ ràng chính là đầu hạ, trong thiên địa này nhưng như rét đậm bình thường lạnh, thậm chí càng quá, để hắn thân là tu giả đều có chút hàn ý. Điều này làm cho Trần Mặc không khỏi có chút bận tâm phổ thông phàm nhân, chỉ vì năm đó hắn vẫn là một nham thôn tiểu tử thì cũng đã biết rét căm căm đáng sợ nhất, lạnh giá, đói bụng sẽ cướp đi người tính mạng. Xem ra, loạn đến không ngừng sẽ là tu giả giới a. Trần Mặc nội tâm sầu lo. Nhưng không nghĩ tâm niệm mới vừa đến chỗ này, nhận biết đột nhiên phát hiện có cái gì đồ vật lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn bắn nhanh mà đến, theo sát mà đến một luồng mãnh liệt bất an xông lên đầu, kích thích hắn trong nháy mắt dùng mình một cái. Đột nhiên nghiêng đầu, Trần Mặc liền thấy trắng bệnh nhật quang bên trong, một đạo hàn quang trong nháy mắt đến gần. Trần Mặc trong lòng đại lẫm, chỉ kịp một bên thân, đạo kia trắng sáng trong nháy mắt sát phá cánh tay trái của hắn, đồng thời xuyên thủng dưới chân linh hạc đầu lâu. Cái kia linh hạc kêu thảm một tiếng cũng không phát sinh, liền đã chết thảm, cánh vẫn lung tung vỗ, lương hạc trên Trần Mặc kinh ngạc thốt lên một tiếng, té rất biển mây. Trần Mặc cấp tốc rơi dụng, vành hai cuồng phong gào thét, miệng vết thương một luồng băng hàn khí cấp tốc huyết tán ra đến, hắn gần phân nửa cánh tay đều sắp muốn mất đi trí giác. Trong cơ thể linh lực vận chuyển không khoái, cũng không biết là độc vẫn là cái gì, như vậy xuống, cũng không cần người khác độc thủ, chính hắn sẽ tươi sống ngã chết. Mãnh liệt nguy cơ bao phủ xuống, không ngừng trải qua một lần liều mạng tranh đấu, Trần Mặc ngược lại tỉnh táo dị thường, trong cơ thể linh hỏa trong nháy mắt nhiên đến cánh tay trái, hàn ý vừa mới tu lại một ít, tiếp theo Trần Mặc lấy ra xuyên vân chu, cật lực khống chế dưới, xuyên vân chu loạn choạng xem như là an toàn rơi xuống dưới cựu thiên mảnh này rộng lớn vùng quê. Tuyết lớn tung bay, gió lạnh bừa bãi tàn phá, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Trần Mặc đột nhiên hướng về trong miệng ném một viên luẩn linh đan, một cái nhai nát, vận chuyển linh hỏa, thanh trừ hàn khí, hai mắt chung quanh, linh thức mở ra, tìm kiếm tập kích chính mình tu giả. Không lâu lắm, liền thấy đen đặc dày nặng tầng mây phía dưới thoáng hiện một vệt lượng mang, một tên tu giả ngự kiếm phá vân mà hàng, rơi vào khoảng cách Trần Mặc xa 10 trượng trên mặt tuyết. Này tu giả toàn thân áo đen, trước người trôi nổi một thanh toàn thân băng lam hàn băng kiếm, cả người bao phủ ở một mảnh ánh sáng màu xanh bên trong, che lại miếng vải đen, không thấy rõ diện mạo, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên người mặc áo đen là không thể ngờ tới Trần Mặc dĩ nhiên có thể tránh thoát hắn đòn đánh này, đồng thời cũng không ngờ tới, bị Hàn Băng kiếm bắn trúng này Trần Mặc dĩ nhiên không có lập tức bị đông cứng. Hắc Y tu giả nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, lại thật giống đang đợi cái gì. Trần Mặc trong lòng biết, người này rõ ràng châm đối với mình mà đến, đã sớm chuẩn bị. Vừa có chuẩn bị, tự nhiên đã đem chính mình đã điều tra, giả đan trưởng lão đưa cho mình ngân phụ sự chỉ sợ hắn cũng là biết được. Lúc này người mặc áo đen bất động, rất khả năng chính là bận tâm này ngân phụ, đương nhiên cũng có thể là ở đợi chờ mình cánh tay hàn khí phát tác, một khi toàn thân mình đông cứng, vậy coi như là cái thất gỗ trên thịt mặc hắn sâu xé. Đây chính là người mặc áo đen này ý nghĩ đi. Bước ngoặt nguy hiểm, Trần Mặc trong đầu ý nghĩ nhanh chóng thoáng hiện, có lập kế hoạch, lập tức không do dự nữa, xuất thủ trước. Chương 201, kiếm đấu. 201 kiếm đấu. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc tuyệt không là loại kia dây dưa dài dòng người, ý nghĩ mới vừa đến, trong tay liền đã có động tác. Ấn quyết liên tục biến hóa, ba viên đỏ đậm bên trong pha một vệ tu lam quả cầu lửa cấp tốc dựng lên, một luồng nóng rực nhiệt độ cao đột nhiên hiện, phụ cận hoa tuyết trong nháy mắt thành chức thành khí thể. Đi. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, ba cái quả cầu lửa liền hướng về người mặc áo đen nhanh chóng đánh tới. Người mặc áo đen thấy là hỏa cầu thuật, nguyên vốn có chút khinh bỉ, nhưng không ngờ rằng hỏa cầu này như vậy nóng rực, khẽ ồ lên một tiếng, chợt đánh một cái ấn quyết bắn vào hàn băng kiếm. Nhất thời lấy hàn băng kiếm bắn nhanh ba cái băng hình chóp cùng quả cầu lửa tương va vào nhau. Băng truy từ từ tan rã, quả cầu lửa tuy thế vi, nhưng ở hòa tan băng truy sau nhưng hướng về người mặc áo đen trên đi. Người mặc áo đen sắc mặt có vẻ nghiêm nghị, Trần Mặc có thể triển khai như vậy linh quỷ dị quả cầu lửa, hiển nhiên cũng ở ngoài ý liệu của hắn. Không dám để cho quả cầu lửa tới gần, người mặc áo đen đột nhiên từ ba cái hỏa xà trung gian thoát ra. Mà nhưng vào lúc này, quả cầu lửa bên trong một trận phun trào, theo sau đột nhiên bắn nhanh ra mấy chục đạo tỉ mỉ hỏa tuyến, hình thành ba tấm hỏa tuyến võng. Đem né tránh không kịp người mặc áo đen phủ đầu chụp xuống. Người mặc áo đen tay bấm ấn quyết, trước người hàn băng kiếm ngưng tụ ra một tầng hàn băng, đột nhiên vạch một cái, ba tấm hỏa diễm vong nhất thời bị cắt ra một cái lỗ hổng, uy thế đốn yếu, hắn mượn cơ hội lắc mình chui ra ngoài. Trần Mặc thấy thế dấu tay biến đổi, hỏa diễm vong uy thế lại yếu, nhưng đã biến thành sau tấm lần thứ hai hướng về người mặc áo đen chụp xuống. Người mặc áo đen lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý hỏa diễm vong, trong tay hàn băng kiếm đột nhiên quang hướng về Trần Mặc trong lòng, hiển nhiên là muốn Trần Mặc chịu đựng này lưỡi lửa, cũng phải một lần đánh giết Trần Mặc. Bất quá hắn trước sau lưu ý Trần Mặc hai tay. Trần Mặc quyết tâm, cắn răng một cái chuẩn bị chống được chiêu kiếm này, đồng thời cũng không chịu từ bỏ sau tấm hỏa diễm vong đối với người mặc áo đen tiến công. Người mặc áo đen trong mắt hàn mang lóe lên, hiện lên một vệt trào phúng, khống chế hàn băng kiếm lại tàn nhẫn cuống lên mấy phần. Hàn băng kiếm, lưới lửa đều lấy tốc độ nhanh nhất áp sát lẫn nhau kẻ địch, cuối cùng lưới lửa tốc độ càng mau một chút, trước tiên áp sát người mặc áo đen. Người mặc áo đen hơi vung tay, bạo một viên ngọc bích châu, mắt Trần có thể thấy hàn khí tứ tán ra, linh lưới lửa tốc độ đột nhiên biến chậm, phát sinh xì xì tiếng vang. Mà lúc này hàn băng kiếm đã đến gần Trần Mặc linh thức hơi động, trong chớp mắt, từ thủ đoạn của hắn đột nhiên bay ra một đạo màu bích lục cái bóng, trong nháy mắt liền đón lấy cái kia màu xanh lam hàn băng kiếm. Ken một tiếng, hai kiếm chạm nhau không trung phát sinh chói hai tiếng va chạm. Người mặc áo đen hiển nhiên không ngờ rằng Trần Mặc càng sẽ có phi kiếm, sắc mặt lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ, này cùng chuyện điều tra không hợp a. Nhưng Trần Mặc hiển nhiên sẽ không giải thích, chỉ là một biên chỉ huy trúc thủy kiếm chống đỡ hàn băng kiếm, một tay kia mở ra năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Cái kia bị hàn khí ngăn cản linh lưới lửa lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần hướng về người mặc áo đen vong đi. Nhìn thu nạp lưới lửa, người mặc áo đen sắc mặt trịnh trọng, trước đạp một bước, có chút đau lòng tế nổi lên một tấm màu xanh lam phủ. Phù vừa hiện, một đạo kim cương bóng mờ liền xuất hiện ở người mặc áo đen phía sau, sau đó nhanh chóng tiêu tan, hóa thành một đạo kim trung cháo bao phủ ở người mặc áo đen chu vi. Kim trung phủ. Trần Mặc sầm mặt lại, trong lòng có chút trở nên nặng nề, trong nháy mắt giao thủ, hắn nhìn như chiếm thượng phong, trên thực tế lại là phi kiếm, lại là hỏa cầu thuật, linh lưới lửa. Hắn chỉ là luyện khí 5 tầng tu làm căn bản khó mà chống đỡ được quá lâu. Trần Mặc cũng không có loại kia có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực đan dược. Là lấy, không thể lại mang xuống, nhất định phải một đòn giết chết. Nghĩ đến đây, Trần Mặc thẳng thắn từ bỏ đối với linh lưới lửa chống đỡ, tùy ý dần dần trở nên đạm bạc, mà là toàn lực chỉ huy trúc thủy kiếm mạnh mẽ hướng về hàn băng kiếm chém tới. Trúc thủy kiếm dù sao cũng là cấp trung pháp khí, mà lại không có những khác bất kỳ đặc biệt, chỉ có sắc bén. Trần Mặc có rất lớn tự tin, nếu như liệu, cái kia hàn băng kiếm không ra chốc lát, thì sẽ bị trúc thủy kiếm chặt đứt. Người mặc áo đen hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nguyên bản còn vì là linh lưới lửa Trần Mặc chi không chịu đựng nổi mà mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới này Trần Mặc không chỉ có phi kiếm, hơn nữa phi kiếm phẩm chất còn không thấp, không khỏi nhíu mày. Nhưng người mặc áo đen cũng không hoảng loạn, thầm nghĩ trong lòng phi kiếm này e sợ cũng là không tăng cao tầng ban tặng, có thể này thì lại làm sao? Hai người đấu phi kiếm, dựa vào đến không chỉ là phi kiếm phẩm chất. Bây giờ, Trần Mặc muốn đấu phi kiếm, hắn ngược lại chiếm hết ưu thế. Nghĩ tới đây, người mặc áo đen một tay ngắt lấy kiếm quyết, chỉ huy hàn băng kiếm đột nhiên né qua Trần Mặc trúc thủy kiếm. Đi vòng một cái loan, hướng về Trần Mặc đột nhiên đâm tới. Phi kiếm kia ở người mặc áo đen điều khiển dưới, so với Trần Mặc trúc thủy kiếm không biết linh động bao nhiêu. Thấy thế, Trần Mặc biến sắc mặt, giương tay một cái một tấm mua tự lam vân thành màu vàng tận phong phù đánh ra, đột nhiên lùi lại mười mấy mét. Có lẽ là hoảng loạn, hắn cũng chỉ huy trúc thủy kiếm hướng về người mặc áo đen đâm tới. Người mặc áo đen khà khà cười gằn, phảng phất đã thấy chiến đấu kết quả, lại không nói chính mình hiện tại có kim trùng phù hộ thể, liền khoảng cách mà nói, chính mình Hàn Băng kiếm cách Trần Mặc chỉ có không tới 50 mét khoảng cách, cứ việc Trần Mặc lui nhanh mười mấy mét. Mà Trần Mặc trúc thủy kiếm cách chính mình vẫn còn có sắp tới cự ly 100 mét, như vậy liệu mạng từ bỏ phòng ngự, muốn cá chết lưới rách. Chỉ sợ Trần Mặc sẽ thất vọng rồi. Nghĩ tới đây, người mặc áo đen liền lùi lại đều lùi, kiếm trong tay quyết biến ảo, phi kiếm hướng về Trần Mặc càng nhanh hơn bay đi. Trần Mặc lùi nữa, vẻ mặt có vẻ càng thêm hoang mang, có lẽ là đã không có biện pháp khác, hắn có liên tục phát sinh vài sợi ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này, trong chớp mắt, người mặc áo đen có chút mê hoặc, cũng cảm thán Trần Mặc làm như một cái luyện khí 4 tầng tu giả, thủ đoạn sát thực không ít. Nhưng là, hắn cũng không để ý, ngọn lửa màu xanh lam kia nhìn như tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo trúc thủy kiếm, cũng đã biến mất ở không trung. Tình cảnh này, nhìn ra người mặc áo đen chỉ muốn cười, coi như người sư đệ này có cái gì ghê gớm linh hỏa, chẳng lẽ không biết không có pháp thuật gia trì linh hỏa, trực tiếp thả ra, thiêu đốt khoảng cách bất quá vượt quá 100 mét sao? Xem ra, này Trần Mặc đã là hoảng loạn, hơn nữa còn hỏi, vừa bắt đầu không dùng ra ngân phủ, liền mang ý nghĩa hắn không có cơ hội. Ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt, mà chiến đấu đến lúc này, nên có cái tiêu diệt, người mặc áo đen sắc mặt hung ác, căn bản mặc kệ đã áp sát ba trong phạm vi 10 mét trúc thủy kiếm, mà là linh lực toàn lực phát ra, đã áp sát Trần Mặc trước người 10 mét Hàn Băng kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Đến lúc này, Trần Mặc nguyên bản có vẻ hơi thần sắc hốt hoảng nhưng không tên đến bình tĩnh lại, nhìn cực tốc mà đến Hàn Băng kiếm, hắn thân thể đột nhiên uốn một cái, miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại. Hàn Băng kiếm vừa đâm thủng hắn áo bào, chỉ là tiếp tục tiến lên hai tấc, liền đã lực kiệt, không được tiến thêm. Người mặc áo đen sắc mặt kinh hãi, chỉ nhìn thấy Trần Mặc thanh bảo trên phóng ra một đóa dường như mai vàng tự huyết hoa, liền không có nhiều hơn nữa máu tươi chảy ra, chỉ là cái kia xanh thẳm băng sắc bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Tại sao không có đâm cái đối với xuyên? Trên người hắn có giáp bảo vệ. Người mặc áo đen chỉ là một tức đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Nhưng lúc này, trúc thủy kiếm đã áp sát người mặc áo đen, toàn bộ phi kiếm hướng về cái kia kim trung cháo mạnh mẽ đâm một cái, trong nháy mắt liền xuyên thủng kim trung cháo. Chương 202, đấu trí chú tâm. 202 đấu trí chú tâm. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Có thể dù là trúc thủy mũi kiếm huệ, đối mặt trước sau là màu xanh lam phủ, đâm thủng kim trung cháo liền cũng lực kiệt. Người mặc áo đen cười tàn nhẫn vài tiếng, xem ra thắng lợi chúng quy thuộc về hắn, liền muốn lần thứ hai chỉ huy phi kiếm, coi như Trần Mặc có giáp bảo vệ, nhìn hắn lại trốn được vài chiêu. Nhưng lúc này đây, hắn còn chưa kịp bắt kiếm quyết, cũng chỉ giác một luồng cực nóng cực kỳ khí tức đột nhiên xuất hiện, dễ dàng xuyên thủng hắn ngực, trong nháy mắt liền thiêu vào trong cơ thể hắn. Cái gì đồ vật? Đây là người mặc áo đen cuối cùng ý nghĩ, ngọn lửa kia thực sự mãnh liệt, chỉ là chốc lát cũng đã bị bỏng nội tạng của hắn, hắn làm sao còn có thể sống thêm mệnh. Phu phu một tiếng, người mặc áo đen ngửa mặt ngã vào trong tuyết, mà vào lúc này trên người hắn cũng bốc lên lam thâm thẳm hỏa diễm. Trần Mặc một cái bấm quyết, thu hồi cái kia một tia ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời cũng thu hồi trúc thủy kiếm, sắc mặt lạnh lùng nhìn ngã xuống đất người mặc áo đen. Kỳ thực, cái này âm mưu cũng không làm sao cao minh, hắn trúc thủy kiếm là do trống rỗng kiếm mang luyện chế mà thành, thân kiếm cũng là trống rỗng. Nguyên bản này kiếm mang luyện chế phi kiếm ưu thế lớn nhất chính là dễ dàng phóng thích kiếm khí. Trần Mặc trước phóng thích lam diễm bản thể, cũng không phải vì giết chết người mặc áo đen, chính là vì ở này trúc thủy kiếm bên trong giấu lại một tia mồi lửa, lợi dụng trúc thủy kiếm đặc tính, chỉ cần phá tan rồi kim trung cháo, người mặc áo đen này chắc chắn phải chết. Thu hồi lam diễm, là Trần Mặc biết nó uy lực, không ra chốc lát thì sẽ đem người mặc áo đen này đốt thành một đống cho tàn. Nhưng hắn cũng không nghĩ như thế, tổng phải biết truy sát hắn chính là người phương nào mới là. Nghĩ như vậy, Trần Mặc khẽ cau mày, nhịn đau nhổ xuống đâm vào cùng lúc Hàn Băng kiếm. Tiện tay thu vào nạp, liền hướng về người mặc áo đen thi thể đi đến. Đến phụ cận, mới phát hiện người mặc áo đen toàn thân áo đen dĩ nhiên tàn tạ không thể tả, ngực hoàn toàn lỏa lộ ra, vài nơi da thịt bay khắp, bốc khói, từng trận mùi thịt chuyển đến. Trần Mặc ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt liền bị người mặc áo đen ngực hấp dẫn. Chỉ người mặc áo đen ngực trái hội có khắc một viên vàng nhạt tang diệp trên có bách chiến hai cái màu xanh chữ nhỏ, lúc này đang tản phát ra hơi ánh sáng màu xanh chữa trị người mặc áo đen thân thể. Không tang bách chiến đường. Nhìn cái kia quen thuộc đánh dấu, hơi có chút tự liệu công dụng đến tang diệp phù văn. Chính là không tăng bách chiến đường. Khẳng định người mặc áo đen thân phận, Trần Mặc trong lòng vừa sợ lại là không rõ, hắn vốn cho là người này định cùng cái kia Hồ Tông toàn có quan hệ, lại không nghĩ rằng là không tăng bách chiến đường sư huynh. Không tăng bách chiến đường sư huynh tại sao lại truy sát cho hắn? Hắn là phạm vào cái gì chịu tội? Trần Mặc tâm tình ngổn ngang, giết đồng môn người ngột ngạt cực điểm, cũng không có quên kéo người mặc áo đen cần, vừa nhìn là một tấm cực kỳ xa lạ mặt. Cũng lười suy đoán người này là ai, Trần Mặc đem hắn nạp túi kéo xuống để vào trong lòng, quyết định trở lại tông môn sau này, nếu như Tần lão còn chưa bế quan, nhất định phải báo cho Tần lão. Nghĩ như vậy, Trần Mặc còn chưa kịp lấy hơi, liền nghe được từ đằng xa đột nhiên vang lên ba tiếng vỗ tay. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay không nhanh không chậm, cảm giác tiết tấu mười phần, mỗi một thanh đều có chứa một loại đặc thù sức mạnh, chấn động khiến người sợ hãi. Tiếng vỗ tay tịch, một cái lạnh lùng bên trong mang theo than thở thanh âm vang lên. Quả đoán từ bỏ linh lưới lửa, giả ý muốn cùng địch thủ đấu phi kiếm. Như vậy tránh khỏi linh lực không bằng đối phương, khó mà chống đỡ được chiến đấu, rơi vào cùng địch thủ đấu pháp tình thế chắc chắn phải chết. Lại để cho địch thủ lơ là bất cẩn. Có thể cùng một cái chỉ là luyện khí 4 tầng, phi kiếm đều điều khiển không làm sao nhạy bén ra hỏa đấu kiếm, cần gì phải phiền phức sử dụng những khác thủ đoạn. Ngươi giả ý làm cho đối phương cho rằng đã đứng ở thế bất bại, lại làm bộ hoảng loạn, từ bỏ phòng ngự, cá chết lưới rách. Vì là chính là cho đối phương giả tạo, cho rằng ở phi kiếm của ngươi đến trước, là có thể đưa ngươi giết chết. Huống hồ đối phương còn sử dụng kim trung phủ. Cuối cùng, ở trong hốt hoảng, phóng thích bản mệnh linh hỏa không thể bình thường hơn được, ai nhớ ngươi chỉ là vì giấu giếm linh hỏa ở kiếm bên trong. Cha cha, toàn bộ quá trình không đủ chén trà nhỏ thời gian, liền có thể bố trí ra khâu này khẩn trụ một khâu chi cục, có thể thấy được tâm tư chi kín đáo. Càng hiếm thấy hơn chính là, trong quá trình hành động lớn mật quả đoán, nắm bắt thời cơ cũng vừa đúng, có thể thấy được tâm tính trầm ổn sát phạt quả quyết, chẳng trách có thể trở thành là linh thực thi đấu người số 1. Chợt nghe tiếng vang thì, Trần Mặc liền đã xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người đạp tuyết mà đến, bả vai ngồi một cái quỷ dị hắc em bé, không phải Hồ Tông Toàn thì là người nào? Nay Hồ Tông xem hết ra hắn cùng Hồ Chí Toàn tử có mạc nhiều quan hệ, luôn luôn ham muốn bàn hỏi cho hắn, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng lại không biết đã theo dõi chính mình bao lâu. Này há không phải nói, cho tới nay chính mình cũng ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Như thần bí như vậy không gian bí mật chính mình ở Lam Vân Thành đến hành động. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng sợ hãi một hồi, nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định, trong lòng cũng đã định kế, bất kể như thế nào, nghĩ tất cả biện pháp, người này cũng không lưu lại được. Hồ Tông Toàn dừng bước lại, mặc cho hoa tuyết bay xuống bả vai, tán thưởng đánh giá Trần Mặc người như ngươi, ta rất thưởng thức, vốn là ta nghĩ trực tiếp bắt ngươi, triển khai siêu hồn thuật, cứ việc được không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể tra được ta đường đệ cái chết manh mối. Bất quá ngươi mấy ngày nay biểu hiện ta đổi ý, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nếu ngươi cùng ta đường đệ Hồ Chí Toàn cái chết không trực tiếp quan hệ, có thể vì ta hiệu lực, đồng thời giao ra bí mật của ngươi, nhật sau ta có thể bảo đảm ngươi trúc cơ thành công. Ngươi ở Lam Vân trong thành biểu hiện cùng tài lực, ta nhưng là đối với ngươi tràn ngập tò mò a. Nói tới chỗ này, Hồ Tông Toàn nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn lên. Không muốn nỗ lực nói dối, ta vừa biết ngươi cùng ta đường đệ tử có quan hệ, liền có thể phân biệt ra được ngươi trong lời nói thật giả. Đến, nói đi, không nên ép ta dùng cường. Nghe xong Hồ Tông Toàn vừa mới câu nói này, Trần Mặc trước hoảng loạn tâm trái lại yên ổn đi. Hồ Tông Toàn tuy rằng theo dõi chính mình, nhưng cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc, hắn chỉ chú ý tới chính mình ở Lam Vân Thành tất cả, suy đoán ra chính mình có bí mật, nhưng cũng không biết chính mình hai lần biến mất, tiến vào không gian. Bằng không, hắn tất nhiên sẽ không nói như thế. Mà hắn vì sao không biết chính mình không gian bí mật chứ? Trần Mặc đống nhiên nghĩ đến một điểm trong lòng đã hoàn toàn chấn định. Lúc này Trần Mặc làm sao không biết này Hồ Tông Toàn thực sự nham hiểm ác độc, cố ý quan chiến, dương cung mà không bắn, lại đang chiến đấu kết thúc sau, nói ra như vậy ngôn ngữ, chỉ ở chu tâm. Mục đích chính là muốn không đánh mà thắng chi binh, không chỉ có thu phục chính mình, có một trung tâm thủ hạ, còn phải đến bí mật của chính mình. Có thể Trần Mặc là người phương nào? Ông cụ non, tâm tư kín đáo, làm sao lại sẽ bên trong hắn cái trọng? Huống hồ ở trong lòng có lập kế hoạch sau này, càng là chấn định, trên mặt khẽ mỉm cười nói Hồ đạo hữu mới là tâm tư kín đáo. Nếu không có Trần Mỗ cơ cảnh, suýt nữa chúng rồi đạo hữu cái trọng. Thực tế tình huống hẳn là như vậy đi, Hồ đạo hữu vốn là một đường theo dõi cho ta, thấy ta rơi vào khổ chiến, vốn cũng muốn ra tay, lại ham muốn bí mật của ta, còn muốn biết ngươi cái kia đường đệ bỏ mình bí ẩn. Sợ ta ở vô vọng bên dưới, đến cái chân chính cá chết lưới rách. Là lấy, cân nhắc một phen, cảm thấy có thể thu phục ta, sau đó khống chế ta cũng không sai, mới có như vậy ngôn ngữ chứ. Hồ Tông Toàn nghe vậy cười cợt ngươi rất thông minh, nhưng cũng không đủ thông minh, ngươi không nên nói phá. Bất quá lời của ta nói cũng vẫn cứ giữ lời, nói cho ta là Hồ Chí Toàn nguyên nhân cái chết cùng bí mật của ngươi, ta có thể để cho ngươi tùy tùng ta, bằng không hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nói, Hồ Tông Toàn trên mặt cùng nhuận cũng trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên âm hàn lên, quanh thân ác liệt sát cơ bắt đầu hiện lên. Chương 203, bảy màu quang hiện trung tâm đem khải. 203 bảy màu quang hiện, trung tâm đem khải. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thấy Hồ Tông Toàn chu tâm không được, lại nỗ lực dùng tu vi đến áp bức chính mình, Trần Mặc nhưng vẻ mặt bất biến. Miệng nói Hồ huynh là giỏi tính toán, có thể Trần Mỗ cũng không phải trên tấm thất ngư, chẳng lẽ Hồ huynh quên bậc ấy? Đang khi nói chuyện, Trần Mặc giương tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu bạc phủ, linh khí chấn động kịch liệt, linh quang phân tán. Cá chết lưới rách, cũng tốt hơn bị ngươi khống chế. Vậy thì tranh đấu một hồi đi. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc giương tay một cái, một đạo linh lực đánh ra, liền muốn kích phát tấm này ngân phủ. Hồ Tông Toàn biến sắc, trước chính là lo lắng tấm này ngân phủ, cộng thêm muốn không đánh mà thắng chi binh mới ẩn nhận không phát. Không nghĩ tới Trần Mặc như vậy cương liệt quả cảm, quả đoán liền muốn sử dụng nó. Giả đang tu giả phù khí, tuyệt không là mới vào trúc cơ Hồ Tông Toàn có thể rất cứng kháng, huống hồ còn có ba đòn, là lấy khi, làm, ngân phủ xuất hiện thời điểm, Hồ Tông Toàn xoay người liền lùi, hầu như dùng hết toàn bộ khí lực, một hơi dĩ nhiên lui nhanh vài chục trượng. Trần Mặc sắc mặt xuất hiện một nụ cười gằn, đồng nhiên liền thu rồi ngân phủ, đánh ra linh lực vừa thu lại lại một thả, liền đánh vào trong nháy mắt xuất hiện xuyên vân chu trên. Xuyên vân chu đột nhiên lớn lên, Trần Mặc nhảy lên, lúc này cũng không kịp nhớ tiết kiệm linh thạch, trực tiếp thả lên 10 viên linh thạch trung phẩm, hướng về Không Tang Tiên môn phương hướng nhanh chóng lao đi. Vì là Hồ Tông Toàn liền vận dụng ngân phủ, Trần Mặc có thể không lỡ. Trước, hắn suy đoán Hồ Tông Toàn không biết hắn không gian bí mật, hoàn toàn là bởi vì hắn mỗi lần tiến vào không gian, đều dùng xuyên vân chu lựa chọn một khối nơi yên tĩnh, mới tiến vào. Hồ Tông Toàn tất nhiên không phải tốc độ kiên xuất chúng tu giả, theo không kịp xuyên vân chu, mới không có phát hiện hắn không gian bí mật. Bây giờ, chỉ cần không tiết kiệm linh thạch, dùng cái kia xuyên vân chu thoát thân, nói không chừng còn có cơ hội trở lại tông môn. Đây chính là Trần Mặc cuối cùng ý nghĩ. Mà Hồ Tông Toàn ở lui nhanh vài chục trượng sau, nhìn thấy Trần Mặc lần thứ hai lấy ra xuyên vân chu, liền phát hiện mình bị lừa rồi. Muốn chạy. Hồ Tông Toàn phát hiện bị lừa sau, tức giận cực điểm, tay bấm hoa sen ấn, chính là tẩy kiếm các năm đại kiếm quyết một trong Thanh Liên kiếm quyết lên dấu tay. Theo dấu tay bắt đầu biến hóa, thiên địa linh khí như nước thủy triều tràn vào hắn hoa sen ấn quyết bên trong, đảo mắt một thanh linh khí tiểu kiếm ngưng tụ thành. Tiểu kiếm dài 3 tấc 3 thước, toàn thân bích bích ấu, chu vi lưu chuyển cao nồng độ màu xanh tế dạng kim kiếm khí, đâm thủng hư không, phát sinh chói hai sắc bén kiếm reo, bay xuống hoa tuyết đang đến gần chu vi 3 thước thì trong nháy mắt liền bị kiếm khí nhấn chìm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một luồng sắc bén khí tức cũng đột nhiên tản mắt ra. Ấn quyết biến đổi, Hồ Tông Toàn ngón giữa tay trái khẽ gảy, linh một tiếng, đầu ngón tay đánh vào chuôi kiếm, thanh nhược phong linh, một đạo sóng âm sóng khí nộn nhạo lên, sau một khắc, bích thấu tiểu kiếm phá không chủ vân, đổi sát xuyên vân chu mà đi. Xuyên vân chu bên trong, Trần Mặc tán giật linh thức trong nháy mắt phát hiện, ám tiêu không tốt, vội vàng vứt ra ba tấm kim quang lưu chuyển phù. Ba tấm phù ánh vàng đại thịnh, coi đây là căn cơ, tạo thành một mặt màu vàng tâm chắn, ở Trần Mặc khống chế dưới, đem tiểu kiếm cùng xuyên vân chu ngăn cách. Đây là Trần Mặc bỏ ra giá cao mua phòng ngự phù, tuy rằng chỉ là màu vàng phù, nhưng cũng có thể chống đối luyện khí viên mãn tu giả một đòn toàn lực. Nhưng Hồ Tông Toàn dù sao cũng là trúc cơ tu giả, Trần Mặc không hy vọng này khiên phòng ngự có thể lập tức Hồ Tông Toàn một đòn, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là tốt rồi. Chỉ là trong chớp mắt, tiểu kiếm liền đánh vào màu vàng cấm chế phòng ngự trên. Sắt. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sét đánh nổ vang, tiếp theo liền thấy màu vàng tâm chắn xuất hiện đạo đạo vết rạn nước, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh vàng, tiêu tan vô hình, cái kia tiểu kiếm thế đi cũng yếu bất một chút. Không kịp mừng rỡ, Trần Mặc nhanh chóng đem xuyên vân chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, hiểm mà lại hiểm kéo dài khoảng cách, đạo mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất ở mênh mông phong tuyết bên trong. Hồ Tông Toàn sắc mặt tâm trầm, nhìn Trần Mặc biến mất phương hướng, ngự kiếm đuổi theo trên không. Có thể không đuổi theo ra bao xa, một luồng quần quần năng lượng từ phương xa nhộn nhạo lên, phía chân trời mây đen từ từ tiêu tan. Xanh thẳm bầu trời xanh hiện lộ ra, nhưng che kín từng đạo thất thải hà quang, dường như từng cái đeo dùi bằng quải ở trên hư không. Đeo dùi bằng tựa hồ nắm giữ một luồng năng lượng kỳ dị, khi làm xuất hiện thì Hồ Tông Toàn chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh đem hắn linh thức điên cuồng áp xúc đến trong cơ thể. Hồ Tông Toàn vẻ mặt biến đổi, không có linh thức đem khống, linh lực phi kiếm mất đi sự khống chế, cả người từ giữa không trung rớt xuống, trực hạ xuống trăm trượng sau, áp lực tản đi rất nhiều, linh thức khôi phục, lúc này mới lần thứ hai ngự kiếm ngừng lại truy thế, rơi xuống đất. Lúc này hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đầy trời thất thải hà quang, trong mắt lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Thất thải hà quang linh thức áp chế, huyền từ báo táp đã bắt đầu gợn sóng ma, xem ra trung tâm giới lập tức liền muốn mở ra rồi. Lần này trung tâm giới định nhiên bất phàm, nhưng đang tiếp ta trúc cơ hơi sớm. Thấy tình huống như vậy, Hồ Tông Toàn hơi hơi tiến lưỡi. Nhưng trúc cơ dù sao cũng là tiến lên một bước dài, sau này cũng có cơ hội tiến vào trung tâm giới, một niệm đến đây, trong lòng đúng là dễ chịu chút. Chỉ là này huyền từ bao tắc nhưng có chút phiền phức, ở tại lan ra thất thải hà quang bao phủ xuống, giả đang trở xuống tu giả linh thức đều sẽ phải chịu mức độ lớn áp chế. Hơn nữa tu vi càng cao, chạm đến càng cao, áp chế càng là lợi hại. Trên mặt đất, Hồ Tông thử nghiệm tản ra linh thức, khuyết tán nhưng không đủ trăm trượng, cũng bởi vậy trong nháy mắt mất đi đối với Trần Mặc lần theo. Nhìn về phía Trần Mặc rời đi phương hướng, Hồ Tông Toàn nhưng cũng không đội vã trước đuổi bắt. Bởi vì hắn tuy có lần theo tiểu quỷ ở tay, Trần Mặc chạy tới chỗ nào hắn đều biết. Nhưng lần theo tiểu quỷ có thể xác định chỉ là phạm vi 10 dặm Trần Mặc vị trí phạm vi. Trước hắn có thể dựa vào linh thức lại tinh chuẩn định vị, nhưng hôm nay áp chế linh thức dáng màu quang trí ít nửa tháng mới có thể tản đi, linh thức được áp, điều này làm cho Hồ Tông Toàn dù sao cũng hơi bị động. Chầm tư chốc lát, Hồ Tông Toàn trong lòng hơi động, từ nạp bên trong lấy ra một mảnh thông tin thẻ ngọc, đem một đạo linh niệm đánh vào trong đó. Làm tốt tất cả những thứ này, Hồ Tông Toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là luyện khí 4 tầng Trần Mặc có như thế tài lực ngược lại cũng thôi, lại vẫn ẩn giấu một đạo linh hỏa, phải biết kim đan tu giả muốn phải lấy được linh hỏa đều quá mức khó khăn. Nay Trần Mặc trên người tuyệt đối có rất lớn bí mật này sẽ là cái gì đây? Hồ Tông Toàn trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, lập tức ngự kiếm mà lên, nhưng bởi vì linh thức chịu đến rất lớn áp chế, cũng không dám phi đến quá nhanh, chỉ là đưa mắt rời về phía Trần Mặc biến mất phương hướng, trong lòng cười gằn. Muốn về không tang. Mơ háo. Mà Trần Mặc bên kia, tuy rằng hiểm chi lại hiểm tạm thời thoát khỏi Hồ Tông Toàn, nhưng tình huống cũng không phải quá là khéo. Thất thải hà quang xuất hiện, Trần Mặc cũng trước tiên phát hiện, bởi vì Tần Lao giảng giải, hắn đương nhiên biết này thất thải hà quang là cái gì. Trung tâm giới muốn mở ra rồi. Nhưng này thất thải hà quang xuất hiện vào lúc này, thực tại phiền phức. Tuy nói nó đối với luyện khí kỳ ảnh hưởng khá nhỏ, nhưng cũng không có nhỏ đến có thể quên trình độ. Là lấy, trước tiên, Trần Mặc liền hạ thấp phi hành độ cao, nhưng nhân linh thức cũng trong nháy mắt bị áp xúc rất nhiều, vẫn là suýt nữa đụng vào núi cao, cả kinh Trần Mặc chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chương 204, bị nẹt. 204 bị nẹt. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thấy tình huống như vậy, Trần Mặc thở dài một tiếng, xuyên vân chu là không thể lại dùng, nhanh như vậy tốc độ không thể trên không phi hành, lại đang linh thức bị áp chế tình huống dưới, cực dễ xuất hiện hiểm tình. Hơn nữa sử dụng xuyên vân chu cũng quá mức dễ thấy, dễ dàng bị phát hiện lần theo. Lượng lớn linh thạch tiêu hao càng làm cho hắn không chịu được nổi, ngắn thời gian ngắn ngủi, 10 viên linh thạch trung phẩm cũng đã tiêu hao hơn nữa. Như vậy xuống, chỉ sợ còn chưa tới không tang, hắn linh thạch liền trước tiên tiêu hao cả tịnh, đến thời điểm bạn nhất gặp lại Hồ Tông Toàn, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Này xuyên vân chu chỉ có thể ở trong lúc nguy cấp sử dụng, thật vào lúc này đã tạm thời thoát khỏi Hồ Tông Toàn. Trần Mặc trong lòng lập kế hoạch, liền khống chế xuyên vân chu chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng trong lòng biết Hồ Tông Toàn tất nhiên có lần theo biện pháp của hắn, nhưng bây giờ nhưng cha chi không ra, chỉ được tạm thời gác lại không để ý tới, mà lại đi mà lại xem. Xuyên vân chu rơi xuống đất sau, Trần Mặc thoáng nghỉ ngơi một thoáng, nhưng không kịp kiểm kê cái kia bách chiến đường đệ tử nạp, chỉ là đơn giản xử lý thương thế, lại khôi phục một chút linh lực, lại tiếp tục lên đường. Lần này hắn quyết định về không tang, hay là muốn thuê mua linh thú phi hành. Nhân làm trung tâm giới tức sắp mở ra, tây nam các nước tu giả vãng lai nhiều lần, này thất thải hà quang uy hiếp dưới, một đám tu giả để cho an toàn, hẳn là nhiều như hắn như vậy nghĩ, lựa chọn ngự thú phi hành. Hỗn tạp ở những người tu này bên trong, hắn lại thu lại khí tức, biến hóa hình dung, hẳn là rất khó bị phát hiện. Cho tới Hồ Tông Toàn, tức liền có thể lần theo hắn, chỉ cần có thể trở lại không tang, liền liền an toàn. Nghĩ đến đây, Trần Mặc chỉ lại phải lấy ra xuyên vân chu, dị thường cẩn thận khống chế xuyên vân chu, lần thứ hai hoán bay mấy canh giờ, xác định không ai lần theo, lúc này mới rơi xuống đất, hướng về một cái trung đẳng tu chân phố chợ bước đi, chuẩn bị mua cái linh thú bay trở về không tang. Đi rồi không tới hai dặm, liền đến Diệu Huyền phố chợ, có người nói này phố chợ chính là một nữ tu kiến, đến nay cũng đã mấy trăm năm thời gian. Đến địa phương, trước mắt là một mảnh hoa hải, Trần Mặc đánh ấn quyết, phá phép che mắt, theo xuất hiện tiểu đạo chậm rãi đi vào, xoay chuyển cái loan, bên trong liền rộng rãi sáng sủa, các loại linh thực lầu các cũng là đến không xuể, đương nhiên xa không sánh được Lam Vân Thành. Vãng lai tu giả cũng rộn rộn ràng ràng, hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đàm luận lúc này bị áp chế linh thức, hoặc đàm luận có quan hệ trung tâm giới mở ra sự tình. Mơ hồ còn có thể nghe thấy những người tu này đang thảo luận không tang tiên môn cái kia một hồi thi đấu, nói là làm sao chưa từng có tuyệt sau, vừa sợ phát hiện bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, càng là đem hắn cùng Hoa Ly thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, thậm chí nói Trần Mặc là không tang lão tổ chuyển thế thân. Đối với này Trần Mặc cũng không để ý, chỉ là nhanh chóng tìm tới một nhà thuê mua linh thú các. Linh thú các quản sự là một người đàn ông tuổi trung niên, tuy ăn mặc một mạc quần áo, lại có vẻ rất là khôn khéo. Ngầm đánh giá một phen trung niên nam tử này, Trần Mặc chậm rãi nói đi ra ý đạo hữu, có thể có linh thú phi hành thuê bán. Trung niên kia tu giả nghe vậy hơi mỉm cười, do hỏi không biết đạo hữu đem hành bao xa, tại hạ cũng làm tốt đạo hữu lựa chọn linh thú. Trần Mặc tính toán một chút đến không tang khoảng cách, báo chặng đường, vốn chuẩn bị chính là đắc kinh khủng cũng tiếp thu hạ xuống, nhưng không ngờ trung niên kia tu giả chắc tay, hơi hàm xin lỗi nói đạo hữu làm đến không phải lúc, ngay khi vừa mới, cuối cùng một con thích hợp xa đổ phi hành linh thú cũng đã bị thuê đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hạc lệ vang lên, rõ ràng chính là một con cực thích đường dài phi hành linh thú. Trần Mặc nhíu mày, chờ đợi trung niên tu giả giải thích. Trung niên kia tu giả nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là mang theo xin lỗi nói này con linh hạc đã sớm bị người dự định, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trung niên tu giả vừa dứt lời, lại một tiếng hạc lệ vang lên, cùng vừa mới thanh âm kia rõ ràng không giống, điều này nói rõ còn lại linh hạc không ngừng một con. Trần Mặc nghe tiếng, vừa liếc nhìn trung niên tu giả, nhàn nhạt hỏi một câu này con cũng bị người dự định. Trung niên tu giả vẻ mặt cũng không dị thường, gật gật đầu dự định chính là một đôi đạo lữ. Trần Mặc nghe vậy không nói, cũng lời long náo hạnh hoàng mạo trương sái di liệu túc bệ nạo thực khôi quải bảo hoạn diêu bờ giờ gờ tờ. Như hắn nhớ tới không sai, nay phố chợ còn có một nhà ngự linh các có thể thuê mua linh thú. Mà khi hắn đi tới ngự linh các sau, ngự linh các quản sự càng cũng từ chối, linh thú dĩ nhiên toàn bộ thuê ra, điều này làm cho Trần Mặc trong lòng bay lên một loại cực kỳ dự cảm không tốt, lại không dám dừng lại với Diệu Huyền phố chợ, vội vã rời đi. Ngay khi Trần Mặc mới ra Diệu Huyền phố chợ không lâu, chợt nghe phía chân trời vang lên một đạo nam tử âm thanh, thanh bị linh lực gia trì, hùng hồn cô động, xa xa truyền đến phía trước nói hữu mà lại dừng chân. Trần Mặc nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy đông phương cách đó không xa, hai tên tu giả đã ngự linh thú áp sát, ở giữa không trung liền từ linh thú trên nhảy xuống, ngắt ở Trần Mặc trước mặt. Trong hai người, một người thanh y liễu, gánh vác trường kiếm, nhìn lại hai mươi mấy tuổi ra mặt, hai mắt có thần, khí tức gợn sóng đã là đang luyện khí 6 tầng. Một người khác thì lại có vẻ hơi thần bí, cả người bao vây hắc y liễu, mặt nạ hắc xa, không thấy rõ dung nhan, khí tức gợn sóng đến vô cùng mịt mờ. Trần Mặc trong lòng cảnh giác, ám điều linh hoạt thì lại không để lại vết tích sờ soạn một thoáng trúc thủy thủ liên, lên tiếng dò hỏi hai vị vì sao ngăn cản tại hạ đường đi. Thanh y tu giả chắp tay, cười nói tại hạ nhan tảng đá, đến từ nước Tống, cựu mộ Trần Quốc đại địa phong thái tú lệ, nhiều kỳ sơn tuấn thạch, đặc biệt là không tang tiên sơn, càng là linh khí dồi dào, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là ta sư hai huynh muội mới đến, không quen phong tục lễ tiết, rất sợ sông tới tiên môn. Thấy đạo hữu trang phục, hẳn là Trần Quốc tu giả. Tại hạ mạo muội, vừa mới ở ngự linh các lại nghe nói đạo hữu tự muốn đi tới không tang. Vừa vặn ta hai huynh muội thuê đến linh thú, xin hỏi đạo hữu có thể không đồng hành. Trần Mặc nghe vậy trong lòng chính là hơi động, hắn đang lo thuê mượn không được linh thú, mới ra Diệu Huyền phố chợ, đã có người tới đưa lên linh thú, hắn số mệnh không khỏi quá tốt rồi chút đi. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Mặc đem trước sau sau làm theo một lần, càng phát giác, việc này đến kỳ lạ, lập tức thử dò xét nói chỉ sợ muốn để đạo hữu thất vọng rồi, tại hạ cũng không chuẩn bị đi tới không tang. Ồ, thanh niên tu giả tự tiếu phi tiếu nói, nhưng ta rõ ràng nghe nói đạo hữu chính là muốn đi tới không tang a. Đang khi nói chuyện, thanh niên tu giả nhìn về phía một bên người mặc áo đen. Lúc này người mặc áo đen trong tay đã ánh sáng màu xanh lượn lờ, bên trên bay một mảnh màu xanh phiến lá, ở người mặc áo đen linh lực truyền vào dưới, này phiến lá càng bắt đầu khinh hơi run rẩy lên. Thế này, người mặc áo đen con ngươi co rụt lại, đồng thời hướng về phía thanh niên tu giả gật gật đầu. Thanh niên tu giả thấy thế đáy lòng cười gần khá lắm tặc tử, suýt nữa bị ngươi lừa đảo được. xem ta này liền đem ngươi bắt giữ. Nghĩ tới đây, thanh niên tu giả liền muốn sấn Trần Mặc chưa sẵn sàng, cướp xuống tay trước, đoạt được tiên cơ, lập tức liền bắt tấn quyết, ngự khởi linh kiếm. Nhưng lúc này Trần Mặc nhưng từ lâu ra tay trước, hai viên đỏ đậm bên trong chất chứa một tia u lam quả cầu lửa, phân biệt nhằm phía này hai tên tu giả. Chương 205, khắp nơi sắc cơ. 205 khắp nơi sắc cơ. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc ra tay nhanh như vậy, ngoại trừ vừa bắt đầu liền lòng sinh cảnh giác, càng nhân khi làm cái kia màu xanh phiến lá xuất hiện thì cảm ứng hình mục linh căn liền có phản ứng, càng nhận ra được cái kia màu xanh trên phiến lá dẫn theo một tia hơi thở của chính mình. Lúc này quả cầu lửa vừa hiện, chu vi nhiệt độ đột nhiên lên cao, mặt đất tuyết động cấp tốc hóa thành hơi nước. Hai tên tu giả tuy có hộ thể linh khí, nhưng cũng rắc một luồng nóng rực phả vào mặt, trong lòng kinh hãi, đây là cái gì hỏa? Trong chớp mắt, thanh niên tu giả một chiêu kiếm vung dưới, quả cầu lửa chia ra làm hai, nhưng kế tục hướng về thanh niên tu giả ép tới. Thanh niên tu giả vẻ mặt nghiêm túc, mắt lộ không muốn, ném ra một đạo lam phủ, theo sát một đạo linh quyết đánh vào, lam phủ hóa thành một đạo hàn băng cháo, đem vững vàng bao vây. Rốt cục thở dốc quá một hơi, thanh niên tu giả trong mắt sát cơ đột nhiên nồng nặc, thôi thúc linh kiếm liền đâm hướng về Trần Mặc, trái lại nhưng vào lúc này, một đạo bích ánh sáng màu xanh mang lóe lên một cái rồi biến mất, một thanh khoảng tốc tiểu kiếm lấy trong nháy mắt đâm thủng hàn băng cháo, xuyên thấu hắn linh giáp, đâm trúng trái tim của hắn. Tiếp theo một vệt u lam từ trống rỗng kiếm thể dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem nam tử mặc áo xanh ngũ tạng phần không, trong chớp mắt, ngọn lửa màu xanh lam liền từ thứ bảy không thoát ra, tiếp theo ra rẻ hiện ra màu u lam, sau một khắc, liền kêu thảm một tiếng cũng không phát sinh, liền bị đốt thành cho bụi. Lấy lôi đỉnh chi đánh giết thanh niên tu giả, Trần Mặc ngưng thần bắt đầu ứng đối người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen rõ ràng không ngờ rằng một tên luyện khí 6 tầng tu giả, liền như vậy chết oan chết uổng, nàng cũng nhận ra được, Trần Mặc mặc dù có thể như vậy đánh giết luyện khí 6 tầng tu giả, dựa vào chính là trôi này tiểu kiếm. Vừa mới chính là cái kia tiểu kiếm đột phá vòng bảo vệ, xuyên thủng hộ thể linh giáp, lúc này mới để cái kia lửa xanh lam sấm đốt thành cho bụi, nói cách khác, chỉ cần hạn chế ở cái kia tiểu kiếm, Trần Mặc liền không đáng sợ. Nghĩ tới đây, người mặc áo đen giấu tay biến đổi, một đạo ấn quyết đánh vào màu xanh phi lá, liền thấy thành mấy chục cây ngón út độ lớn tràn đầy gai nhọn bích thanh cây mây từ bích lá cây xả chiều giống như dâng lên. Lượng lớn cây mây trong nháy mắt đem đã bay đến người mặc áo đen phía sau tiểu kiếm cuốn lấy, trong lúc nhất thời, mặc cho Trần Mặc như vậy thôi thúc, tiểu kiếm càng không thể động đậy. Còn lại chút ít cây mây từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Mặc cuốn tới, sắc bén gai nhọn, phản xạ thăm thẳm hàn quang, mũi nhọn đen thui, hiển nhiên là thoa kịch độc. Trần Mặc sắc mặt nghiêm nghị, ám đạo người mặc áo đen này thật phản ứng nhanh, bất quá Trần Mặc nhưng cũng không chậm, liên tiếp ném ra ngoài hai cái quả cầu lửa, giấu tay biến đổi, ba cái quả cầu lửa hiện hình chữ phẩm, đột nhiên ở Trần Mặc trước mặt thả ra mấy chục dư cây ốm dài hỏa tuyến, bệnh thành một tấm hỏa diễm cự võng, đem cái kia bắn nhanh mà đến cây mây gói lại. Hai người chỉ là vừa tiếp xúc, cái kia cây mây trong nháy mắt liền mềm nhũn ra, theo sau giấy lên đỏ đậm hỏa diễm, vẫn lan tràn hướng về người mặc áo đen cái kia màu xanh phi lá. Người mặc áo đen kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẫn là đánh giá thấp hỏa diễm uy lực, vội vàng vận chuyển linh quyết, đoạn đi cây mây, Trần Mặc cũng sấn người mặc áo đen thần, tìm về trúc thủy kiếm, một lần nữa chuyển vào linh hỏa lần thứ hai đánh về phía người mặc áo đen. Người mặc áo đen cuống quýt đánh ra một đạo linh phủ, lại bị trúc thủy kiếm trực tiếp xuyên phá, đâm hướng về người mặc áo đen mi tâm, một luồng cực nóng sắc bén muốn phá nàng hộ thể linh khí sức mạnh để hắn tâm thần dùng mình, liều mạng thôi thúc hộ thể linh khí, ngưng tụ lồng ánh sáng với mi tâm. Mà ngoài ý muốn chính là, tiểu kiếm ở người mặc áo đen mi tâm ngừng lại, trái lại một tấm lưới lửa vừa người mặc áo đen gắt gao trói lại, Trần Mặc lại liền triển khai vài đạo phong trói buộc thuật, lại sẽ vài đạo ấn quyết đánh vào người da đen trong cơ thể, xem như là niêm phong lại hành động của hắn, với tay đem nạp nhiếp vào trong tay, phá bám vào ở phía trên linh thức dấu ấn, thu rồi cái kia bích diệp, lúc này mới nhanh chân đi lên phía trước. Đứng ở người mặc áo đen trước mặt, Trần Mặc một cái kéo xuống cái kia miếng vải đen, lộ ra một tấm khá là xinh đẹp dung nhan. Khuôn mặt này hắn ngờ ngợ có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ, hay là đã từng có thoáng nhìn. Lúc này bị nhốt, nữ tu tuy mặt ngoài vẻ mặt như thường, nhưng cũng đáy mắt lóe qua một vẻ bối rối, bộc lộ ra nàng lúc này chỉ là cường làm chấn định. Nhìn trước mắt nữ tu, Trần Mặc nhắm mắt nhỏ bé cảm ứng lên, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, đột nhiên đem nữ tử cánh tay trái tay áo kéo xuống, cả kinh nữ tử con người co rụt lại. Trần Mặc đem nữ tử cánh tay kéo, chẳng như tuyết cánh tay ngọc trên hội có khắc một viên xanh nhạt tam diệp. Nhìn thấy cái này tam diệp, Trần Mặc trong lòng một trận ngột ngạt. Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bình thản nhìn phía này cái gọi là đồng môn sư tỷ, nói rằng muốn sống, liền muốn có đồng giá đồ vật trao đổi. Nữ tu giả thấy Trần Mặc đập vỡ vụn y phục của chính mình, đáy mắt hoảng loạn sắc càng đồng, nhưng thấy Trần Mặc chỉ là nhìn trên tay hắn không tang dấu ấn, nhưng không có lập tức động thủ ý tứ, trái tim của nàng trái lại bình tĩnh lại. Trần Mặc hẳn là muốn từ chính mình trong miệng dụ ra điểm cái gì, như vậy ngược lại tốt làm. Nghĩ tới đây, nữ tu ánh mắt liên thiểm, khẽ hé đôi môi đỏ mộng thở dài nói: "Trần sư đệ coi là thật thủ đoạn cao cường, mấy tháng không gặp, đã là luyện khí 5 tầng tu vi. Không chỉ có nắm giữ như vậy pháp khí mạnh mẽ, tầm thường luyện khí 6 tầng tu giả ở trong tay ngươi cũng khó lưu chốc lát tính mạng. Hơn nữa còn người mang linh hỏa." Nữ tu dài dòng để Trần Mặc chân mày cau lại lên, không gặp hắn làm sao động tác, trúc thủy kiếm đã đâm vào nữ tu cái chán một chút. Nữ tu chỉ cảm thấy một luồng sắc bén, nóng rực năng lượng sau một khắc biến sẽ phá hủy đầu góc của nàng linh thức, nhất thời một trận tâm loạn, trên mặt khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nhìn thấy nữ tu vẻ mặt biến hóa, Trần Mặc lúc này mới lại sẽ để trúc thủy kiếm lui trở về, chậm rãi nói, nói vậy ngươi cũng phải biết, truy sát ta không ngừng ngươi một người. Nói Trần Mặc lấy ra Hàn Băng kiếm, để nữ tu nhìn rõ ràng, nhìn thấy nữ tu rốt cục vẻ mặt đại biến, trên nét mặt mang theo sợ hãi, hắn lúc này mới thỏa mãn gật gù, đem Hàn Băng kiếm thu hồi, nhàn nhạt nói: "Ở ngươi còn có thể mở miệng thời điểm, quý hiếm ngươi mỗi lần cơ hội nói chuyện." Nữ tu này mới thức tỉnh, từ vừa mới hắn lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết thanh niên tu giả thì, nàng nên nghĩ đến, trước mắt này Trần Mặc cũng không tướng tốt. Muốn còn sống, liền muốn giảng nói thật. Hồ Tông toàn thuê lượng lớn tán tu, sát thủ, ở Kim Quốc đi về Trần Quốc đến không tang trên đoạn đường này bảy lượng lớn cả bẫy. Một đoạn văn nói xong, nữ tu liền khí cũng không dám thở một cái, chỉ lo Trần Mặc cho rằng nàng ra vẻ, một chiêu kiếm đưa nàng chém giết, thấp thỏm trong lòng, một đôi mắt nhìn Trần Mặc. Kế tục. Trần Mặc hơi trầm ngâm một hồi, trở về hai chữ, âm thanh bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Chúng ta mặc dù có thể lần theo đến Trần sư đệ, là nhân vì sư đệ tiết lộ muốn thuê linh thú đi tới không tang. Nghe đến đó, Trần Mặc nhưng cũng không tin tưởng, Hồ Tông toàn mua được người vì sao tất cả đều là không tang bách chiến đường người. Hơn nữa, còn có thể mua được này phố chợ hai nhà làm thuê mua linh thú nghề nghiệp. Chúng ta đuổi theo thì cũng không thể xác định, một phen thăm dò, Trần sư đệ cũng không có lộ ra cái hở, cuối cùng vẫn là ta lấy linh diệp nhận ra sư đệ thân phận. Nói tới chỗ này, nữ tu ngừng lại. Thấy này Trần Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi còn có cuối cùng một cơ hội, không muốn hạ xuống cái gì vốn nên nói. Chương 206, vạn giảm lưu vong. 206 vạn giảm lưu vong. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nữ tu sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt đã dẫn theo một vẻ toán độc, nhưng trong lời nói nhưng ngậm lấy cầu xin Trần sư đệ, ta biết cũng đã nói rồi, sư tỷ cũng chỉ là một cái số khổ tu giả, xem ở cùng gia không tang về mặt tình cảm, sư đệ liền thả sư tỷ một lần, sư tỷ bảo đảm, chắc chắn sẽ không tiết lộ sư đệ hành tung. Như, nếu như sư đệ còn có khác sở cầu, sư tỷ không không vừa lòng. Nói nữ tu trên mặt càng hiện lên một vệt đỏ ửng. Thế này, Trần Mặc chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu ngươi quên, ta có thể trước tiên nhắc nhở ngươi một thoáng. Nói Trần Mặc đem nguyên bản thuộc về nữ tu cái kia màu xanh phiến lá lấy ra, hỏi này linh diệp là ai đưa cho ngươi? Nữ tu nghe vậy hiện ra đỏ ửng mặt nhất thời biến sắc. Nhìn nữ tu dáng dấp, Trần Mặc nói cơ hội chỉ có một lần. Nữ tu vẻ mặt dãy rủa, biểu hiện tự rất là thống khổ, nhất thời không nói tiếng nào, chỉ là điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Mặc. Trần Mặc mới vừa khoát tay, muốn lại hù dọa một thoáng cô gái này tu, hốt thật giống phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy ở sau người ngàn trượng ở ngoài, một vệ sáng chính bay về phía nơi này, Trần Mặc xa xa nhìn tới, thấy người kia bả vai ngồi một cái màu đen em bé. Người đến chính là Hồ Tông Toàn. Trần Mặc đấy lòng phát lạnh, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nữ tu, nữ cạo mặt trên sắc mặt vui mừng nhất thời thu lại, nàng từ lúc phát hiện không đúng thì liền đã phát sinh truyền âm thẻ ngọc, cùng Trần Mặc nói như thế nhiều, chính là đang chỉ hoãn thời gian mà thôi. Có thể nàng nhưng không ngờ tới này Trần Mặc nhận biết nhạy cảm như vậy, sắc mặt trong nháy mắt hoảng hốt. Trần Mặc đầu góc ý nghĩ lóe qua, biết cô gái này tu vẫn là kéo dài thời gian, mình bị tính toán. Trần Mặc vẻ mặt dữ tợn, trúc thủy kiếm trong nháy mắt xuyên thủng nữ tu mi tâm, ngọn lửa màu xanh lam ở trong đầu của nàng giấy lên, đảo mắt liền đốt thành tro bụi. Nguyên bản chỉ cần nữ tu nói ra tất cả, hắn thì sẽ tuân thủ lời hứa thả nàng, trước mắt là cái kia nữ tu chính mình muốn chết, liền không trách hắn. Lần thứ hai lấy ra xuyên vân trù, để vào 10 viên linh thạch trung phẩm, nhanh chóng thôi thúc. Ngàn trượng ở ngoài Hồ Tông Toàn lại thấy xuyên vân trù, lạnh rên một tiếng, lấy hắn ngự kiếm tốc độ rất khó đuổi theo, nhưng lần này nhưng là đã sớm chuẩn bị, từ nạp bên trong lấy ra một tấm kiếm phủ. Này một tấm phủ lá bùa là màu trắng, khắc rõ một màu đen kiếm tự, chu vi hội có khắc huyền ảo phức tạp màu xanh minh văn. Giờ khắc này rơi vào Hồ Tông Toàn trong lòng bàn tay, mềm mại như là một cái khăn tay. Có thể theo Hồ Tông Toàn đem một luồng linh khí truyền vào trong đó, kiếm kia phủ nhất thời mở ra hoàn toàn, cứng rắn như sắt, bay đến giữa không trung, chu vi dập dờn sắc bén khí tức. Theo Hồ Tông Toàn giấu tay biến hóa, một đạo thẳng tắp linh lực cột sáng truyền vào kiếm phủ, liền thấy kiếm phủ bên trong trăm nghìn tiểu kiếm mưa tên bình thường hướng về Trần Mặc phủ xuống. Này kiếm phủ uy lực tự nhiên không bằng hắn triển khai thanh liên kiếm quyết, nhưng thắng ở mưa kiếm nằm dày đặc, phạm vi cực lớn, khó để phòng ngự. Chỉ cần này một làn sóng mưa kiếm có thể phá hủy cái kia xuyên vân chu, liền không sợ tiểu tử này bay ra lòng bàn tay của hắn. Lúc này Trần Mặc đang toàn lực điều động xuyên vân chu trực hành, dư quang không khỏi hướng về sau miết đi, liền thấy phía sau lít nha lít nhít mưa kiếm cũng không biết được bao nhiêu, trong lòng đột nhiên chính là cả kinh. Xuyên vân chu nhưng là vì tốc độ bỏ qua phòng ngự, như bị đánh trúng, có thể giang không được mấy lần. Không còn dám có chốc lát làm lỡ, Trần Mặc vội vã ném ra ba đạo kim sắt phủ, hình thành một mảng nhỏ màu vàng bình phong ở xuyên vân chu phía sau. Đảo mắt liền nghe thấy đùng một trận vang rền, cái kia màu vàng bình phong vỡ vụn, tuy trung hòa một phần mưa kiếm, nhưng còn một phần kéo tới, bước ngoặt nguy hiểm Trần Mặc cũng là nhanh trí, gây nên trúc thủy kiếm. Trúc thủy kiếm biến thành 9 trượng dài 9 thước, khoan 1 trượng 1 thước to lớn tấm chắn, nghiêng bảo vệ xuyên vân chu chịu đựng mưa kiếm dày đặc nhất địa phương. Sau một khắc, mưa kiếm bắn nhanh ở trúc thủy kiếm, xuyên vân chu trên, chỉ nghe đùng một trận vang rền, xuyên vân chu kịch liệt đung đưa, trúc thủy kiếm cũng là không ngừng mà khẽ đều. Mỗi một đạo tiểu kiếm đánh vào xuyên vân chu hoặc trúc thủy kiếm trên, Trần Mặc đều giáp phảng phất cả người bị búa tạ đập phá dưới, khí huyết rung động, thân thể cũng run rẩy theo lên. Giây lát, Trần Mặc khóe miệng liền đã tràn ra máu tươi, cả người kinh lạc nổi lên, tất cả đều hiện hiện ra. Trần Mặc cắn chặt hàm răng, không dám thở ra một hơi, chỉ cần hắn buông lòng khí, khí tức một loạn, trúc thủy kiếm, xuyên vân chu cũng sẽ theo loạn, mưa kiếm hạ xuống, hắn chỉ có một con đường chết. Thời gian phảng phất là bị kéo dài giống như vậy, Trần Mặc đấy lòng cầu khẩn khoảng thời gian này mau mau tới, hắn đã sắp không chịu được được. Rốt cục ở mấy hơi thở sau, Trần Mặc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dư quang bên trong, mưa kiếm thê vi, xuyên vân chu tốc độ cũng tăng lên lên, từ mưa kiếm bên trong xuyên ra ngoài. Đấy lòng vui vẻ, tâm thần liền thoáng thả lỏng một thoáng. Trần Mặc đầu góc chính là một trận mê muội, trúc thủy kiếm, xuyên vân chu nhất thời bất ổn, sợ đến Trần Mặc lần thứ hai cường lên tinh thần, mới vừa chạy ra hồ khẩu, cũng không thể bất tỉnh đi. Điều động xuyên vân chu, Trần Mặc liên tiếp thả 50 viên linh thạch trung phẩm, cũng không biết trải qua bao lâu, bay tới nơi đâu, rốt cục có chút chịu không nổi, không được hàng rơi xuống mặt đất, ở sẽ có chút tổn hại xuyên vân chu thu vào nạp sau liền ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối, đầy trời thất thải hà quang, để này dạ sáng sủa rất nhiều. Trần Mặc nhìn chung quanh một lần, vào mắt chỉ là mênh mông tuyết, gió lạnh thổi, chính là hắn đều cảm thấy có chút lạnh giá, muốn vận chuyển linh lực, trên thân thể chấn động thống để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mau mau lấy ra một viên dưỡng mạch đan nuốt xuống, lại dùng chuẩn bị đan dược chữa trị vết thương, Trần Mặc chậm rãi vận chuyển dưỡng nguyên quyết khôi phục. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, Trần Mặc này cụ trải qua lam lửa khói đánh bóng thân thể đã chuyển biến tốt một chút, rồi mới từ tuyết thật dày trên đất chạm lên. Mờ mịt chung quanh, khắp nơi là đều là tuyết, gò núi nhỏ, không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết là nơi nào, chính mình lại hôn mê bao lâu. Đang muốn, Trần Mặc chợt thấy phương xa sáng lên ánh lửa khởi điểm chỉ là điểm điểm, theo sau cấp tốc mở rộng, đảo mắt đã là lít nha lít nhít một đám lớn, ít nói cũng có mấy vạn, theo sau mơ hồ chuyển đến nhân mã tê gọi âm thanh. Trần Mặc nhíu nhíu mày, chậm rãi về phía trước đi tới, đã có người, hắn liền không chuẩn bị đợi được ban ngày, trước mắt hắn phải nhanh một chút tìm tới về tiên môn con đường, gặp phải người, mặc kệ cái gì người hắn đều phải hỏi một chút. Theo khoảng cách gần rồi, ánh lửa càng sáng sủa, tiếng gào cũng càng thêm rõ ràng, Trần Mặc cũng từ từ thấy rõ tình huống, đây là hai phe số lượng hàng trăm ngàn quân mã chém giết ở cùng nhau. Ánh lửa chiếu rọi xuống, Trần Mặc thấy rõ hai phe quân mã cờ xí, áo xám quân phục là nước Tống quân đội, áo lam quân phục giả là Tề quốc quân đội. Trần Mặc nắm một tên tướng lĩnh dáng dấp phàm nhân, thế mới biết, lúc này hắn thân ở nước Tống Thương Khâu, đang chờ hắn còn muốn hỏi, trong lòng cảnh giác, đột nhiên quay đầu lại, Trần Mặc quay đầu lại, liền thấy phương xa có một vệt sáng cực tốc mà tới. Trần Mặc khuôn mặt một trận âm trầm, này Hồ Tông toàn dĩ nhiên lại đuổi sát theo, lập tức liền gây nên hư hao một chút xuyên vân chu, không chút nghĩ ngợi nhảy vào phàm nhân chiến trường, hắn cũng không tin, cái kia tự xưng là thiên tài, thật sự dám phóng thích mưa kiếm, tàn sát này mười mấy vạn phàm nhân. Chương 207, dùng huyết linh đan. 207 dùng huyết linh đan. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Lúc này cũng như Trần Mặc suy nghĩ, ánh mắt ngóng nhìn Trần Mặc đi xa điểm sáng, Hồ Tông toàn chậm rãi thu hồi kiếm phủ. Như triển khai kiếm phủ, này mười mấy vạn phàm nhân tất nhiên tất cả đều thương vong, cái kia rất nhiều nhân quả nghiệp chướng đem ra chỉ ở hắn thân trên, trở ngại hắn tu hành. Hắn là lấy dưỡng nguyên quyết 10 tầng trúc cơ Trần Quốc Thiên tài số 1, mặc kệ là vì đường đệ, vẫn là Trần Mặc thân trên bí mật, đều không đáng hắn như thế làm. Húng chi chỉ cần có lần theo tiểu quỷ, lượng lớn linh thạch, lấy hắn Hồ Tông toàn tên gọi, lần thứ hai tìm tới Trần Mặc cũng dùng không được thời gian khá lâu. Nhưng Trần Mặc tâm nhưng vẫn lơ lửng, tuy đoán Hồ Tông toàn đại thể sẽ không sử dụng kiếm phủ, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm này Hồ Tông toàn sẽ không đống nhiên phát rổ, làm ra khó có thể lý giải được sự. Mãi đến tận đem giá xuyên vân chu lần thứ hai đem tăng lên tới cực hạn, biến mất ở này một mảnh phạm nhân chiến trường, Trần Mặc vừa mới thả lỏng ra, tâm tư cũng lung lay lên. Trước hai lần hắn bị phát hiện còn có thể giải thích là không tăng đệ tử tìm tới hắn cùng với truyền tin, nhưng lúc này đây, nhưng là này Hồ Tông toàn một thân một mình tìm tới hắn, này đã đáng giá tra cứu. Thoáng vừa nghĩ, trong lòng đã có suy đoán, nếu không tăng nữ tu đều có thể nhận ra hắn linh diệp, nói vậy này Hồ Tông toàn thân trên hẳn là có lần theo phụ thứ tầm thường hoặc là thủ đoạn khác, lúc này mới có thể lần theo đến hắn. Trong lòng cảm giác nặng nề, Trần Mặc biết rõ lúc này chính mình tình cảnh đáng lo. Trước mắt hắn nơi sâu xa nước Tống Thương Khâu phụ cận, cự không tăng 10 triệu dặm xa, xuyên vân chu bị hao tổn, linh thạch trung phẩm cũng đã chống đỡ không được mấy lần, lại bị trọng thương, muốn đến không tăng đã là không thể. Chẳng lẽ mình lần này thật sự muốn chết này Hồ Tông toàn tay? Không, hắn còn có một con đường có thể đi, chỉ là Trần Mặc trong mắt cái kia giữ tận dao xà bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất, muốn sống, dĩ nhiên là đến bỏ qua một vài thứ. Đến bây giờ, hắn đã đừng không có đường lui, này cuối cùng con đường này, hắn đã không thể không đi, vẻ mặt một lệ, điều khiển xuyên vân chu biến mất ở bóng đêm nơi sâu xa. Mấy, nhật, sau. Nước Tống Thái Nghi nơi, ngàn sơn hùng hồn, sông lớn tú lệ, tàng phong tụ linh, nắm giữ rất nhiều bảo địa, một ít đã bị tu giả chiếm cứ. Bất quá còn có một chút bảo địa, bởi vì vị trí xa xôi câu thông bất tiện, hoặc bên trong hung hiểm khó dò chờ chút nguyên nhân, chưa có thể trở thành là tu giả tụ tập. Nghi xuyên bên, trong núi Táng Kiếm Cốc liền trúc với một người trong đó. Từng cây lôi thạch mục đều mấy người thậm chí mười mấy người vây kín độ lớn, toàn thân ngọc bạch, ít có cành cây, khác nào từng trôi ngọc thạch cự kiếm sen kẽ bầu trời. Bên trong sơn cốc nồng nặc thiên địa linh khí không ngừng bị hấp thu này lôi thạch mục bên trong, cộng thêm thường xuyên có lôi đình gọi rửa, làm cho xét đánh một cứng rắn như đỉnh cấp linh giáp, hạ phẩm lôi thạch mục liền ẩn chứa một tia lôi lực, là một ít cao cấp pháp khí trên tài liệu tốt. Bất quá lúc này những này lôi thạch khối gỗ vương mới chỉ là liệt phẩm, tuy cứng rắn nhưng ít có nhận tính, không phải hạ phẩm liền khó có thể luyện khí. Bất quá trong đó vẫn cứ đặng GNG dạng một luồng khí tức sơ sát lẫn nhau thường xuyên thấy có phích lịch lấp lóe, lôi đình uy thế rất nặng. Đối với tu giả tới nói, lôi đình liền muốn đến lôi kiếp là nhất khiến lòng người thần sợ hãi, này Táng Kiếm Cốc thường xuyên sẽ đưa tới cựu tiêu lôi đình, vì lẽ đó tuy là bảo địa, thêm vào hạ phẩm lôi thạch một không thể dùng, lúc này lại ít có người thâm nhập trong đó. Trần Mặc dám to gan thâm nhập, là cho rằng anh Lôi phủ để hắn đối với Lôi nói có một chút lý giải, nơi này Lôi đỉnh tuy nguy hiểm, nhưng đối với hắn Lao nói nhưng có tác dụng lớn. Vận chuyển linh lực, Trần Mặc liên tục vung lên linh kiếm, ở một cây mười mấy người vây kín Lôi thạch một bên trong móc ra một cái hốc cây, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, quần áo ngổn ngang, linh giáp rất nhiều nơi đều đã tổn hại, lấy cây thạch nam đằng qua loa khâu lại, xem toàn thể đi rách tả tơi. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, cây thạch nam đằng giáp tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng tu bổ một phen tổng vẫn còn có chút sức phòng ngự, cũng vì hắn cản rất nhiều đao kiếm. Này mấy, nhật, hạ xuống, hắn cũng lại bị Hồ Tông toàn đuổi theo một lần, bị một ít tán tu đuổi theo hai lần, trong đó lại còn có không tăng tiên môn đệ tử, ra tay càng là độc ác, tuy để hắn hiểm chi lại hiểm chạy trốn, có thể thân bị thương nặng. Bây giờ linh thạch trung phẩm đã hoàn toàn tiêu hao hết, ngoại trừ còn lại không nhiều gần linh đan, giữa mạch đan các loại, chờ, linh đan, liền chỉ còn dư lại đoạt đến linh khí bích diệp, cùng với vài tờ kim cương phủ, gỗ cứng phủ, có thể nói là tới gần tuyệt cảnh. Nếu như gặp phải Hồ Tông toàn, hắn tuyệt đối lại không nửa điểm chạy trốn khả năng. Táng kiếm cốc, tên này ngược lại cũng được, đáp lại Hồ Tông toàn tên này tẩy kiếm các thiên tài cuối cùng rồi sẽ táng thân nơi này tâm ý. Trong hốc cây, Trần Mặc bố trí vài đạo ngăn cách, cấm gì n, chế sau, đem một chiếc trung phẩm nhân thảo đang nhen lửa, tử quang mịt mờ, chu vi thiên địa linh khí đã ngưng tụ thành nhàn nhạt sương mù, chậm rãi ngâm nhập Trần Mặc trong cơ thể. Khôi phục một chút linh lực, từ nạc bên trong lấy ra một viên tinh xảo tử tinh hộp ngọc, đánh một đạo ấn quyết, hộp ngọc mở ra, một viên đan dược trôi nổi đi ra. Này chính là Trần Mặc gần, nhật, tiến vào thần bí không gian, lấy vật liệu, đang chạy trốn thời khắc, luyện ba lô đan dược phương thành như vậy một viên trung phẩm huyết linh đan. Huyết linh đan toàn thân màu đỏ tươi, mặt ngoài tràn đầy thâm thủy u lam hoa văn, vừa mới hiện ra, nhất thời ở viên thuốc này phía trên ngưng tụ thành một cái dài ba thước xích thân lam văn đỉnh đầu một đôi mụn dao xà bóng mờ. Lúc này cái kia bóng mờ phảng phất vật còn sống giống như vậy, thân khu và mèo dựng thẳng lên yêu dị con ngươi một đỏ một lam, ở nó chu vi hẳn nhiệt e giờ luân thiên giữ tận quỷ dị. Có người nói cái kia cực phẩm huyết linh đan thì lại sẽ hóa thành một cái kịch độc dao xà, mà không phải ở đan dược phía trên hiện ra bóng mờ. Nhìn này huyết linh đan, Trần Mặc cũng không do dự nữa, lấy linh lực bảo vệ kinh mạch, một cái đem huyết linh đan nuốt vào. Vào đúng lúc này, Trần Mặc khuôn mặt lam bạch luân thiên, thân mặt ngoài thân thể không ngừng hiện lên đông tuyết tiện đà hoa khí, cái kia dao xà bóng mờ ở Trần Mặc trên mặt ngực xinz khẩu không ngừng mà đi khắp. Không lâu lắm, huyết linh đan chìm vào phúc hải đan điện, mãnh liệt bá đạo dược hiệu trong nháy mắt thả ra ngoài, mạnh mẽ băng hàn lực lượng không ngừng ở trong người chuyển hóa, kinh mạch ở hai loại sức mạnh dưới trở nên yếu đuối lên, đồng thời từng trận băng hàn bỏng cũng thuận theo kéo tới. Trần Mặc khuôn mặt hồng lam không ngừng luân thiên, khuôn mặt cơ thịt co giật, thân thể khinh hơi run rẩy lên, hiển nhiên chịu đựng nỗi thống khổ không ngôi. Nhưng Trần Mặc chịu đựng này thống, duy trì tỉnh táo, dẫn dắt trong cơ thể linh lực nhanh chóng mở ra kinh mạch. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, thuộc về luyện khí 6 tầng 3 cái kinh mạch hoàn toàn mở ra, ở hình thành một cái tiểu tuần hoàn thì, dao xà bóng mở tán làm hồng lam hai khí đột nhiên chui vào Trần Mặc trong cơ thể. Trần Mặc thân thể nhẹ nhàng run lên, bốn phía tinh lực linh khí điên cuồng lên, bắt đầu hướng về Trần Mặc trong cơ thể tràn vào. Ở tân hình thành tiểu tuần hoàn bên trong, cái kia quỷ dị dao xà bóng mở đã có 3 phần ngưng tụ. Nay vẫn còn Trần Mặc trong dự liệu, trung phẩm huyết linh đan giao xà bóng mở là 3 phần ngưng tụ, có thể đón lây trận phát sinh quỷ dị biến hóa, này hàn băng kịch độc ngưng tụ thành giao xà bóng mở, càng hấp thu hắn trong kinh mạch còn sót lại không ít linh hỏa, đạt đến 5 phần ngưng tụ trình độ. Một nén hương sau, ngưng tụ trình độ đạt đến 6 phần 10, đã là bước B, gần thượng phẩm huyết linh đan uy lực, Trần Mặc chu thân khí tức đông như một, đãng ZNZ, một luồng so với tầm thường luyện khí 6 tầng tu giả chất pháp cô động khí số lần khí tức đông nhiên, đãng ZNZ, dao động ra đến. Chỉ riêng lấy hùng hồn cô động trình độ mà nói, đã không kém chút nào luyện khí 7 tầng tu giả. Chương 208, ác chiến táng kiếm cốc, trên. 208 ác chiến táng kiếm cốc, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Lần này đột phá sẽ có to lớn như thế biến hóa, Trần Mặc suy đoán, một trong số đó là trong cơ thể hắn linh khí đều là trải qua linh hỏa hạ thiêu, tinh khiết cô động, căn cơ thâm hậu, thứ hai chính là này huyết linh đan. Trong cơ thể hắn vốn có linh hỏa, ăn vào cái này huyết linh đan sau, ở một mức độ nào đó gia tăng rồi huyết linh đan uy lực. Để Trần Mặc Tân mở ra này luyện khí 6 tầng tiểu tuần hoàn, mạnh hơn so với cái khác tiểu tuần hoàn quá nhiều. Nhưng phúc hệ hòa phục, tu vi tăng cường tất nhiên là chuyện tốt, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, lúc này trong cơ thể hắn hình thành hàn hỏa chi độc, cũng mạnh mẽ mấy lần, càng khó trừ tận gốc, hàn hỏa độc phát tác thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Rốt cục Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, ở cái kia nháy mắt, có một cái quỷ dị giao xà cho hắn con ngươi nhanh như tia chớp sẽ qua. Trần Mặc linh thức hơi động, cái kia bóng mở nhanh như tia chớp bắn nhanh ra, đánh vào đối diện ngoài mấy trượng lôi thạch mục trên. Cái kia lôi thạch một mặt ngoài nhất thời ngưng tụ đông tuyết đem đóng băng, lõi gỗ đảo mắt trở nên đen kịt, hóa thành cho bụi, chỉ không lâu lắm, này bị lôi đỉnh gột rửa cứng rắn có thể so với linh giáp lôi thạch một liền bị ăn mòn ra một cái lỗ thùng to, ầm ầm khuynh đảo, nện ở một ít lôi thạch một cành cây trên, phát sinh gãy vỡ sát thanh. Bất quá khẩn đó lấy, Trần Mặc khuôn mặt hiện ra hồng lam hai sắc, khuôn mặt một trận bặm mẹo, thân thể nhẹ nhàng co giật lên, để hắn có vẻ cực kỳ yêu dị. Chốc lát sau, Trần Mặc vừa mới khôi phục, tuy trong cơ thể đã có hàn hỏa chi độc, nhưng hắn bây giờ đã là luyện khí 6 tầng. Rốt cục có thể luyện chế banh lôi phủ. Từ nạc bên trong lấy ra một tờ lá bửa, cộng 6 tấm, sắc bạch, đều là lấy lan tràn bổ thảo luyện chế mà thành. Nhìn 6 tấm bửa, Trần Mặc đấy lòng tràn ngập sát cơ Hồ Tông toàn, lần này ta sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đánh một cái ấn quyết, để một tấm màu xanh lá bùa phù ở trên hư không, Trần Mặc để phù bút, no chám lôi hỏa đằng dịch, bắt đầu vẽ lên. Có lúc trước lĩnh ngộ cùng cơ sở, lúc này Trần Mặc vẽ lên khá là thuận lợi, nhưng dù sao chưa hoàn chỉnh hoa quá, ở đây đủ tiêu hao 3 tấm màu trắng lá bùa sau, Trần Mặc vừa mới hội chế thành tờ thứ nhất oanh lôi phù. Ở phù thành trong chớp mắt ấy, tám kiếm cổ, vạn ngàn lôi thạch mục đều có từng tia lôi lực hướng về Trần Mặc nơi này vào tới. Nhìn trong lòng bàn tay nhẹ như hồng mao, mặt ngoài nhưng vệt trắng lưu chuyển oanh lôi phù thì Trần Mặc sức lực lại nhiều thêm mấy phần. Đảo mắt 3 ngày đã qua, có lẽ là táng kiếm cốc tụ lại phong thủy duyên cớ, có chút che đậy hiệu quả, Hồ Tông Toàn đến ngày nay phương mới tìm đến nơi này. Ở phía trên thung lũng, Hồ Tông Toàn ngự kiếm đồng bền hạ xuống, nhìn vài chục trượng ở ngoài không lại chạy trốn Trần Mặc, cười lạnh một tiếng, sao vậy, không chạy, là nghĩ thông suốt, chuẩn bị quy thuận cho ta. Lúc này Hồ Tông Toàn trong con ngươi từ lâu không còn trước tán thưởng, mà là hiện lên một tia bần nộ, trong lời nói lộ ra trêu tức cùng lạnh lẽo. Hắn đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, càng là lấy dưỡng nguyên quyết 10 tầng trúc cơ, truy một cái luyện khí lên tiểu tu giả vận dụng toàn lực không nói, càng là điều động rất nhiều thế lực, càng vẫn để cho này thằng nhóc láo cá lặp đi lặp lại nhiều lần đào tẩu. Nguyên bản hắn còn có suy nghĩ đem Trần Mặc thu làm thuộc hạ dự định, bất quá giờ khắc này hắn chỉ muốn đem Trần Mặc bắt, triển khai siêu hồn pháp thuật, đoạt được bí mật, chỉ là muốn đến cái kia ngân phù Hồ Tông Toàn hơi nheo lại hai mắt. Trần Mặc đứng ngạo nghễ trăm nghìn xuyên khung lôi thạch, gió núi thổi qua, một thân tản tạo y giáp phần phật run run, một đôi mắt hàn quang phun trào, nhìn thẳng Hồ Tông Toàn con ngươi, không sợ chút nào. Nghe xong Hồ Tông Toàn, Trần Mặc hốt nở nụ cười, biết nơi này gọi cái gì tên ma. Táng kiếm cốc, chính là mai táng ngươi trôi này tẩy kiếm các lợi kiếm chi cốc. Nói hắn chỉ phía sau một cây lôi thạch mục. Lôi thạch mục trên táng kiếm cốc ba chữ khổng lồ cực kỳ, chữ viết có chút ánh yếu, dấu ấn rất tân, bên trên nhưng có vụn gỗ, hiển nhiên là mới vừa khắc lên không lâu. Nhìn cái kia chói mắt đại tự, Hồ Tông Toàn tức giận đến sắc mặt hiện ra thanh, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu giả càng dám trêu chọc cho hắn. Nhất thời khí thế quanh người hơi dập dờn, linh lực bắt đầu lan lộn, nhưng sau một khắc, Hồ Tông Toàn rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này mới ý thức được, tiểu tử này là có ý định làm tức giận cho hắn, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Trước hắn lấy Chu Tâm phương pháp muốn ở Trần Mặc trong lòng gieo xuống tâm ma chủng, khống chế tâm thần, lại bị nhìn thấu. Không muốn tiểu tử này học được đúng là rất nhanh, hôm nay lại cho hắn xếp đặt một đạo, muốn loạn hắn tâm thần. Không thể không nói, này Trần Mặc quả nhiên ghê gớm, như giả lấy thời gian, khó bảo toàn sẽ không trở thành Diệp Phiêu Linh như thế nhân vật, lấy kín đáo tâm tư, tàn nhẫn quả quyết tâm tính, một khi trưởng thành, trình độ nguy hiểm thậm chí vẫn còn Diệp Phiêu Linh bên trên. Từ đến đây nơi, Hồ Tông Toàn càng kiên định tất phải giết tâm. Thấy Hồ Tông Toàn hầu như trong nháy mắt tỉnh táo, không cho hắn nửa điểm cơ hội hạ thủ, Trần Mặc thầm than một tiếng, này Hồ Tông Toàn quả nhiên không hổ Trần Quốc ba kiệt một trong, kế này không được, bên kia liều mạng đi. Sau một khắc, Trần Mặc đột nhiên vận chuyển linh lực, đối mặt như vậy cường địch, liền càng muốn cướp xuống tay trước. Trong cơ thể linh lực lưu chuyển, chân phải giẫm một cái, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt tuôn ra tứ tán đi ra, ở tại trước người đột nhiên hiện lên 6 cái quả cầu lửa đều to bằng nắm tay, đỏ đậm trong ngọn lửa nhiên một tia u lam, uy thế so với mấy ngày trước hỏa cầu thuật tăng vọt mấy lần không thôi. Không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế lướt ra khỏi, ở mênh mông tuyết khảo ra lục đạo vết tích, nhiệt khí bốc hơi, lộ ra đen kịt đất khô cằn. Hồ Tông Toàn nhíu mày, nho nhỏ luyện khí tu giả càng có như thế linh hỏa, trong lòng kinh nghi đồng thời hiện lên một tia tham niệm. Cánh tay nhẹ dương, mở ra bàn tay phải, động tác nhìn như chậm chậm, nhưng nhanh đến cực hạn. Trúc cơ kỳ tu vi nhanh chóng vận chuyển, không biết so với Trần Mặc hùng hồn cô động bao nhiêu lần linh lực nước sông quần quận bình thường truyền vào trong lòng bàn tay. Đảo mắt, vẫn kính khoảng một trượng quả cầu ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành, rồi sau đó trong nháy mắt thành một thước to nhỏ, tiếp theo bên trong truyền đến chói tai sắc bén tiếng xé gió. Quả cầu ánh sáng kia từ từ trở nên trong suốt, mắt Trần có thể thấy từng cây tế châm dáng dấp kiếm khí không ngừng mà run rẩy, liền thấy Hồ Tông Toàn đột nhiên một nắm quyền, mu bàn tay trong chiều, lòng bàn tay hướng Trần Mặc, bên trong khí tức mặc dù cách hơn 10 trượng, cũng làm cho Trần Mặc rõ ràng cảm giác được, một luồng sắc bén khí tức đột nhiên tản mắt ra. Trần Mặc trong lòng lấp liệt, không dám đơn thuần dựa vào hỏa cầu thuật, mai phục phục tay là thời điểm bắt đầu dùng, trong tay ấn quyết biến đổi, triển khai chính là Vạn Mục Trường Xuân Quyết. Vạn Mục Trường Xuân Quyết tuy là linh thực thuật, nhưng cũng là công kích linh thuật, lúc này Trần Mặc có khả năng lĩnh ngộ chính là tăng cường linh thực luyện chế linh khí uy lực. Linh quyết đánh ra, linh thức dẫn ra, trong phút chốc, ở Hồ Tông Toàn phụ cận tuyết, sáng lên một đạo bích quang, tiếp theo mấy trăm cánh tay trẻ nít độ lớn, màu xanh đậm cây mây xà chiều giống như dâng lên, cuốn quanh hướng về Hồ Tông Toàn. Hồ Tông Toàn tuy trong nháy mắt phát hiện dị dạng, nhưng cây mây rũa ra quá nhanh, khoảng cách gần quá, càng thêm vào hắn chính triển khai linh thuật, nhất thời né tránh không kịp, bị cây mây cuốn lấy chặt chẽ vướng vàng. Mà lúc này hỏa cầu thuật đã đến, Hồ Tông Toàn sắc mặt chìm xuống, đột nhiên mở bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ mưa xối xả hoa lê giống như dày đặc tế châm kiếm khí trong nháy mắt đem trước người dày đặc cây mây cắt ra một cái phếu hình lỗ hổng, ở tại linh thức thôi thúc dưới, đem linh hỏa xung kích thành lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Một phần đỏ đậm ngọn lửa liền như vậy tắt, nhưng này lửa xanh lam sống nhưng nhiên lên cái kia cây mây, vừa mới tiếp xúc cây mây trong nháy mắt giấy lên, đảo mắt đã thành một hỏa cầu khổng lồ, đem Hồ Tông Toàn nhiên ở trung tâm, loại kia nóng rực nhiệt độ cao, để chu vi lôi thạch mục đều nhiên lên. Chương 209, ác chiến táng kiếm cốc, bên trong. 209 ác chiến táng kiếm cốc, bên trong. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thấy cảnh này, Trần Mặc có thể không có nửa điểm cao hứng, cái kia tỉ mỉ dạng kim kiếm khí dĩ nhiên hóa thành trăm nghìn rễ, cái bốn phương tám hướng đem hắn bao phủ. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên lấy ra mấy tấm kim cương phủ, gỗ cứng phủ, toàn bộ vô vào chính mình thân trên, nhất thời từng đạo kim cương bóng mờ ở hắn thân sau hiện lên, từng cây cổ thụ bóng mờ đem hắn bao phủ trong đó. Nhưng kiếm khí rất dị sắc bén, kim cương phủ ngưng tụ thành vòng bảo vệ đảo mắt bị đánh tan, thân sau kim cương bóng mờ biến mất một vị, cổ mục bóng mờ cũng từ từ tiêu tan, bất quá rốt cục tiêu hao kiếm khí hơn nửa uy lực, vừa thành một thành kiếm khí kích, xạ EH ở Trần Mặc hộ thể linh giáp. Cây thạch nam đằng giáp tỏa ra ánh sáng trong nháy mắt buồn bã, Trần Mặc chỉ cảm thấy da thịt truyền đến từng trận đau nhức, vạn ngàn tế châm đâm thủng làn da của hắn, muốn từ mắt của hắn trừ, gò má, khe hở, gan bàn chân các loại, chờ các nơi đâm vào. Trần Mặc hoảng hốt, dùng hết vận chuyển linh lực, trong cơ thể linh hỏa đằng bay lên, ngọn lửa lam sẫm đem Trần Mặc bao vây thành một hỏa nhân, lúc này mới cảm giác cái kia sắc bén nhanh chóng biến mất, nhưng đằng giáp tổn hại hơn nữa, bên ngoài thân đau đớn khó nhịn, mang thân vết thương vết máu. Đây chính là trúc cơ kỳ thực lực ma. Chỉ một đòn, ta toàn lực chống đối đều suýt nữa chết. Ý nghĩ trong nháy mắt lóe qua, Trần Mặc thậm chí không kịp thở dốc, hướng về trong miệng ném vào đi ba viên ẩn linh đan, khống chế trúc thủy kiếm đột nhiên đâm hướng về cái kia hỏa cầu thật lớn. Quả cầu lửa thiêu đốt chính vượng, chợt một nói kiếm khí màu trắng ngang dọc, đem cây mây quả cầu lửa chém ra một đạo hình cung chỗ hổng, đồng thời đánh bay trúc thủy kiếm, hướng về Trần Mặc mà tới. Trần Mặc vội vàng tiệm thân, tránh thoát chỗ yếu, nhưng cánh tay lại bị bổ xuống một mảng nhỏ bạc thịt, máu tươi ròng ròng, tàn dư kiếm khí ăn mòn Trần Mặc xương cánh tay, một trận sốt ruột đau đớn, để hắn tâm thần một loạn. Dựa vào kiếm khí, Hồ Tông thân ảnh đột nhiên lướt ra khỏi, lúc này nhìn lại vô cùng chật vật, hồn thân quần áo bị tất cả đều thiêu hủy, lộ ra bên trong màu tím pháp y. Pháp y trên tử quang lưu chuyển, chính chống lại cái kia với Hồ Tông toàn thân trên thiêu đốt u lam linh hỏa. Hồ Tông toàn sắc mặt khó coi, tay một màn nạp, lấy ra một viên băng lam hạt châu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng cũng lúc này bóp nát. Hạt châu vừa vỡ, bay ra một giọt nước. Thủy hiện ra màu xanh lam, bóng ánh long lanh, tỏa ra một trận mát mẻ khí tức, Hồ Tông toàn một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, cái kia giọt nước mưa tung bay ở đỉnh đầu, hạ xuống từng tia mưa bụi. Mưa bụi hạ xuống, tưới vào linh hỏa trên, linh hỏa nhất thời phát sinh xì xì tiếng vang, uy thế dần yếu, bắt đầu từ từ tắt, khi làm giọt nước mưa hoàn toàn tiêu hao thì Hồ Tông toàn thân trên linh hỏa đã toàn tắt. Linh hỏa tuy diệt, Hồ Tông toàn pháp y có minh văn bị thiêu hủy, một số địa phương càng bị thiêu đến biến thành màu đen, chính là trên mặt của hắn cũng bị thiêu đến nóng bỏng đau đớn. Thầm nghĩ trong lòng bất cẩn, không có vừa bắt đầu liền toàn lực làm, để này linh hỏa gần thân, tự trúc cơ tới nay, hắn còn không từng như vậy chật vật quá. Một cái nho nhỏ luyện khí tu giả lại có như vậy linh hỏa, cũng còn tốt hắn tu vi không đủ, khó có thể phát huy uy lực thực sự. Hồ Tông toàn nhìn về phía Trần Mặc hai con mắt dị thải liên tục, càng muốn trước tiên tìm tòi nghiên cứu ra thân lên tới để có gì bí mật. Nghĩ tới đây, Hồ Tông toàn lần thứ hai lấy ra kiếm phủ, đưa tay giương lên, ném không trung, theo hắn linh quyết đánh vào trong đó, kiếm phủ chấn động, một vòng màu trắng gợn sóng tản ra. Liền thấy cái kia gợn sóng bên trong, trăm nghìn ánh kiếm như mưa chụp vào Trần Mặc, kiếm khí phá tan hư không tiếng rít đứt hai, muốn y, lùng, ở táng kiếm cốc bên trong, đặng JNJ. Đang nhìn đến Hồ Tông toàn tung kiếm phủ thì, Trần Mặc cũng vừa mới hoán lại đây, trong lòng dùng mình, một màn nạp, lấy ra một tấm màu trắng phủ, ném không trung. Theo một đạo linh lực đem kích phát, phù hơi chấn động, đặng JNJ, một luồng thiên địa lôi đỉnh túc sát uy thế nhất thời tán dật ra. Có lẽ là chịu đến bùa này ảnh hưởng, cửu thiên phong vân rung động, sắc trời ảm đạm xuống, tăng kiếm cốc ánh bạc thoáng hiện, truyền ra từng trận tiếng sét đánh. Hồ Tông toàn vẻ mặt nghiêm túc, nho nhỏ luyện khí tu giả, không chỉ có nắm giữ linh hỏa, càng có thể lấy ra như vậy lôi phủ. Lực lượng sấm sét từ trước đến giờ lấy mãnh liệt sừng, công kích trong nháy mắt tới gần, mà lại bá đạo đến cực điểm, lấy hắn tu vi như muốn chống đối. Trong lòng cảm giác nặng nề, Hồ Tông toàn dứt bỏ tạp niệm, ngưng thần đối mặt. Sau một khắc, vang lôi phủ một đạo trắng sáng trong nháy mắt đánh rơi, hầu như không phân trước tiên sau, sắt một tiếng vang thật lớn vang vọng táng kiếm cốc. Đại địa đều hơi run rẩy, Trần Mặc nhất thời không đứng lại, một thi về, cố ngồi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới, này vang lôi phủ lại có như vậy uy lực. Khẩn đó lấy, đạo thứ hai, đạo thứ ba trắng sáng lần thứ hai loại qua, tiếng sét đánh rung trời, đại địa run rẩy, Trần Mặc vành thai ông trực hưởng, ba đạo lôi đỉnh qua sau, cái kia vang lôi lá bùa cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, nổ thành một phấn, tan theo gió. Cho tới kiếm phủ, không có Hồ Tông toàn, thao xê hò, khống, mưa kiếm bay loạn, không ngừng bắn trúng ngọn núi của mục, cảnh tan diệp lạc, thụ núi đổ tồi, phạm vi mấy dặm một mảnh loang loang lộ lộ, tản tạ khắp nơi. Kiếm phủ đồng dạng uy lực không tầm thường, thậm chí vẫn còn oanh lôi phủ bên trên, nhưng kiếm phủ lan đến phạm vi rộng rãi, oanh lôi phủ cường điệu một điểm. Lúc này nguyên bản Hồ Tông toàn vị trí đã xuất hiện một cái cháy đen hô to, liều lĩnh khói trắng, một luồng cháy khét thịt vị truyền đến. Nhìn trên mặt đất kinh khủng kia vết tích, Trần Mặc thầm nói, hẳn là chết rồi đi. Nhưng vào lúc này, to lớn trong hố sâu, đột nhiên ánh sáng màu xanh mịt mờ, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong hố sâu đi ra. Trần Mặc trợn to mắt chữ, này đều không chết. Lúc này Hồ Tông toàn dáng dấp đã có chút thê thảm, thân trên pháp ý tử mang ảm đạm, khóe miệng giữ lại máu tươi. Thật là bá đạo lôi phủ. Hồ Tông toàn khinh ho khan một cái, chẳng trách ngươi đạm dám lưu lại, này lôi phủ thực tại lợi hại, ba đạo công kích cũng là không tầm thường, bất quá ngươi cũng chỉ có này một. Hắn một cái trương tự vẫn còn chưa mở miệng, âm thanh liền im bặt đi, con ngươi co rụt lại, liền thấy Trần Mặc dĩ nhiên lại ném ra một tấm màu trắng phủ. Lão giả kia rõ ràng chỉ cho hắn một tấm, sao vậy? Còn có không kịp nghĩ nhiều, Hồ Tông toàn lần thứ hai nhanh chóng vận chuyển nổi lên linh lực. Sau một khắc ba đạo lôi đình lần thứ hai giáng lâm, trắng sáng thoáng hiện, tiếng ầm ầm quá, Trần Mặc nhìn cái kia to lớn hô sâu, thấp thỏm trong lòng lần này, đều có thể chết rồi đi. Hắn tuy có 6 tấm bùa, nhưng lôi hỏa đằng dịch nhưng gần đủ họa 5 tấm, trong đó còn thất bại 3 lần, vì lẽ đó Trần Mặc chỉ có 2 tấm, nếu là bất tử. Đang muốn, liền thấy trong hố sâu lại lên ánh sáng màu xanh, Trần Mặc con ngươi đột nhiên xúc, chỉ thấy Hồ Tông toàn lần thứ 2 lão đạo thân thể chậm rãi từ hố sâu đi ra. Lúc này dáng dấp của hắn thê thảm đến cực điểm, hồn thân pháp ý vụn vặt, ngực xin lở khẩu hoàn toàn lòa lu, lộ ra mười mấy nói vết thương bị thịt bay khắp, bốc khói, từng trận thịt hương truyền đến. Vừa đi, vừa phát sinh người tiếng cười, ánh mắt âm in, lạnh bên trong lộ ra một luồng điên cuồng, thấy Trần Mặc không có vứt nữa ra phủ, chỉ là như gặp đại địch giống như nhìn hắn, trong lòng xác định chỉ có 2 tấm lôi phủ. Hồ Tông toàn không, cấm GN, một trận cười ha ha phát tiết trong lòng phẫn nộ tiểu xuất sinh, ngươi đúng là vứt nữa ra một đạo lôi phủ a. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Trần Mặc lại ném ra một tấm màu trắng phủ, Hồ Tông toàn kinh hại đến biến sắc, đột nhiên hướng về thần trên vỗ lên cấp vài đạo cứu mạng phủ, thôi thúc lên hộ thể pháp ý, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng mà đợi một hồi, lại đợi một hồi, lôi đỉnh không có hạ xuống, trái lại thấy cái kia màu trắng phủ lá rụng giống như chậm rãi bay xuống, hắn ngưng thần vừa nhìn, đó chỉ là một tấm bùa. Chương 210, ác chiến táng kiếm cốc, dưới. 210 ác chiến táng kiếm cốc, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Hồ Tông toàn lại một trận cười lớn, tiện đà vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay hiện bấm hoa sen ấn, trong cơ thể còn sót lại linh khí điên cuồng vận chuyển, theo một thanh màu xanh tiểu kiếm từ từ ngưng tụ thành, bốn phía ác liệt khí kiếm chấn động, phát sinh chói tai sắc bén kiếm reo. Đảo mắt khí kiếm ngưng tụ thành hình cầu, tiện đà tỏa ra đóa đóa sen xanh, một luồng quỷ dị khí tức, đặng GNG, dặn ra, Trần Mặc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào vũng bùn, trong lòng kinh hoàng, ánh mắt ngưng lại, nhìn chuẩn Hồ Tông toàn chính đang vận hành linh thuật thời khắc mấu chốt, trong cơ thể linh lực tuôn trào ra chuyển vào trúc thủy kiếm, đâm vào Hồ Tông toàn mi tâm. Hồ Tông toàn linh thức phát hiện, con ngươi đột nhiên xúc, trong lòng đại lẫm, tay trái chặn ở trong lòng, tuy dựa vào pháp khí ngăn trở trúc thủy kiếm, nhưng bàn tay đã bị xuyên thấu, hắn mạnh mẽ nắm lấy, nhưng thấy đã đâm thủng trán của hắn, bên trong u lam linh hỏa lẻn đến trên mặt của hắn, đau đến hắn phát sinh một tiếng rên. Hồ Tông toàn rên thống khổ, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, không đợi thanh liên kiếm quyết xúc thế hoàn thành, khống chế tiểu kiếm bàn tay phải trong nháy mắt hình, trong miệng lệ quát một tiếng đi chết đi. Nhưng là ở hắn ngón giữa vừa muốn bắn ra, một cái mặc thân chân trần, phần lưng có một cái u lam hoa văn dài một tấc dao xà chẳng biết lúc nào bò lên trên Hồ Tông toàn bàn tay phải, mạnh mẽ cắn một cái. Hồ Tông toàn chu thân liên quan cái kia tiểu kiếm tầng ngoài đều hiện lên một tầng đông tuyết, sau bắt đầu biến thành màu đen. Hồ Tông toàn vây ở đông tuyết bên trong, đem linh lực ngưng tụ cực hạn, cuối cùng đem cái kia tiểu kiếm cuối cùng phá tan đóng băng, nhưng quỹ tích thoáng chết đi. Tiểu kiếm mang theo mãnh liệt kiếm khí, từ Trần Mặc hữu xương bả vai ba thước ở ngoài sẽ qua. Tuy vẫn chưa bắn trúng Trần Mặc, nhưng toàn bộ cánh tay phải bị chu vi kiếm khí thổi qua, nhất thời huyết thịt bay ngang, lộ ra bạch cốt âm u, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt đạp kéo xuống, mãnh liệt đau nhức để Trần Mặc suýt nữa đã hôn mê. Trần Mặc cắn chặt hàm răng, từng trận cảm giác vô lực xông lên đầu, phóng thích cái kia hàn hỏa giao xả, càng làm cho hắn hàn hỏa độc lại một lần nữa bạo phát, trong ngoài đều không đốn, để hắn nhất thời cũng là không thể động đậy, mấy độ, muôn y, đã hôn mê. Mà lúc này đông tuyết bên trong Hồ Tông toàn dãy rủa đến càng ngày càng yếu ớt, hộ thể pháp ý triệt để mất đi ánh sáng, ở sinh mệnh cuối cùng di lưu chi tế, hắn hối hận, tại sao vừa bắt đầu không có liền toàn lực ra tay. U lam linh hỏa đang thiêu đốt Hồ Tông toàn nửa cái thân thể, nửa kia thì lại che kín xương lạnh tầng băng bên trong huyết thịt đã biến thành màu đen biến thành cho tàn. Nhìn thấy Hồ Tông toàn rốt cục thân tử nói tiêu, Trần Mặc trong lòng thoáng thả lỏng một thoáng, dùng một viên dưỡng mạch đan, thoáng điều dưỡng, niêm phong lại cánh tay trái chảy máu, lúc này mới hướng đi Hồ Tông toàn lưu lại cái kia một bãi cho tàn. Hồ Tông toàn tẩy kiếm các này một đời tuyệt đỉnh thiên tài, dưỡng nguyên quyết 10 tầng trúc cơ, nạp bên trong tất nhiên có không ít thứ tốt. Linh thức quét qua, Trần Mặc vẻ mặt hơi động, với tay, một cái băng lam mặt ngoài văn khắc tinh mỹ trận văn nạp túi liền rơi vào trong tay. Hồ Tông toàn vừa chết, nạp mang tới linh thức dấu ấn chính đang chậm chậm tiêu tan, Trần Mặc không phế bao nhiêu khí lực liền phá tan rồi. Thoáng tìm tòi tra, đốn để Trần Mặc cảm thấy mấy ngày nay hung hiểm, một thân thương thế xem như là đáng giá. Chỉ cần này nạp túi bản thân mà nói đã giá trị liên thành, không gian bên trong đủ có mấy trăm trượng phạm vi, có thể nói bên trong có thiên địa, không nói đến trong đó càng là trồng chất lượng lớn linh thạch trung phẩm, quý trọng linh thực, tinh xảo hồng ngọc. Trần Mặc mừng rỡ trong lòng, bất quá hắn nhưng không có kế tục tra xét, tăng kiếm cốc ra như vậy động tinh lớn, tất nhiên sẽ gây nên tu giả chú ý, trước mắt phải làm nhanh chóng rời đi mới là. Linh thức hơi động, xuyên vân chu lần thứ hai xuất hiện, Trần Mặc khoanh chân tọa vào trong đó, thả xuống 20 viên linh thạch trung phẩm, điều khiển xuyên vân chu rời đi táng kiếm cốc. Bán, nhật, sau, nước tống một chỗ hẻo lánh sơn mạch, tuyết lớn ngập núi, cổ một bạc trắng, Trần Mặc đào đới một chỗ đập phủ, lấy đá tảng che lấp, cấm GN, chế ngăn cách. Dùng một viên dưỡng mạch đan, Trần Mặc không có nóng lòng tra xét được, mà là vừa chữa trị thương thế, vừa đem này mấy, nhật, sự, tình, từ trong đầu quá một bên. Một trong số đó chính là gặp phải không tăng nữ tu thì hắn quá mức bất cẩn, không có nhìn thấu kéo dài thời gian tâm kế, đến nỗi hắn suýt nữa rơi xuống Hồ Tông toàn tay, lần sau như ra tay cần được càng thêm quả quyết, hoặc bố trí ngăn cách, cấm GN, chế mới là. Thứ hai chính là huyết linh đan cho hắn dẫn dắt, như muốn lấy được chút cái gì, nhất định phải muốn trả giá chút cái gì, như hắn phòng trường hàn hỏa độc mà không chịu dùng huyết linh đan, chỉ sợ lúc này hắn từ lâu thân tử nói tiêu, bây giờ hắn tuy trúng kịch độc, có thể trung quy mệnh vẫn còn ở đó. Chỉ cần lưu đến tính mệnh, liền tổng có cơ hội. Thứ ba chính là tu vi của hắn quá thấp, nếu là hắn đều là trúc cơ, sao lại suýt nữa ném mất tính mệnh, tu chân tàn khốc, bây giờ đại loạn lại sắp tới, chỉ cần nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong lòng cũng hầu như kết liêu mấy chút kinh nghiệm giáo huấn, liền bắt đầu tinh tế kiểm kê chính mình được mất. Giả đan trưởng lão cho hắn ngân phủ không có sử dụng, đây là hắn ép đáy hòm bảo vật, chỉ cần không phải cuối cùng thời khắc sống còn, hắn liền sẽ không dễ dàng vận dụng. Chế thành hai tấm oanh lôi phù hoàn toàn tiêu hao, bây giờ lá bùa đều chỉ còn một tấm, vẫn cần luyện chế lá bùa, thu thập yêu thú huyết dịch hoặc lôi hỏa đằng dịch, kế tục vẽ oanh lôi phù. Cùng Hồ Tông toàn một trận chiến kinh nghiệm cũng làm cho Trần Mặc đối với kỳ uy lực có toàn hiệu biết mới, dựa theo hắn suy tính, như lúc đó hắn có 3 tấm oanh lôi phù, Hồ Tông toàn 9 phần 10 bị đánh giết, nếu có 4 tấm, Hồ Tông toàn định lại không lực phản kích. Nếu là đổi thành bình thường luyện khí 9 tầng trúc cơ sơ kỳ tu giả, một tấm oanh lôi phù tuyệt đối có thể để cho trọng thương, hai tấm liền thân tử nói tiêu. Nếu như đối phương có khắc chế lôi đình pháp y, hắn liền không thể làm gì khác hơn là bỏ của chạy lấy người. Nghĩ tới đây, Trần Mặc đối với Tần lão tràn ngập cảm kích. Lần này nếu như không có Xuyên Vân Chu, hắn đoạn vô sinh kỳ, nhưng cũng bởi vậy khiến Xuyên Vân Chu cũng tổn hại rất lớn, thực tại khiến lòng người thống. Kể công không tầm thường trúc thủy kiếm bây giờ có tổn hại, uy lực hạ thấp rất nhiều. Cây thạch nam đằng linh giáp đối với hắn mà nói uy lực đã là không đủ, lại luyện chế, ít nhất phải đem cây thạch nam đằng phát triển thành trung phẩm, chế thành pháp bảo mới có thể dùng một lát. Đáng nhắc tới chính là cái kia bích diệp linh khí, ở hắn vạn mục trường xuân quyết thôi thúc dưới lại có thể nhốt lại Hồ Tông toàn chốc lát, kỳ uy lực tuy không bằng pháp khí, cũng đã ở linh khí bên trên, xem như là một cái không sai thu hoạch. Cho tới linh thạch, phù các loại, từ lâu tiêu hao sạch sẽ, bây giờ dư, liền chỉ có từ Hồ Tông toàn nơi đó đoạt đến nạp túi. Lấy ra nạp túi, nâng ở trong lòng bàn tay, hầu như không cảm giác được cái gì trọng lượng, có loại nhỏ bé lạnh lẽo cảm, phảng phất nâng một đoàn lạnh lẽo khí vụ. Linh thức thăm dò vào trong đó tinh tế tra xét, thế mới biết linh thạch trung phẩm liền có tới 2000 số lượng, ngược lại là linh thạch hạ phẩm một viên đều không. Hiển nhiên Hồ Tông Toàn cũng không đem những tu giả khác tiêu hao lượng lớn thời gian cũng không chiếm được mấy viên linh thạch hạ phẩm để vào trong mắt. Thầm than một tiếng Hồ Tông Toàn giàu có, Trần Mặc lại tiếp tục tra xét lên. Ngoại trừ linh thạch trung phẩm, nạp trong túi còn có hơn 100 cây hoàng giai chân loại trở xuống linh thực, trong đó có vài cây vẫn là vẽ oanh lôi phù vật liệu phụ, chính là yêu thú huyết thống cũng có mấy bình, bất quá nhưng không có lôi trúc tính. Kiểm tra xong hoàng giai linh thực, Trần Mặc linh thức bắn chúng đến một loạt bài hộp ngọc trên. Chương 211, trúc cơ tân bí, trên. 211 trúc cơ tân bí, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Những này hộp ngọc tính chất kém cỏi nhất cũng là thanh ngọc, những này thanh ngọc tinh xảo đặc sắc, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá, Trần Mặc đem một vừa mở ra, bên trong chứa chính là một ít hoàng giai bảo loại linh thực. Cẩn thận tra xét một phen, Trần Mặc cố gắng thu hồi, nhìn về phía cái kia so với thanh ngọc còn tinh xảo hơn một ít tử ngọc hộp. Nay một điều tra, Trần Mặc trong lòng rất là dị động, này mười mấy cái tử ngọc trong hộp ngọc trang càng đều là huyền giai phổ loại linh thực, mà lại đều là đào tạo đến hạ phẩm, trong đó có chút còn tồn giữ lại sinh cơ, điều này cũng làm cho Trần Mặc càng kinh hỉ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, ở hắn kiểm tra một cây toàn thân đỏ như máu huyết linh tham huyền giai linh thực thì, càng chui ra một cái hình như trẻ con quái vật. Quái vật to bằng nắm tay, màu da ngăm đen, giống như trẻ con, đen ngòm viền mắt bên trong thiêu đốt hai đạo ngọn lửa, Trần Mặc một chút nhận ra, này chính là cái kia từng ngồi ở Hồ Tông toàn vai hắc em bé. Cái kia hắc em bé vừa xuất hiện, nhất thời liền muốn chạy trốn, bị Trần Mặc triển khai linh hỏa, một đạo hỏa xà đem cuốn lấy. Cái kia hắc em bé ở chói tai kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tan hư vô, đồng thời Trần Mặc cũng thấy thân thể phảng phất ít đi cái gì đồ vật. Lúc này Trần Mặc trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán, này chỉ sợ cũng là Hồ Tông Toàn có thể lần theo đến bí mật của hắn tuy ở, chỉ là chính mình làm sao chúng chiêu. Nhất thời cũng không nghĩ ra, Trần Mặc liền tiếp tục thanh lý đoạt được. Ngoại trừ những linh thạch này, linh thực, một bên còn có 3 cái quý hiếm tử tinh hộp ngọc, cùng một 7 màu hộp ngọc, đều bày ra ở một chiếc. Còn chưa hề mở ra hộp ngọc, chỉ là nhìn thấy bộ này, Trần Mặc con ngươi chính là hơi co rụt lại. Bộ này dĩ nhiên là huyền giai linh làm bằng gỗ thành, thấy này Trần Mặc cũng là chà chà than thở, không hổ là tẩy kiếm các thiên tài số 1. Chính là một cái vẻ bề ngoài đều dùng huyền giai linh làm bằng gỗ thành. Cái kia có thể bày ra ở huyền giai linh mục lại sẽ là cỡ nào quý hiếm bảo vật. Trần Mặc trước đem 3 cái tử tinh hộp ngọc lấy ra, Trần Mặc thử nghiệm vài đạo pháp quyết, cũng không có thể đem tử tinh hộp ngọc mở ra, cuối cùng triển khai linh hỏa, phá hủy mặt ngoài trận văn, lúc này mới đem hộp ngọc mở ra. Đệ một cái hộp ngọc bên trong gửi chính là một viên thẻ ngọc màu xanh, Trần Mặc đem thẻ ngọc kề sát ở cái trán, cả người dường như thân ở một cái kỳ dị thế giới. Thế giới này sắc trời chẳng thanh, mặt đất là một mảnh mênh mông khói sóng liên hải, phương xa, trời nước một màu nơi. Một thanh ngàn trượng cự kiếm xen vào liên hải, cự kiếm chu vi vô số to nhỏ không đều màu xanh tiểu kiếm cá bơi giống như quay trùng quanh cự kiếm chậm rãi bơi lội, không lâu lắm tiểu kiếm hóa thành vạn ngàn to nhỏ không đều thanh liên. Cùng lúc đó, Trần Mặc trong đầu thanh liên kiếm quyết 4 chữ như ầm ầm nổ vang, tiếp theo một đoạn tối nghĩa pháp ấn cùng khẩu quyết đổ vào Trần Mặc đầu óc. Thanh liên kiếm quyết, một chiêu kiếm xuyên đám mây, 10 hoa sen khai căn thốn định 3 kiếm núi đổ hạ, bách hoa sen mở định non sông 9 kiếm phá bầu trời, ngàn hoa sen mở định bát phương, 9 kiếm liền trận thanh bát cực, vạn hoa sen mở định cả khôn. Thanh liên kiếm quyết là tẩy kiếm các tam đại kiếm quyết một trong, uy lực tự nhiên vô cùng to lớn. Một chiêu kiếm xuyên đám mây, muốn tu thành liền cần luyện khí đỉnh cao tu vi, ba kiếm núi Lỗ Hà thì cần muốn trúc cơ sau kỳ tu vi. Thẻ ngọc này bên trong ghi chép nội dung cũng chỉ có ba kiếm phương pháp tu luyện, bất quá đối với lúc này Trần Mặc tới nói cũng đã đầy đủ. Đem hai tầng thanh liên kiếm quyết ký ở trong lòng, Trần Mặc lấy phương pháp giống nhau mở ra đệ nhị tử tinh hộp ngọc. Hộp ngọc mới vừa nứt ra một cái lỗ khích, một luồng phảng phất thăm thẳm hoa lan hương tràn ngập ra, Trần Mặc khinh ngửi một cái, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, không lâu lắm cánh tay trái liền truyền đến nhẹ nhàng ngứa ngáy, ở cảm giác của hắn bên trong, bị thương xương cánh tay dĩ nhiên đang chậm chậm chữa trị lên. Trần Mặc trong lòng kinh hỉ, đem nắp hộp hoàn toàn mở ra, bên trong chứa chính là một viên trong trắng lộ hồng đang dược, một bên còn có một chiếc thẻ ngọc. Đem thẻ ngọc nhặt lên kề sát ở cái trán, liên quan với viên thuốc này tin tức cũng thuận theo tràn vào Trần Mặc đầu óc. Dung cốt sinh huyết đan, có thịt bạch cốt công hiệu, dùng đan dược 3 ngày sau, thương thế có thể khôi phục như lúc ban đầu, luyện chế cần thiết linh thực. Nắm bắt này dung cốt sinh huyết đan, Trần Mặc hữu tâm nuốt vào chữa trị thương thế, dù sao lúc này hắn trọng thương tại người, nhưng nếu đan dược này bên trong có cái gì tay chân thoáng suy nghĩ không có động, mà là chuẩn bị chính mình luyện chế một viên. Đem thẻ ngọc đan dược thu cẩn thận, Trần Mặc mở ra cuối cùng hộp ngọc, bên trong gửi chính là ba tấm phù, chính là mấy ngày nay cái kia Hồ Tông Toàn đã từng sử dụng tới kiếm phù, đây chính là có thể so với oanh lôi phù thứ tốt. Trần Mặc một lần nữa bao bọc, lấy ra bảy màu linh lung bảo hộp ngọc. Nay bảy màu linh lung bảo ngọc Trần Mặc cũng là chỉ là nghe nói, chỉ biết là vật này không cần này màu xanh lam nạp túi tiện nghi, có thể sử dụng bảo vật này chăng sẽ là cái gì đồ vật. Trần Mặc lần thứ hai lấy linh hỏa hạt tiêu, dựa vào linh hỏa uy lực ít đi hồi lâu vừa mới phá hủy diện phù văn, lúc này mới đem này bảy màu linh lung mở ra. Hộp ngọc trong khe hở liền tràn ngập ra hào quang bảy màu, Trần Mặc trong lòng hiếu kỳ, đem nắp hộp xúc lên, bên trong là một mảnh lượn lờ bảy màu huyễn quang thẻ ngọc. Thẻ ngọc, chẳng lẽ lại là tẩy kiếm các một viên cao thâm linh thuật hoặc linh pháp? Lấy bảy màu linh lung hộp thu tồn, có thể tưởng tượng được giá trị so với thanh liên kiếm quyết quý giá nhiều lắm, có thể thanh liên kiếm quyết đã là tẩy kiếm các tam đại kiếm quyết một trong, thẻ ngọc này bên trong tồn lục còn có thể là cái gì? Trong lòng mang theo nghi vấn, Trần Mặc đem mảnh này thẻ ngọc kề sát ở cái trán, nhất thời một luồng tin tức tràn vào Trần Mặc trong đầu, làm cho Trần Mặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiện đà mừng như đi lên. Trong ngọc giản ghi chép chính là liên quan với trúc cơ tân bí, cùng với trước mấy thời gian khuấy lên Trần Kim hai nước tu chân giới dưỡng nguyên quyết, hơn nữa là chân chính hoàn chỉnh bản dưỡng nguyên quyết. Theo Trần Mặc kế tục điều tra, khuôn mặt vui sướng nhưng từ từ thối lui, thay vào đó một loại mãnh liệt chấn động. Lúc này Trần Mặc mới biết trúc cơ là phân cấp 3, dưỡng nguyên 13 tầng. Ở đại ngàn tu chân giới, đa số tu giả tự sinh ra lên chính là ngũ hành không hoàn toàn, có không trọn vẹn, hoặc khuyết một loại, hoặc thiếu hai loại, hoặc không ba loại, hoặc chỉ có một loại, này ngũ hành không hoàn toàn, xưng là năm lậu. Lấy năm lậu thân thể tu hành, tuyệt đại đa số công pháp chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng, có thể trúc cơ, nhưng bởi vì ngũ hành không hoàn toàn, không đủ ổn định, trúc cơ gian nan, cần trúc cơ đan phụ trợ mới có thể ngưng tụ thành đạo đài. Đạo này đài đồng dạng bởi vì ngũ hành không hoàn toàn khó có thể lẫn nhau tương sinh trở thành ổn định toàn thể, một khi gặp phải công kích, đạo đài dịch hủy, nhân có lậu, cố xưng có lậu đạo đài. Nhưng mà giữa nguyên quyết các loại, chờ, số ít tuyệt đỉnh linh quyết, nhưng có thể bù lậu. Lấy giữa nguyên quyết làm thí dụ, nếu có thể tu hành đến tầng thứ 11, liền có thể ngoại vật bổ túc ngũ hành, ở trong người hình thành ngũ hành tương sinh tương khắc, trở thành hoàn chỉnh một thể. Lúc này lại luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, liền có thể ngưng tụ đạo đài, tiến hành hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng ngũ hành đầy đủ hết, làm trái thiên đạo, sẽ hạ xuống ba đạo lôi kiếp, cũng bởi vậy hoàn mỹ trúc cơ nguy hiểm cách xa ở có lậu trúc cơ. Xem tới đây, Trần Mặc trong lòng hay là cũng rõ ràng một ít vì sao Hồ Tông Toàn lấy luyện khí 10 tầng trúc cơ, một giả là bởi vì bây giờ tu chân giới linh khí mỏng manh, dựa cả vào linh thực cung cấp linh lực. Mà linh thực cấp bậc không cao, muốn tu hành đến luyện khí 11 tầng, cần thiết lượng lớn linh khí làm người nhìn mà phát khiếp, không nói đến cần thiết phẩm chất yêu cầu cực cao, cần đều ở trung phẩm lấy. Chương 212, trúc cơ tân bí, dưới. 212 trúc cơ tân bí, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Bây giờ tu chân giới, hoàng giai linh thực đào tạo trung phẩm đều là gian nan, huống hồ huyền giai, này còn chỉ là cơ sở, còn bổ túc ngũ hành càng là xa không thể vời. Kiểm tra Hồ Tông Toàn nạp túi, cái kia hơn trăm hoàng giai linh thực, hơn 10 huyền giai linh thực liền luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan 1/10 đều không đủ, huống chi cái kia làm người nhìn mà phát khiếp phẩm chất, đều không phải một cái nho nhỏ tẩy kiếm cắt chịu được. Hơn nữa mặc dù luyện chế thành hoàn mỹ trúc cơ đan, trúc cơ thành công, ba đạo lôi kiếp hạ xuống, cũng là cựu tử nhất sinh, vì lẽ đó Hồ Tông Toàn lựa chọn lấy luyện khí 10 tầng trúc cơ, ngược lại cũng đúng là sáng suốt chi tuyển. Hoàn mỹ trúc cơ tuy là gian nan, một ít nhất phẩm tiên môn khuynh một tông lực lượng, ngược lại cũng có thể luyện chế mấy viên hoàn mỹ trúc cơ đan, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến một bước này. Nhưng giữa nguyên quyết nhưng còn có tầng thứ 12, có thể đem tinh luyện khí ngũ hành đến mức tận cùng, lúc này trúc cơ tuy vẫn là hoàn mỹ trúc cơ, ngưng tụ đạo đài phẩm chất nhưng có thể tăng lên rất nhiều, cái này cũng là giữa nguyên quyết chân chính quý giá vị trí. Cho tới luyện khí 13 tầng, đó chỉ là một cái truyền thuyết. Muốn đạt đến luyện khí 13 tầng, đã không chỉ là bàng bạc linh lực, tu vi tăng lên, chủ yếu hơn chính là ngộ âm dương nhị khí giao cảm dung hợp, hóa sinh vân vân. Đến lúc đó trong cơ thể ngũ hành đầy đủ hết âm dương tụ hợp thất bảo tụ hội, đạt đến viên mãn, lại phân biệt luyện chế thất bảo canh kim đan, thất bảo ất mộc đan, thất bảo quỳ thủy đan, thất bảo ly hỏa đan, thất bảo kỷ thổ đan, thất bảo âm dương tạo hóa đan, cuối cùng lấy này 7 loại bảo đan, luyện chế thành thất bảo trúc cơ đan, dùng sau trúc cơ thành công, chịu đựng 9 đạo thiên lôi kiếp, cuối cùng thành tiểu thất bảo trúc cơ. Thất bảo trúc cơ vừa thành, một thành, nói cơ lưu chuyển bảy màu huyết quang, cứng rắn không thể phá vỡ, kim đan bên dưới lại không có địch thủ. Chỉ là hoàn mỹ trúc cơ đã là rất khó, càng không nói đến này thất bảo trúc cơ, chính là thể ngộ âm dương nhị khí, hóa diễn sinh kỳ, đã không phải dựa vào ngoại vật có khả năng đạt thành. Mà cái kia thất bảo đan cần đều là chí ít huyền giai bảo loại linh thực, loại này linh thực vốn là quý trọng khó tìm, mà lại sinh trưởng chậm chậm, đào tạo rất khó, muốn có được một gốc cây hay là liền muốn tiêu hao ngàn năm, huống chi còn muốn phát triển thành thượng phẩm mới có thể luyện chế, muốn có được một cây linh thực đã là rất khó, huống hồ bảy viên không giống đan dược cần thiết như vậy linh thực đâu chỉ ngàn mấy. Thất bảo trúc cơ chỉ là một cái truyền thuyết, truyền thuyết, ai có thể thành tựu thất bảo thân, ai liền có đăng lâm tiên vị tư chất. Xem tới đây, Trần Mặc nhưng rắc một luồng điện lưu từ lòng bàn chân sông lên thiên linh, đầu óc trong nháy mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, hắn hai con mắt bắn ra sán lạn ánh sáng, hắn nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng. Đối với người khác mà nói, này hay là rất khó, nhưng đối với hắn, hắn có thần bí không gian, chỉ muốn chiếm được những này linh thực hạt giống, hắn chính là nghị trăm phương ngàn kế liều mạng tăng lên phẩm chất, chung có thể đem cần thiết linh thực đều phát triển thành thượng phẩm, trình độ khó khăn liền bị giảm mạnh đi, khó khăn chỉ là được những này linh thực hạt giống hiếm thấy. Cho tới bổ túc ngũ hành, đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng khó khăn nhất thể ngộ âm dương nhị khí, diễn hóa sinh khi đối với Trần Mặc tới nói ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bây giờ hắn tu hành vạn mục trường xuân quyết liền đã đối với phương diện này có trải qua, hắn có thể ngắn trong thời gian ngắn tu thành tầng thứ nhất, liền nói rõ hắn ở âm dương hỗ cảm, diễn hóa sinh khi phương diện này có thiên phú cực lớn. Thất bảo tuy là mờ mịt truyền thuyết, nhưng hắn Trần Mặc đã có một cái đi về này tu chân giới đỉnh điểm một cái đại lộ. Trần Mặc nhiệt huyết sôi trào, trong lòng trái lại đối với này hồ tông toàn bay lên vạn phần cảm kích, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Toàn, sư phụ thề vì ngươi báo thù này. Táng kiếm cốc, một tên khuôn mặt thanh ông lão rơi vào kiểm tra Trần Mặc cùng hồ tông toàn giao chiến nơi, nhìn một hồi hoanh lôi phủ đánh ra tiêu khanh, lại nhìn một chút này táng kiếm cốc thiên địa thế cuộc cùng với lôi thạch mục cùng mơ hồ thoáng hiện lôi đỉnh, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở hồ tông toàn còn sót lại cho tàn trên mặt một trận bặm mẹo, đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm quát lớn, thanh âm này quần quận như lôi đỉnh, ở kim đăng kỳ đại tu sĩ chất phát linh lực ra chỉ dưới truyền khắp toàn bộ nước Tống. Trong lúc nhất thời, nước Tống kim đan trở xuống tu giả mắt lộ ra sợ hãi xem hướng thiên không. Này một tiếng phẫn nộ gào thét cũng làm cho nằm ở mừng như điên bên trong Trần Mặc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, có thể phát sinh như vậy thanh âm hùng hồn hẳn là kết đan kỳ tông sư, còn xưng hô toàn, lẽ nào là hồ tông toàn sư tôn? Nếu là bị này kết đan kỳ tông sư biết là chính mình giết hồ tông toàn. Nghĩ tới đây, Trần Mặc chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ trực từ lòng bàn chân dâng lên thiên linh, cả người một trận băng hàn, ám đã quyết định, có quan hệ hồ tông toàn đồ vật như thế cũng không thể lấy ra, hơn nữa cũng tuyệt không có thể đang đến gần tẩy kiếm các tu giả. Hồ Chí Toàn cũng không phải là hắn giết chết, trúc cơ kỳ hồ tông toàn liền có thể cảm ứng được cùng hắn có quan hệ, lần này là hắn tự tay kết quả hồ tông toàn, ai biết thân là kết đan kỳ tông sư, lại sẽ có thế nào thủ đoạn. Bây giờ Trần Mặc đối với tương lai tràn ngập hy vọng, càng không nỡ lòng bỏ chính mình này một cái mạng, trong lòng quyết định, lại xuống thư tiến vào thần bí không gian, liền sẽ có quan này hồ tông toàn tất cả đồ vật đều nhưng tiến vào thần bí không gian, tiêu trừ tất cả vết tích, như vậy chính là có người hoài nghi hắn, cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ. Nghĩ tới đây Trần Mặc liền không vội chạy về không tang tiên môn, mà là vừa chữa trị thương thế, vừa chờ đợi lần thứ hai tiến vào thần bí không gian. Ba ngày sau ban đêm, đầy sao đầy trời, bầu trời đêm như tẩy, tuy bảy màu huyễn quang ảnh hưởng còn đang, nhưng đầu hạ phản hàn cũng rốt cục quá khứ, vì trong gió nhẹ mang theo một tia ấm áp, một ít ngọn núi tuyết động hòa tan đổ nát, đem rất nhiều nơi đều đã nhấn chìm. Ngay khi như vậy một chỗ bị tuyết vùi lấp địa phương, đột nhiên thoát ra một tia đỏ đậm bên trong mang theo một vệt ngọn lửa làm sấm. Hỏa diễm chỗ đi qua, phạm vi 10 mét tuyết động hầu như trong nháy mắt hóa khí, tiếp theo một bóng người thoát ra. Ngay khi vừa mới, Trần Mặc rốt cục đem từ hồ tông toàn trong tay đoạt được toàn bộ tàng nhập thần bí không gian. Cũng bởi vì được hồ tông toàn lượng lớn linh thạch, Trần Mặc lại tàn nhẫn nhẫn tâm, trước tiên tiêu tốn một viên linh thạch trung phẩm thử nghiệm mở rộng một thoáng linh tuyển. Vốn là muốn mở rộng linh tuyển cũng phải cần mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, đổi thành linh thạch trung phẩm cũng phải mấy chục khối, cũng không định đến chính là hắn mới vừa vứt thêm một viên tiếp theo linh thạch trung phẩm, cái kia thạch khanh bỗng nhiên mở rộng một vòng lớn, lúc này đầy đủ tăng trưởng đến 3 thước phạm vi, nhìn ra Trần Mặc trố mắt quát mồm. Trần Mặc cũng là có chút không tìm được manh mối, cuối cùng chỉ nói là linh thạch trung phẩm phẩm chất cao duyên cớ, trong lòng cũng nghĩ, như biết như vậy, sớm vứt một khối linh thạch trung phẩm nên thật tốt. Lúc này linh thạch trung phẩm có tới 2000 số lượng, Trần Mặc cũng làm cản tiêu xài một cái, đầy đủ ở linh tuyển bên trong ném vào đi 453 viên linh thạch trung phẩm, đổi thành linh thạch hạ phẩm chính là 45,000-300 viên, như vậy bàng bạc linh thạch để linh tuyển đầy đủ khuếch tăng 3 lần. Lúc này đầy đủ đạt đến 6 thước phạm vi, chiều sâu gần như 3 thước, đã đủ khiến một cái đứa bé ở bên trong phao táo. Một lần tiêu hao 450 dư linh thạch trung phẩm, không thể nghi ngờ để Trần Mặc một trận thì đau, có thể nhìn 6 thước phạm vi thạch khanh, Trần Mặc gò má cũng hiện lên sắc mặt vui mừng. Chương 213, linh tuyển biến hóa. 213 linh tuyển biến hóa. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Bây giờ hắn từ lâu mò đúng thạch khanh mở rộng quy luật, dựa theo hắn suy tính, muốn lần thứ 2 để thạch khanh mở rộng cần thiết linh thạch trung phẩm chí ít 1,365 viên. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lưu một phần linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này khoách tăng linh tuyển, Trần Mặc còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mỗi lần tập trung vào linh thạch trung phẩm sản sinh linh dịch lượng, rõ ràng không có đồng giá linh thạch hạ phẩm sản sinh lượng nhiều. Thế nhưng cùng linh thạch hạ phẩm sản sinh linh tuyển so với, linh thạch trung phẩm sản sinh linh tuyển đúng là để Trần Mặc cảm nhận được càng tinh khiết hơn linh khí nồng nặc. Trần Mặc trong lòng cũng là âm thầm suy đoán, như vậy xem ra, linh thạch trung phẩm sản sinh linh tuyển hiệu quả ứng so với linh thạch hạ phẩm sản sinh linh tuyển hiệu quả tốt trên một ít đi, chỉ là không biết sẽ đối với linh thực có cái gì dạng tăng lên. Lấy linh lực câu một đoàn linh tuyển, Trần Mặc đi tới thất diệp linh trước, hắn ngồi xổm người xuống đầu tiên là mềm nhẹ vớt ve phiến lá, trên phiến lá truyền đến ôn hòa cảm, trong lòng bay lên một loại thân cận, ánh mắt cũng nhu hòa lên. Lần này tao ngộ hồ tông toàn, nếu là không có thất diệp linh truyền thừa anh lôi phủ, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Đem linh thạch trung phẩm sản sinh linh tuyển cố cô đúc cho thất diệp linh, nhìn màu trắng cây sáu cái tán giật lưu quang diệp bao, Trần Mặc trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong, lần sau diệp bao tỏa ra lại sẽ là cái gì đây. Linh thạch trung phẩm hóa thành linh tuyển Trần Mặc hơn nửa đều cho thất diệp linh, còn lại linh dịch, Trần Mặc suy nghĩ một chút, đem bên trong hơn nửa phân cho Lam Diễm Quả. Lam Diễm Quả là luyện chế tiểu quan đan chủ yếu linh thực, bây giờ hắn đã là luyện khí 6 tầng tu vi, một khi lại mở ra ba cái kinh mạch hình thành tiểu tuần hoàn, liền muốn lần thứ 2 tiến hành chín mạch lò đung, thử nghiệm đột phá luyện khí 7 tầng tiểu cửa ải, đến lúc đó liền cần này tiểu quan đan. Cho tới sấm mùa xuân tạm, giao huyết đằng còn cần lại tiến hành đào tạo, phẩm chất tạm thời đầy đủ hắn vẽ oanh lôi phủ, luyện chế huyết linh đan, cho nên liền không cần bao nhiêu linh dịch. Chỉ là số lượng nhưng xa xa không đủ, sấm mùa xuân tạm phun ra này được kia, liền chế tác một cái hộ tâm giáp cũng không đủ. Còn lại những ngày linh tuyển, Trần Mặc đem một phần đúc cây thạch nam đẳng, nhân thảo, còn lại liền đúc cho tịch vụ, quỳnh quả. Bây giờ ở hắn còn không có được hiệu quả so với vẩn linh đan càng tốt hơn đan dược phương thuốc thì, vẩn linh đan vẫn là hắn nhanh chóng tăng cao thực lực, khôi phục linh lực tốt nhất đan dược. Làm tốt những này, Trần Mặc cuối cùng nhìn một chút đặt tại thần bí không gian cái kia mấy trăm dư hoàng giai, huyền giai linh thực, trong lòng phát lên cảm khái, thần bí không gian linh điển quá thiếu. Nghĩ, Trần Mặc trong lòng hơi động, lập tức lại sẽ 248 viên linh thạch trung phẩm chôn vào linh điển, dựa theo Trần Mặc tính toán, chí ít cũng nên có thể khoách tăng ra 5 khối linh điển mới là, đến lúc đó linh điển liền có tới 20 khối, có thể đào tạo linh thực cũng bắt đầu tăng lên. Rốt cục đem thần bí không gian sửa soạn xong hết, Trần Mặc lúc này mới thỏa mãn gật gù, ngơ cả ngẩn bí không gian, triệt hồi cấm chế, lấy trúc thủy kiếm nổ ra hắn che giấu vết tích nham thạch, linh hỏa thiêu đi băng tuyết, ra khỏi sơn động. Đối với nước Tống Trần Mặc cũng không phải hết sức quen thuộc, chạy trốn mấy ngày, chỉ là nghe nói ở chỗ này đông phương 300 dặm ở ngoài có một tòa phố chợ. Khoảng cách trung tâm giới mở ra thời gian còn lại không nhiều, Trần Mặc cũng không dám lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hướng về phố chợ bước đi. Không hành bao lâu, hắn liền phát hiện phía trước tiên địa phong thủy thế cuộc biến hóa, linh khí từ từ trở nên nồng nặc, lại đi không lâu lắm, rốt cục nhìn thấy vãng lai tu giả. Những người tu này cũng phần lớn dáng vẻ vội vã, ít có nói cười, nghĩ đến này đại loạn sắp tới, lan đến không chỉ là Trần Quốc, Kim Quốc. Ở tu giả ánh mắt cảnh giác bên trong, Trần Mặc hỏi ba người, cuối cùng cũng có một người chịu nói cho hắn phố chợ vị trí cụ thể cùng với phương pháp đi vào. Một canh giờ sau, Trần Mặc bỏ ra 3 viên linh thạch trung phẩm, ở phố chợ mua một con tốc độ trung đẳng linh thú phi hành thanh lân chuẩn, hướng về Trần Quốc không tang bay đi. Lúc này chính trực mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ánh bình minh đầy trời, nắng sớm sáng lạ, trên 9 tầng trời, Trần Mặc chắp tay đứng ở linh cầm trên lưng, khóe miệng cũng hiện lên một tia cười nhạt ý. 5 ngày sau, sáng sớm ánh mặt trời chiếu khắp, ôn hòa gió ấm như nữ tử ôn nhu môi đất tiếp khuôn mặt. Trần Quốc đại địa, tuyết động tan rã, nhuận vật không hề có một tiếng động. Giờ thìn một khắc, khi làm một đạo du dương tiếng chuông ở không tang ngàn sơn vang vọng, tiếng chuông yểu yên ổn lòng người. Không tang ngọn núi chính một linh phong trên mấy ngàn không tang đệ tử ngẩng đầu nhìn phía trên không cái kia chiếc rộng lớn tự chu, trong mắt biểu lộ tự một luồng tự hào cùng hứng hực, đương nhiên cũng có một tia quái dị. Không tang ngàn sơn chu là không tang tiên môn tiêu chí, trăm trượng trường thân tàu toàn thân tất kim, đầu thuyền cái kia 5 trượng trung đồng, lúc này nhưng khẽ run, phát sinh từng trận dư âm. Khoảng cách khởi hành đã không đủ 2 khắc chung, bình thường tới nói, không tang ngàn sơn chu dĩ nhiên có thể kích phát màu đỏ vòng bảo vệ, chuẩn bị bắt đầu khởi hành, nhưng lúc này ngàn sơn chu nhưng cũng không có biểu hiện. Một ít biết được tin tức không tang đệ tử biết, bọn họ là đang đợi một người. Cho tới là người phương nào? Có thể làm cho rất nhiều tiên môn trưởng lão tổ sư chờ đợi người, sao lại là một tiểu nhân vật, chí ít cũng nên là kim đan kỳ tông sư đi. Không tang ngàn sơn chu trên bong thuyền, không tang thái thượng nhị trưởng lão Mặc Chỉ Huyền một thân huyền bảo thêu lăn kim bốn trảo giao long, uy nghiêm hiển hách, không giận tự uy, liếc mắt một cái đứng ở một bên tần lão, hừ lạnh một tiếng, cùng trưởng môn Cơ Nguyên nói trưởng môn sư, lẽ nào một đám đạo hữu tiếp tục chờ chỉ là một nho nhỏ luyện khí tu giả sao? Thật lâu không gặp Trần Mặc xuất hiện, tần đã sớm chờ đến có chút nóng nảy, trong lòng lo lắng có phải là Trần Mặc ra chuyện gì. Lúc này nghe xong Mặc Chỉ Huyền, trong lòng chính là giận dữ, liếc mắt một cái Mặc Chỉ Huyền, hừ hừ một tiếng không mặn không nhạt nói này giờ lành không phải còn chưa tới ma, lại không phải chạy đi đầu thai, ai sốt ruột, có thể đi đầu à? Tần lão. Một bên Mặc Chỉ Huyền nghe vậy sắc mặt đột nhiên khó coi hạ xuống, lời nói này không khác trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Trường môn Cơ Nguyên thấy thế không thể không đánh giảng hòa, Mặc Chỉ Huyền cũng không mua Cơ Nguyên mặt mũi, lạnh rên một tiếng tiếp tục nói ý lao phu xem, nếu cái kia Trần Mặc chưa ngã, cũng không bằng đem hoa ly đổi. Này vừa dứt lời, bản coi chính mình mạch này không hí mặt đỏ trưởng lao nhất thời vui vẻ, nhìn về phía Mặc Chỉ Huyền sắc mặt cũng đẹp đẽ rất nhiều, vừa định nói một câu tán thành, nhưng vang lên một đạo nữ tử lạnh lạnh âm thanh. Chư vị trưởng lão không ngại chờ chút, như giờ lành đến, người chưa đến, tái thảo luận cái khác không mượn. Nói chuyện không phải người khác, chính là sắp sửa cùng Trần Mặc cùng nhập trung tâm giới Chu Khinh Toàn. Chu Khinh Toàn ngữ khí hờ hững, có thể nghe vào không tang trưởng môn tất cả trưởng lao trong thai nhưng đặc biệt có trọng lượng. Ông lão mặt đỏ âm thanh nhất thời nghẹn trở về trong bụng, một hơi ước đến hắn muốn là mặt đỏ thắm giáp, càng thêm chứng hồng. Mặc Chí Huyên sắc mặt một trận khó coi, không nói thêm lời nào. Cơ Nguyên Tâm thấy này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tần Lao thấy Chu Khinh Toàn che chở Trần Mặc, không khỏi ha ha cười cợt. Diệp Phiêu Linh đối với này lòng sinh cảnh giác, hắn vị này đồng môn sư muội đến cùng có lai lịch gì, một câu nói để thái thượng nhị trưởng lão cũng không dám làm trái, mà sư đệ cùng như vậy nữ tử có sợ khi bán, không biết là phúc là họa. Chương 214, Ngàn Sơn xuất phát. 214 Ngàn Sơn xuất phát. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Khi lại một tiếng chuông vang lên, khoảng cách không tăng Ngàn Sơn Chu khởi hành chỉ có một phút, rốt cục ở tiếng chuông dư âm đã hết thì, phương xa truyền đến một tiếng chim ưng cao vút minh thiếu. Lệ. Một con toàn thân ô thanh thanh lân chuẩn ánh mắt như truy, lưng chim ưng trên đứng thẳng một bóng người, Cửu Thiên Cương Phong gợi lên hắn phần phật thanh sam, tóc dài lay động, hai mắt sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy một loại cuồng ngạo bất kham cảm giác. Khi thấy rõ tấm kia kiên nghị tuấn nhã dung, không tang trên núi nữ đệ tử mắt chữ sáng ngời, lớn tiếng la lên là Trần Sư Minh, là Trần Sư Minh. Trở về tất nhiên là Trần Mặc, tự nước tống đến không tang mấy vạn dặm xa, hắn một đường gấp cản, trung gian lại tiến vào một chuyến thần bí không gian, luyện chế banh lôi lá bửa, luyện chế đan dược chữa trị thương thế, lại đang Liếu Xanh Sơn trang ở lại, sững sờ nửa ngày, lúc này mới tới chế. Bay đến cùng không tang Ngàn Sơn Chu bình hành nơi, Trần Mặc đột nhiên từ thanh lân chuẩn trên người nhảy đến không tang Ngàn Sơn Chu, cung kính hành lễ nói đệ tử Trần Mặc bái kiến trưởng môn, Tần lão, các vị trưởng lão, bởi vì trên đường có việc trì hoãn chút, xin mời trưởng môn thứ tội. Cơ Nguyên đánh giá một phen Trần Mặc, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, theo sau ha ha cười nói trở về vừa vặn, dưới đi nghỉ ngơi đi. Trần Mặc nghe vậy xin cáo lui, lúc này khoảng cách giờ dậu ba khắc đã không đủ một phút. Nhìn thấy Trần Mặc bình yên trở về, Tần lão cũng là thả lỏng rất nhiều, có thể tiếp theo sắc mặt bỗng dưng biến đổi, vừa định muốn lên tiếng hỏi dò, nhưng có một bóng người xinh đẹp đồng bền mà tới, kéo Trần Mặc lướt về phía một bên, không lâu lắm biến mất ở trước mắt mọi người. Tần lão hơi nheo lại mắt, theo sau lắc lắc đầu, nở nụ cười một tiếng tuổi trẻ, thực sự là tốt. Theo sau liếc mắt một cái một mặt gàn bướng Diệp Phiêu Linh, ném cho một trong số đó mảnh thẻ ngọc nói thẻ ngọc này ngươi giao cho cái kia hồn tiểu tử, thực sự là không có chút nào khiến người ta bất lo. Liền xoay người liền muốn hướng đi không tang. Diệp Phiêu Linh thu hồi thẻ ngọc, thấy Tần Lao đem dưới Ngàn Sơn Chu, không khỏi kinh ngạc nói Tần Lao không cùng đi. Tần Lao nghe vậy dừng lại bước chân hơi trầm mặc, trong lời nói dẫn theo một điểm không tên tình cảm không tang phải có người bảo vệ a. Tiểu tử ngươi vào trung tâm giới, nhớ tới nhìn một chút cái kia hồn tiểu tử. Nói Tần Lao liếc mắt một cái ông lão mặt đỏ cùng thái thượng nhị trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão mặt hắc như thường, đúng là cái kia ông lão mặt đỏ, hơi cúi đầu. Tần Lao lạnh rên một tiếng, ở không nói nhiều, hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Bị Chu Khinh Toàn tay ngọc nhỏ dài lôi kéo, Trần Mặc không khỏi dùng ngón cái vuốt nhẹ một thoáng, cảm thụ cái kia tay ngọc nhỏ dài truyền đến trắng mịn mềm mại, trong lòng rung động. Thật mò ma. Chu Khinh Toàn đỗng nhiên quay đầu lại, quay về Trần Mặc nở nụ cười xinh đẹp, này nở nụ cười sáng như tịch nhan. Mềm mại, hoạt, mò lên rất thoải mái. Trần Mặc lớn mật nhìn chằm chằm Chu Khinh Toàn gương mặt nhìn, khóe miệng hơi làm nổi lên, sáng sủa con ngươi ngậm lấy ý cười, nói cười cười. Chu Khinh Toàn một đôi mắt nhìn Trần Mặc mắt chữ, vừa mới nàng liền từ này đôi sáng sủa trong mắt nhìn thấy một độc dao xà bóng mờ, xích thể lam văn. Dựng thẳng lên yêu dị con ngươi một đỏ một lam. Ngươi dùng cái này huyết linh đan phẩm chất không sai, lấy ngươi lúc này trong cơ thể hàn hỏa độc tố, lại có thêm không tới thời gian 3 năm, ngươi thì sẽ độc phát thân vong. Chu Khinh Toàn si ngốc nở nụ cười, trêu tức nhìn Trần Mặc lại nói như vậy, ngươi sợ là mò không được hồi lâu nha. Trần Mặc nghe vậy cười trở tay nắm lên Chu Khinh Toàn tay, dùng sức xoa xoa, trên mặt ý cười càng đậm ý của ngươi là, hiện tại ta có thể kế tục bước. Chu Khinh Toàn đôi mắt sáng lên nhìn lúc này Trần Mặc một bộ hờ hững sinh tử, cuồng ngạo bất kham răng rắc, trong lòng bay lên một loại dị dạng rung động. Nhưng sau một khắc nàng chân mày cao lại, vận chuyển linh lực, trong lòng bàn tay thoát ra một tia bạch hỏa, nhất thời nhiên trên Trần Mặc bàn tay. Trần Mặc chợt cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, để hắn thay đổi sắc mặt, đột nhiên rút về bàn tay, đối với phía sau, trong lòng giận dữ, nếu không có hắn xả đến đúng lúc, này một bàn tay liền phế bỏ. Xem Trần Mặc trợn mắt nhìn dáng vẻ, Chu Khinh Toàn nhưng che ngực khanh khách nở nụ cười, hết sức hài lòng, nở nụ cười một hồi lâu vướt vướt sợi tóc, mang theo điểm ý cười nhẹ giọng cùng Trần Mặc nói sao vậy không sờ soạng. Trần Mặc sắc mặt từ từ khôi phục bình thường sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cái tay kia, ta sẽ vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay. Nghe cuồng vọng như vậy ngôn ngữ, Chu Khinh Toàn không có trả lời, mà là nghỉ chân nhìn về phía phương xa ánh bình minh, chỉ một lúc sau ném cho Trần Mặc một mảnh thẻ ngọc bên trong ghi chép có thể để hóa giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Nói Chu Khinh Toàn khẽ cười một tiếng có thể đừng như vậy nhanh sẽ chết, rất hiếm thấy đến ngươi như vậy thú vị người. Bóng người bay xa, biến mất trong nháy mắt ở Trần Mặc trước mắt, nhìn Chu Khinh Toàn biến mất phương hướng, Trần Mặc đáy lòng lại có một tia nhàn nhạt thất lạc. Đem Chu Khinh Toàn cho hắn thẻ ngọc đặt ở chóp mũi khinh ngửi một cái, mặt trên còn tàn dư nhàn nhạt mùi thơm ngát, Trần Mặc khỏe miệng lần thứ hai làm nổi lên ý cười. Sư đệ. Liên vào lúc này, đông nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nhất thời sợ đến Trần Mặc trong lòng hoảng hốt, vội vã đem thẻ ngọc thu cẩn thận, trong lòng một trận kinh hoàng. Quay đầu nhìn lại, chính là sư huynh của chính mình Diệp Phiêu Linh, nghĩ đến chính mình vừa mới răng dấp, trên mặt hơi nóng lên, gãi gãi đầu, lúng túng trả lời một câu sư huynh. Nhìn Trần Mặc Độ Mẫn đang từ hành tùng anh nháo hành hành tờ mô đối phương từ quỹ lý giới bế trồn vê mẫu củ hoán hạt hài ngạo phỉ lâm sái tuấn bờ giờ gờ tờ. Trần Mặc Hàm gật đầu cười, Diệp Phiêu Linh vui mừng vỗ vỗ Trần Mặc vai, theo sau đưa cho Trần Mặc một chiếc thẻ ngọc nói Tần Lao Lưu đưa cho ngươi. Tiếp nhận thẻ ngọc, Trần Mặc trong lòng bay lên vô hạn cảm kích, trong mắt tinh thần phấn chấn, có chút vội vàng nói sư huynh, Tần Lao ở nơi nào, lần này ta nhất định phải cố gắng cảm tạ lão nhân ra người. Tần Lao đã về tàng linh các. Về tàng linh các ma. Trần Mặc nghe vậy, ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần thẻ ngọc, đứng ở ngóng nhìn một linh phong u ám nơi sâu xa cái kia tòa cổ xưa lầu các. Lầu các cây kia lão liêu thụ đã lại rút ra mầm non, ở trong gió nhẹ hơi đung đưa, Trần Mặc đứng ở ngàn sơn chu trên, trong lòng bay lên một tia nhàn nhạt phiền muộn. Lúc này không tăng trưởng giáo cơ nguyên thanh âm vang lên giờ lành đến, xuất phát. Theo thanh âm hùng hồn nhộn nhạo lên, không tăng ngàn sơn chu bị một đạo màu máu vòng bảo vệ bọc lại, thân tàu phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, bắt đầu nhanh chóng gia tốc. Chỉ là đảo mắt thời gian, không tăng liền trở thành phương xa một điểm đen, tốc độ kia không biết muốn so với xuyên vân chu nhanh hơn bao nhiêu lần. Thu hồi ánh mắt, Trần Mặc biểu hiện có chút hạ, chậm rãi lại hỏi một câu, hôm nay không thấy sư phụ cũng không đồng hành ma. Diệp Phiêu Linh gật gật đầu, sư phụ lưu thủ không tăng, lâm thời phát xuống nghiêm lệnh, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta nửa bước. Nói Diệp Phiêu Linh lại từ trong lồng ngực lấy ra hai mảnh tử diệp đem bên trong một mảnh giao cho Trần Mặc, nói đây là không tăng chi diệp, bên trong tàng một đạo linh thuật, có chữa trị thương thế công hiệu, nắm giữ này linh diệp mặc dù vạn dặm cũng có thể có cảm ứng, phàm lần này tiến vào trung tâm giới không tăng đệ tử đều có một viên, nhân ngươi ngày đó chưa ở, ta liền thế ngươi lĩnh. Chương 215, sư đệ biết sai rồi. 215 sư đệ biết sai rồi. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc nghe vậy, thoáng chần chờ, cuối cùng đem cái viên này bích diệp lấy ra, đồng thời đem liên quan với lần này bị đuổi giết sự tình giảng cho Diệp Phiêu Linh, nhưng không có tiết lộ liên quan với Hồ Tông toàn một tia không nửa điểm. Sư huynh thiên tài, sau này tiền đồ không thể đo lường, hắn không muốn để cho sư huynh cuốn vào trong đó. Nhiên Diệp Phiêu Linh nghe xong Trần Mặc, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, hắn tin tưởng sư đệ chắc chắn sẽ không nắm việc này nói dối, mày kiếm dựng thẳng sư đệ, việc này sư huynh, sư phụ định vì ngươi làm chủ. Nói Diệp Phiêu Linh lấy ra một đạo thẻ ngọc, đem một đạo linh lực đánh vào trong đó, không lâu lắm phía chân trời phảng phất vang lên một đạo phích lịch mặc chỉ huyên, ngươi cho lão phu chạy trở về đến. Trần Mặc ngạc nhiên, thanh âm kia nghe tới rõ ràng chính là sư phụ, có thể sư phụ không phải ở không tăng ma. Đưa mắt rời về phía Diệp Phiêu Linh, Diệp Phiêu Linh không có giải thích cái gì, mà là tiếp nhận Trần Mặc trong tay bích diệp, dặn dò Trần Mặc rất ở không tăng ngàn sơn chu mang theo, liền bước nhanh hướng đi trưởng giáo chân nhân vị trí. Nhìn Diệp Phiêu Linh rời đi bóng người, Trần Mặc vừa muốn bước nhanh đuổi tới, bị nhưng một thanh âm gọi lại. Tiểu đạo hữu. Trần Mặc theo tiếng kêu nhìn lại, chính thấy một tên cả người bao bọc áo bào đen tu giả chậm rãi đi tới, bên cạnh còn theo một tên tẩy kiếm các đệ tử. Trần Mặc vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Lúc này cái kia áo bào đen tu giả đến Trần Mặc trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Áo bào đen tu giả âm thanh bình thản, nhưng nghe ở Trần Mặc trong thai lại có một loại không nói ra được cái gì. Nghe lời này, tựa hồ hắn vẫn chưa ngờ tới chính mình còn có thể cùng hắn gặp mặt. Trần Mặc cùng áo bào đen cũng không quen, chỉ là hơi chắp tay xem như là chào, liền muốn rời đi. Cái kia áo bào đen tu giả lúc này lại nói, hai tháng không gặp, tiểu đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng a. Nói áo bào đen tu giả tiến lên một bước, đánh về Trần Mặc vai. Trần Mặc theo bản năng muốn tránh nhưng ta từng né tránh, bàn tay kia nhưng vỗ vào trên bả vai của hắn, đốn để Trần Mặc trong lòng giật mình. Ta nói rồi, ngươi rất tốt, bây giờ xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn thực sự tốt hơn nhiều. Trần Mặc nghe vậy nhàn nhạt nói, đạo hữu quá khen rồi, tại hạ làm không nổi. Không 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 nên phải lên, ngươi có thể đứng ở này cũng đã xứng đáng. Nói áo bào đen tu giả thả ra Trần Mặc, tiếp tục đi đến phía trước, khoát tay áo nói, hy nhìn chúng ta còn có tạm biệt một ngày. Áo bào đen tu giả vừa đi, cái kia tẩy kiếm các đệ tử cũng theo rời đi, bất quá quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Mặc, vẻ mặt đặc biệt lạnh lẽo, làm cho Trần Mặc trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Nhìn người áo đen rời đi bóng người, Trần Mặc trong mắt ánh sáng liên thiểm, ám đạo này áo bào đen đến cùng là ý gì? Nghĩ đến một hồi cũng không nghĩ rõ ràng, nhìn một chút bị áo bào đen tu giả đập trúng vai, trong lòng thầm nghĩ, vừa mới chính mình dĩ nhiên né tránh không ra, này áo bào đen thực lực của tu giả tuyệt đối xa ở trên hắn. Bị nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, có thể tuyệt không là cái gì chuyện tốt, Trần Mặc trong lòng âm thầm cảnh giác. Quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm sư huynh. Nhưng lúc này Diệp Phiêu Linh từ lâu rời đi, không thấy bóng dáng, chính đang hắn không biết phải đi con đường nào thì nhìn thấy một tên không tăng đệ tử. Cái kia không tăng đệ tử thấy là Trần Mặc, mắt chữ sáng ngời, vừa tràn đầy phấn khởi cùng Trần Mặc hỏi han, còn nói phải đi nơi nào, không tăng ngàn sơn chu để bao nhiêu tông môn nước ao, vừa mang theo Trần Mặc đến hắn ở không tăng ngàn sơn chu trụ sở tạm thời. Lần này Trần Mặc đã là lần thứ hai tiến vào ngàn sơn chu, nhưng không có cuốn quá, lúc này có gã sai vật dẫn đường, đúng là đi dạo một thoáng. Không tăng ngàn sơn chu bên trong rất lớn, cũng không phải là nhìn lại như vậy chỉ có trăm triệu trường, tự chu bên trong ngụy trang đến mức là một cái tiểu thiên thế giới giống như vậy, làm cho Trần Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Mặc lâm thời chỗ ở là một gian tinh thất, tất cả dụng cụ đầy đủ, đây là làm linh thực thi đấu người số một ưu đãi. Đem Trần Mặc dẫn tới này tinh thất, tên kia không tăng đệ tử lại hỏi hết đông tới tây, mãi đến tận Trần Mặc nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi, cái kia không tăng đệ tử vừa mới rời đi. Ngồi xếp bằng ở trong tinh thất, Trần Mặc dùng một viên ẩn linh đan, liền bắt đầu chậm rãi tiến hành tu hành, khoảng cách chỗ cần đến còn có mấy ngày thời gian. Khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Ở hắn vận hành hai cái chu thiên sau, cửa tinh thất bị văng lên, truyền đến Diệp Phiêu Linh âm thanh sư đệ. Trần Mặc mở cửa, ngoại môn trạm chính là Diệp Phiêu Linh, sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Đem sư huynh đón vào tĩnh thất, Trần Mặc rót một bình trà ngon. Diệp Phiêu Linh uống một chén trà, sắc mặt mới có hơi chuyển biến tốt, nhưng âm trầm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu xanh nạp túi mở ra xem một chút đi. Trần Mặc ngờ vực đem linh thức thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong chứa không ít quý hiếm linh thực, huyền giai linh thực liền có 3 loại, còn lại còn có hơn 10 loại đan dược, cộng thêm mấy toa đan dược, cùng một bộ pháp ý đi. Đây là? Trần Mặc ngạc nhiên, nạp trong túi đồ vật xem có giá trị không nhỏ, không biết sư huynh động tác này ý gì. Ngươi nên được bồi thường. Diệp Phiêu Linh không có nhiều lời cái khác, chỉ là nói sư đệ ngươi mà lại nhớ kỹ, chỉ cần sư huynh cùng sư tôn ở, liền không ai có thể bắt nạt ngươi. Dù là lúc này Trần Mặc đã là tim rắn như thép, nhưng lúc này nghe xong lời của sư huynh trong lòng vẫn là một dòng nước ấm chảy qua, mũi đau xót, viền mắt hơi ửng hồng. Đan dựa vào bản thân một người nói như vậy, sư huynh sư tôn liền có thể vì hắn làm được mức độ này. Trần Mặc trong lòng cảm động vừa muốn nói chút cái gì, Diệp Phiêu Linh vẻ mặt chợt chuyển lệ, đột nhiên cho Trần Mặc một tát này nhưng là không nhẹ, trực tiếp đem Trần Mặc đầu đánh lật đi, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Trần Mặc ngông, quay đầu lại một đôi mắt sững sờ nhìn Diệp Phiêu Linh, chỉ nghe Diệp Phiêu Linh lạnh lùng nói gặp phải nguy hiểm vì sao không bóp nát ta đưa cho ngươi thẻ ngọc. Nguyên bản không nhiều lời Diệp Phiêu Linh ở Trần Mặc bên trong tĩnh thất đầy đủ giáo huấn Trần Mặc một canh giờ. Trần Mặc quỳ ngồi ở một bên túi đầu, nghe sư huynh răng dạy, trong lòng trái lại ấm áp, muốn cười cũng không dám cười, cật lực nghiêm mặt, một bộ chăm chú thụ giáo răng rớp. Nhìn Trần Mặc dáng dấp như vậy Diệp Phiêu Linh nhưng thở dài một hơi, trong lòng biết chính mình như vậy môi lưỡi sợ là của phí, trọng bệnh liền muốn manh dược, hắn chậm rãi đứng lên, biểu hiện có vẻ cô đơn ta vốn tưởng rằng ngươi ta đã là có thể sinh tử cộng đam huynh đệ tốt, hôm nay xem ra, là ta sai rồi, như sẽ có một ngày. Ta thân hãm cảnh khốn khó tất cũng sẽ không phiền phức ngươi. Nói Diệp Phiêu Linh liền muốn rời đi. Trần Mặc nghe vậy đột nhiên tâm thần dùng mình, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho tới nay hắn đều là sợ sư huynh sẽ phải chịu chính mình liên lụy, mỗi một lần cũng không dám bóp nát ngọc giản kia, có thể đúng là sư huynh muốn mà. Hắn đổi vị tư chi, như sẽ có một ngày sư huynh hãm sâu cảnh khốn khó chính mình nhưng không thể cứu, nên cỡ nào thường tâm tự trách. Rốt cục nghĩ thông suốt tầng này, Trần Mặc vội vã che ở Diệp Phiêu Linh trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghiêm túc cẩn thận nói sư huynh sư đệ biết sai rồi. Không tang ngàn sơn chu nhanh chóng phi hành. Khoảng cách xuất phát ngày đã qua đi tới non nửa nguyện, Trần Mặc trong lúc lại tiến vào hai lần thần bí không gian. Cái này cũng là không có cách nào sự, thời điểm nào tiến vào thần bí không gian căn bản không khỏi hắn định, hắn là bị mạnh mẽ kéo vào trong đó. Chương 216, Trung tâm giới, thượng. 216 Trung tâm giới, thượng. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này Trần Mặc đều là lo lắng lần sau hắn lại đột nhiên biến mất, sẽ khiến cho ngàn sơn chu một ít đại tu sĩ quan tâm. Trong tĩnh thất, Trần Mặc vừa đả tọa tu hành, vừa âm thầm hy vọng sớm chút đến mục đích. Kết thúc loại này lo lắng để phòng sinh hoạt. Ba ngày sau, cong, một tiếng chuông vang vang lên, mới vừa tiến vào một lần thần bí không gian bắt đầu tu hành Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếng chuông dư âm mới vừa tuyệt, một thanh âm giản mùa vang lên. Phùng Nguyệt Cốc đã tới, xin mời các vị đạo hữu, các tông đệ tử đi tới bong tàu. Trần Mặc nghe vậy nhấc theo một trái tim chậm rãi rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm, Phùng Nguyệt Cốc rốt cục đến. Phùng Nguyệt Cốc ở vào tây nam tối bắc chết cùng đông bên trong tụ hợp nơi, là 70 năm một lần trung tâm kỳ vòng bảo vệ biến hóa thì Đông rộng lớn lục duy nhất một chỗ có thể tiến vào trung tâm giới truyền thống. Đông rộng lớn lục chín thế lực lớn, hơn trăm quốc gia, mấy trăm tiên môn đều sẽ tụ hội Phùng Nguyệt Cốc, các tông môn đứng đầu nhất thiên tài đem cùng nhập trung tâm giới. Mà Trần Mặc chính là muốn từ những này các tông thiên tài trong tay, cướp đoạt luyện dễ, cái huyền thảo, luyện chế thất bảo trúc cơ đan cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Nghĩ đến đem cùng rất nhiều thiên kiêu liều mạng tranh đấu, cướp đoạt bảo vật, Trần Mặc đấy lòng không những không có một tia nhát gan, trái lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tựa hồ đây mới là hắn cảm xúc mãnh liệt vị trí. Trần Mặc đình chỉ tu luyện, đi ra tinh thất. Ra khoang thuyền, đạp thượng bong tàu, phóng tầm mắt tới. Mục vị trí cùng là một mảnh không bờ bến, không gặp ngưng hẳn vị trí nhũ bạch bán thông suốt màn ánh sáng bình phong. Màn ánh sáng này đem đại lục chia làm hai cái thế giới. Ở lông ánh sáng mặt khác là một cái bị vô tận mực tàu tràn ngập thế giới. Thế giới kia cuồng loạn táo bạo, mực tàu vào trong đó như báo tắc bên trong nước biển bình thường cuộn, phảng phất lúc nào cũng có thể phá tan cái kia màn ánh sáng bình phong, bao phủ toàn bộ đông rộng lớn lục. Mà ở Trần Mặc các loại, chờ, đông rộng lớn lục tu giả thế giới đang ở nhưng là ánh nắng tươi sáng, phù vân điều yểu. Theo phía chân trời một trận thanh phong kéo tới, phía dưới trời quang mây tạnh, lộ ra phía dưới mặt đất bao la. Trên mặt đất một to lớn bắt mắt thung lũng hấp dẫn Trần Mặc các loại, chờ, tu giả chú ý. Thung lũng kia đủ có mấy vạn trượng phạm vi, mà lại hoàn toàn lấy bạch ngọc thạch kiến tạo mà thành, dưới ánh mặt trời tán giật nhàn nhạt bạch quang, xa xa nhìn tới, chính là như là một vầng minh nguyệt rơi vào đại địa bên trên. Mà lại này minh nguyệt đồ vật hai bên, phân biệt sinh trưởng một cây to lớn linh thực. Hai cây linh thực đều toàn thân trắng như tuyết, bên trên có rõ ràng màu xanh hoa văn, dọc theo linh thực chủ thể, nối thẳng hướng về mấy ngàn trượng nơi. Linh thực đỉnh. Linh thực đỉnh mỗi người có 5 cái chi nhánh uốn lượn, có thiết, như là người 5 ngón tay. Lúc này tổng thể nhìn lại, liền như người khổng lồ tay trái tay phải từ đại địa bên trong rỗi ra, muốn đem một vầng minh nguyệt nâng lên. Không trách gọi Phùng Nguyệt Cốc. Trần Mặc không khỏi than thở một tiếng, ánh mắt lại rời về phía Phùng Nguyệt Cốc cái khác tu giả tụ tập. Lúc này Phùng Nguyệt Cốc đã có thật nhiều tu giả đến, từ chỗ cao xem chỉ thấy 9 cái phương trận, từ cái kia linh lực gợn sóng đến xem, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thậm chí giả đan kỳ tu giả đều là không ít. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, những kia luyện khí kỳ tu giả, hẳn là chính là các tông tiến vào trung tâm giới thiên tài, mà chính mình đem cùng với chém giết, liền có những người này. Đương nhiên điều này cũng chỉ là một phần, lúc này chân trời nhưng có các loại to nhỏ không đều máy bay cụ dâng tới Phùng Nguyệt Cốc. Liên Trần Mặc lại đưa mắt tìm đến phía Nguyên Phương thì, chợt thấy đỉnh đầu tối sầm lại, tiếp theo một luồng nóng rực cuồng phong đè xuống, không tang ngàn sơn chu lồng ánh sáng màu đỏ ngòm nhẹ nhàng lóe lên, chu bên trong nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên trên lên. Trần Mặc theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con xuề cánh đạt gần nghìn trượng, toàn thân đỏ đậm, lượn lờ đỏ đậm hỏa diễm chim khổng lồ từ ngàn sơn chu bầu trời bay qua. Cái kia chim khổng lồ mỗi chớp lên một cái cánh, liền sẽ khiến cho một luồng mạnh mẽ sức gió, mang theo nóng rực sóng khí, thổi đến mức chu vi đông đảo tu giả ngã trái ngã phải, vô cùng chật vật. Ở chim khổng lồ phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, chỉ có không tang ngàn sơn chu có thể duy trì ổn định phi hành. Ngàn sơn chu sớm nghe nói về tên Tây Nam các nước, hôm nay lại có biểu hiện này, tự nhiên là gây nên trên trời dưới đất vô số tu giả ánh mắt. Làm như nhận ra được cái gì, cái kia chim khổng lồ cũng hơi cúi đầu, nhìn một chút không tang ngàn sơn chu, cái kia thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm trong con người, một luồng uy nghiêm bá đạo bệ nghệ chúng sinh khí tức lơ đãng tán tràn ra tới, liền làm cho không tang ngàn sơn chu thượng đông đảo tu chân đáy lòng đỗng nhiên nổi lên cảm giác mát mẻ. Đồng thời, Trần Mặc mấy người cũng nhìn thấy, này chim khổng lồ trên lưng đứng mấy chục tu giả, mỗi một người đều là khí thế bất phàm, làm cho trong lòng mọi người chấn động. Cùng lúc đó, bầu trời lại khắc tường động, một tiếng vang ầm ầm vang trầm, phảng phất toàn bộ bầu trời là một cái trống lớn, mà có người tầng tầng lôi đánh một thoáng. Gần như cùng lúc đó, hư không run lên bần bật, mắt Trần có thể thấy gợn sóng không gian nước gợn nhộn nhạo lên, làm cho Phùng Nguyệt Cốc mấy vạn tu giả không khỏi vì đó cảm thấy rùng mình, tất cả đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Liền thấy một người khổng lồ đạp lên hư không, hướng về Phùng Nguyệt Cốc bên này đi tới. Người khổng lồ này có tới ngàn trượng cao, toàn thân vàng óng ánh, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố khủng bố uy thế. Trên bả vai cũng là đứng mấy chục tu giả, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân đều vờn quanh kim quang nhàn nhạt. Theo người khổng lồ này mỗi bước ra một bước, bầu trời liền phát sinh một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Chim khổng lồ, người khổng lồ xuất hiện, nhất thời dẫn Phùng Nguyệt Cốc loạn làm hỗn loạn, từng trận nói nhỏ thanh liên tiếp. Liên ở mọi người đàm luận đến chính là cái kia hai cái tiên môn tu giả thì, mờ mịt hư không bỗng nhiên chuyển đến một trận cười duyên thanh tiểu muội còn nói là ai đó. Hóa ra là Vạn Yêu Tiên Tông Lý Đạo huynh cùng Vạn Tượng Tiên Tông Trần Đạo huynh đến, không trách làm ra lớn như vậy trận chiến. Chỉ là này Phùng Nguyệt Cốc không gian quá mức yếu đuối, sợ là không chịu đựng nổi hai vị đạo huynh sức mạnh, như dẫn tới Huyền Từ Hải Dương phá tan vòng bảo vệ, Đông Sa tiểu bối sợ là phải tao ương. Nữ tử cười duyên thanh vừa ra, liền nghe một dàn mua tiếng cười từ cái kia cháy rực điểu nơi vang lên ha ha, cơ sư muội phong thái như trước, này nhanh mồm nhanh miệng, cũng không chút nào thua năm đó à. Tiếp theo một đạo phảng phất là kim loại phát sinh thanh âm vang lên, chất phát cao vút cơ đạo hữu nói quá lời, coi như này Phùng Nguyệt Cốc lại yếu đuối, cũng không phải chúng ta có thể lay động. Người khổng lồ âm thanh dư âm chưa tan hết, cái kia tiếng cười khẽ lần thứ hai vang lên bộp bộp bộp. Nhiều năm không gặp, hai vị đạo huynh tu vi tinh tiến rất nhiều à, không giống tiểu muội những năm này chỉ là quá mức mấy tay từ khúc, hôm nay hiếm thấy tụ tập tới, kính xin hai vị đạo huynh đánh giá đánh giá. Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia thanh âm giản mua ha ha một trận cười to, nếu cơ sư muội có này nhã hứng, lão phu khi làm là sư muội trợ hứng. Hồi phục cái kia cười duyên thanh, thanh âm giản mua tự cùng cái gì người dặn dò một tiếng bọn ngươi mà lại đi xuống trước, nhớ kỹ, muốn cùng các vị đạo hữu luận bàn không sao, nhưng thiết mạc tổn thương người. Đệ tử các loại, chờ, ghi nhớ sư thúc giáo huấn. Cháy dược điều thượng đột nhiên truyền đến một trận hồi phục, âm thanh chỉnh tề nhất trí, hùng hồn cuồn cuộn, thanh thế nhất thời vượt trên Phùng Nguyệt Cốc từng trận ầm ĩ tiếng. Tiếp theo liền thấy cái kia cháy dược điều trên lưng mấy chục tu giả đều ngự kiếm mà xuống, nhất thời ánh kiếm như mưa. Chương 217, trung tâm giới, trung. 217 trung tâm giới, trung. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Gần như cùng lúc đó, phía chân trời phương xa cái kia màu vàng người khổng lồ cũng chậm rãi mở miệng phân phó nói bọn ngươi cũng mà lại đi xuống trước đi, ghi nhớ kỹ, hưu lao ta Vạn Tượng Tông bộ mặt. Vâng, đệ tử các loại, chờ, xin nghe pháp chỉ. Nói mười mấy tên Vạn Tượng Tông đệ tử thiên tài, cũng hóa thành một trận mưa ánh sáng, hướng về Phùng Nguyệt Cốc rơi đi. Thấy môn hạ đệ tử đều đã rời xa, cái kia màu vàng người khổng lồ ánh vàng rừng rực, biến thành một thân cao gần trượng màu vàng đại hán, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang bay về phương xa. Lúc này đông rộng lớn Lục Tam đại nhất phẩm Tiên Tông, Vạn Yêu Tiên Tông cùng Vạn Tượng Tiên Tông đều đã xuất hiện. Hai tông đệ tử gần trăm người bỗng nhiên ngưng lại không trung giêu nhìn nhau từ xa. Một loại kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau bầu không khí ở giữa sân từ từ tràn ngập ra, Phùng Nguyệt Cốc hơn ngàn tu giả tận chú ý. Một ít tu giả không khỏi trầm thấp than thở, Tam đại nhất phẩm Tiên Tông đã hiện hai tông, không biết cái kia đều là Tam đại Tiên Tông một trong Ma Âm nói tông đệ tử ở nơi nào. Mọi người ở đây tâm tư chuyển loạn thì, hốt một tiếng du dương tiếng đàn truyền đến, uyển chuyển liên miên, như nước suối leng keng. Trần Mặc chỉ cảm thấy này dễ nghe êm tai, không kìm lòng được liền tình tế thưởng thức lên, dần dần, hắn lòng sinh một loại cảm giác. Linh lực trong cơ thể tựa hồ đã hóa thành một vũng nước suối, ở kinh mạch đường sông trung, chậm rãi chảy xuôi, thư thích an bình, khiến người ta không nhịn được lặng lặng hưởng thụ thời khắc này. Nhưng ngay khi Trần Mặc thả lòng thì, dị biến đột nhiên thăng, tiếng đàn đột ngột chuyển cao vút, như ngân xạ phá, thủy tương vỡ toang, Trần Mặc trong cơ thể đan hải linh lực càng sôi trào lên, càng muốn thoát ly hắn trường khống. Trần Mặc kinh hãi, vội vàng vận chuyển dưỡng nguyên quyết, đem này cỗ sao động ép xuống, lúc này tiếng đàn lại bỗng nhiên gãy vỡ, để Trần Mặc có một loại dùng sức quá mạnh, trái lại gặp khó cảm giác xông lên đầu, nhất thời khí huyết cuồng loạn rung động lên. Tiếng đàn này coi là thật là quỷ dị cực kỳ, càng có thể trong vô hình nơi mê tâm trí người, loạn người đan hải. Lúc này Trần Mặc tuy đè xuống trong cơ thể sao động, nhưng cũng không khỏi lẫm liệt, lấy hắn tâm trí chi kiên, căn cơ chi vững chắc hùng hồn càng chịu đến như vậy ảnh hưởng. Nhận ra được này, Trần Mặc đống nhiên trong lòng hơi động, hoặc có thể mượn cơ hội này nhìn một chút mình cùng này hai đại nhất phẩm tiên tông đệ tử thiên tài có gì chênh lệch. Ngay sau đó ngẩng đầu quan sát, liền thấy trên bầu trời hai đại tiên tông tu giả đại thể đều là ngã trái ngã phải, mấy người càng là trực tiếp từ giữa không trung sủi cảo hạ thủy giống như loạn choạng rơi xuống, vội vàng toàn lực vận chuyển linh lực, bình định khí huyết, linh lực, đối với này Trần Mặc trong lòng đại thể có cân nhắc. Có thể đồng thời ảnh hưởng như thế nhiều tu giả, này ma âm nhưng có lợi hại chỗ độc đáo. Trần Mặc trong lòng chính than thở, chợt thấy Vạn Yêu Tiên Tông, Vạn Tượng Tiên Tông hai đại nhất phẩm tiên tông mấy ngàn đệ tử đối diện, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có thêm một đạo nữ tử bóng người. Nữ tử cô gái kia ăn mặc lớn mật nóng bỏng, trên người chỉ một cái màu trắng tơ lụa có ngực, nửa đoạn bắp đùi căng thẳng một cái quần cụt, để trần một đôi chân ngọc, ôm ấp một tấm đàn cổ, mị nhãn như tơ, ẩn tình đưa tình. Đứng ở hai đại nhất phẩm tiên môn mấy ngàn đệ tử trước, phong tình vạn chủng, nói nói cười cười, mơ hồ có muốn bằng sức một người, mà cùng hai tông thành thế chân vạc tư thế. Thực sự là thật lớn khí phách. Bất quá lúc này hiển nhiên còn lại hai trong tông cũng đều có thực lực cùng cô gái này tương đương đệ tử. Vạn Yêu Tiên Tông hàng ngũ chung, bước ra chính là một tên thân thanh lịch trang phục, quanh thân không thêm bất kỳ tân trang, khuôn mặt lạnh lạnh hờ hững, mang theo một luồng siêu nhiên tuyệt trần không dính khói bụi trần gian tức giận thần vận. Lúc này cô gái này đồng dạng để trần một đôi chân ngọc, bất quá dưới chân nhưng là một cái có ba cái đuôi yêu xà, nữ tử bước ra một bước, cái kia yêu xà đuôi diêu động đậy, dài 10 trượng thân thể liền đi tới một trượng. Nhìn này yêu xà lại có thể ngưng trệ hư không mà không rơi, một đám luyện khí kỳ tu giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cô gái này điều khiển càng là một con trúc cơ kỳ yêu thú. Mà lúc này Trần Mặc sự chú ý không có đặt ở cái kia trúc cơ kỳ yêu thú trên người, mà là quan tâm cô gái kia, lúc này cô gái này mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất năm đó Sơ Ngộ Chu Khinh Toàn giống như vậy, trong cơ thể tự cũng ẩn giấu một cây cấp bậc cực cao linh thực. Cùng Vạn Yêu Tông bên này không giống, Vạn Tượng Tông nơi đó dũng cảm đứng ra chính là một tên nam tu. Nam sửa bàn chân thêm một viên tiếp theo màu vàng cự châu, thân mang vàng óng ánh bảo phục, con người đóng chặt, chỗ mi tâm nhưng trận có dựng đứng ngủ, trong đó mơ hồ lộ ra một luồng bá đạo khí thế. Hiển nhiên người này chính là Vạn Tượng Tông trẻ tuổi người số 1, lúc này Tam Tông chi tranh đã biến thành này đứng ở đông rộng lớn lục trẻ tuổi đỉnh cao ba người trong lúc đó đấu pháp. Chính đang Trần Mặc tinh tế đánh giá ba người này thì bên cạnh vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ba người này ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng. Cái kia Tố Y nữ tử là Vạn Yêu Tiên Tông đệ tử kiệt xuất nhất Trúc Cú Hoàng, Nam Vương 20. Đồ đại người này không cha không mẹ, chính là do Vạn Yêu Tiên Tông Vạn Thú Lâm Vạn Năm Ngọc Trúc kết duẩn thai nén mà thành. Kết sinh thì, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngàn dặm rừng trúc một ngày khô héo, ngàn yêu bảo vệ. Có lẽ là chính là những nguyên nhân này, thiên hỷ cư núi rừng, cùng yêu thú cùng yên, bởi vậy làm cho không cần Vạn Yêu Tiên Tông công pháp liền có thể ngự sử các loại yêu thú. Đồng thời cũng nhân tâm thanh cao nhã khiết, tính thuần túy tự nhiên, rất hợp tử Vạn Yêu Tông một môn tuyệt đỉnh công pháp, càng đã xem tu luyện đến hiếm thấy trên đời trình độ, luyện khí 11 tầng. Hai người lẫn nhau, làm cho này Trúc U Hoàng vượt xa cùng thế hệ nhiều đã. Chuyến này trung tâm giới, nói vậy là muốn tiến thêm một bước nữa, lấy luyện khí 12 tầng hoàn mỹ trúc cơ, tăng lên đạo đài phẩm chất. Chẳng biết lúc nào Diệp Phiêu Linh đã tới đến Trần Mặc bên cạnh, vây quanh trường kiếm, cùng Trần Mặc trịnh trọng nói. Nghe xong Diệp Phiêu Linh ngôn ngữ, Trần Mặc vừa nhìn về phía cái kia mi tâm có một đạo thụ mục đích tu giả hỏi dưới chân giẫm hạt châu pháp khí chính là cái gì người. Vạn Tượng Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Vạn Tượng một. Lai lịch người này thật không có phụ lấy Trúc Cú Hoàng như vậy sắp thái truyền kỳ, chỉ là xuất thân một phổ thông nông gia. Chỉ vì lúc sinh ra đời không khóc không náo, tim đập yếu ớt, cha mẫu cho rằng tử thai, là lấy bị khí chí hoang dã. Đúng lúc gặp Vạn Tượng Tông kết đan tông sư người đi ngang qua, phát hiện khí anh nhưng có sinh cơ, mà lại khá là dị thường. Người tông sư kia tinh tế quan sát, phát hiện tuy có hai mắt, nhưng không thể coi, tuy có miệng mũi, nhưng chỉ có thể ẩm thực hô hấp, hai lỗ thai thất thông, mọc ra một viên chín xảo linh lung tâm, yếu ớt mẻ lên. Một phen suy tính bói toán, mới biết, người này là tổn giác quan thứ 6 lấy cung tâm. Tông sư kỳ chi, lấy linh lực bảo vệ thể, đem mang về Vạn Tượng Tông, đặt Vạn Tượng Tông truyền thừa điện Chu Thiên Vạn Tượng đổ dưới. Trong ngày sau, trung cảm nộ ra một bộ phong phú toàn diện, nhưng chỉ là một trong số đó người có khả năng tu hành tuyệt thế công pháp, là lấy cùng với tên Vạn Tượng một. Tự đắc công pháp sau, Vạn Tượng một con một năm liền luyện khí 9 tầng, luôn mãi năm luyện khí 10 tầng, lại 9 năm luyện khí 11 tầng, bây giờ lại quá 8 năm, vừa vặn 21 tuổi. Tuy chưa bao giờ từng dùng tới bất kỳ linh thuật, nhưng cũng chân thực trở thành Vạn Tượng Tông nhân vật thủ lĩnh, thực lực tuyệt không tầm thường. Nghe xong lời của sư minh, Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, không muốn ngoại trừ cái kia Trúc Cú Hoàng, thế gian còn có như vậy kỳ dị trải qua nhân vật. Chương 218, trung tâm giới, hạ. 218 trung tâm giới, hạ. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Cho tới cái kia đánh đàn nữ tu chính là ma âm nói trẻ tuổi người số 1, Nhan Linh Thơ. Thân thế đúng là bình thường, là bị một nhạc công đưa lên sân môn, không có cái gì bối cảnh. Nhưng chính vì như thế, mới lộ này Nhan Linh Thơ tuyệt hảo tiên tư, mạnh mẽ thực lực, thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng chúng ta chính phái Tiên Tông không giống, ma âm nói cổ vũ đồng môn tương tàn, dưỡng sâu độc giống như vậy, chọn lựa ra mạnh mẽ nhất đệ tử, nữ tử này có thể đi tới hôm nay vị trí, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu đồng môn máu tươi. Thêm vào tu hành cao nhất công pháp ma âm vạn ngàn đã chăn 11 tầng, thủ đoạn công kích lại quỷ thần khó lường, là cao cấp nhất khó chơi, hơi không lưu ý, chính là thân tử nói tiêu. Sư đệ ghi nhớ kỹ, như ngộ nữ tử này, nhanh chóng rời đi. Nghe xong sư huynh giới thiệu, Trần Mặc trong lòng thầm than, quả nhiên, tam đại nhất phẩm tiên môn nhân vật thủ lĩnh không có một cái là kẻ đầu đường xó chợ. Lần thứ hai đưa mắt rời về phía ba người, chỉ nghe cái kia Nhan Linh Thơ cười khúc khích, thanh ngọt ngào mềm yếu, tiểu mị tận xương, nghe đắc nhân tâm thần sao nhãng này làn điệu, là tạc, nhật, tiểu muội tâm có cảm xúc phổ, nhưng đáng tiếc chưa thành viên mãn, kim, nhật, thanh đạn bán khúc, kính xin vạn sư huynh, chúc sư tỷ không nên bị chê cửa nhà. Thanh đạn. Trần Mặc nghe vậy trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn lúc này mới nhớ tới, vừa mới cái kia tiếng đàn chung nhưng là vẫn chưa bám vào nửa phần linh lực. Chưa từng bám vào linh lực liền có uy lực như thế, như lấy ma âm vạn ngàn đến triển khai. Trần Mặc trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, đồng thời vừa nhìn về phía không hề lay động vạn tượng một, Trúc Cú Hoàng, nhất thời chỉ cảm thấy ba người này đều là sâu không lường được. Nhất phẩm tiên môn người số một ma. Quả nhiên tất cả đều là một ít quái vật. Nho nhỏ một lần thăm dò tất cả đều không có thăm dò ra sâu cạn của đối phương, ba người liền cũng không có cực kỳ khác tay ý tứ, hiển nhiên trung tâm giới mở ra sắp tới, không muốn vào hành vô vị tranh đấu. Theo tam đại nhất phẩm tiên môn tranh đấu kết thúc, Phùng Nguyệt Cốc liền cũng biến thành bình tĩnh lại. Theo thời gian chậm rãi chạy xuôi, một, nhật, sau, ở trận pháp sắp mở ra thì, đông rộng lớn lục rất nhiều tiên môn tu giả từ lâu hoàn toàn tụ tập đến đó, Trần Mặc mấy người cũng từ lúc Phùng Nguyệt Cốc tu giả dưới sự chỉ dẫn đi tới thuộc về Trần Quốc không tang chỉ định chỗ ở. Nói là một cái chỗ ở, bất quá chính là một khối xa xôi đất hoang, xếp hạng hơn ngàn tu giả đại quân cuối cùng một hàng, tự nhiên cũng chính là cái kia cuối cùng tiến vào trung tâm giới một làn sóng. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia có thể tiên tiến nhất nhập trung tâm giới tự nhiên là tam đại nhất phẩm tiên môn đệ tử thiên tài. Tam đại tiên môn trẻ tuổi cầm đầu Trúc Cú Hoàng, Vạn Tượng Một, Nhan Linh Thơ càng là đứng ở hàng trước nhất, chờ đợi trận pháp mở ra. Một canh giờ sau, nguyên bản bình tĩnh Phùng Nguyệt Cốc rốt cục có động tĩnh. Phùng Nguyệt Cốc bạch ngọc thạch thượng bỗng nhiên hiện lên đạo đạo trận văn, mà lại càng ngày càng chói mắt lên, rốt cục ở thung lũng trung tâm, có vẫn kính một trượng to nhỏ quả cầu ánh sáng ngưng tụ thành. Theo trận pháp vận chuyển, quả cầu ánh sáng từ từ càng lúc càng lớn, khi làm biến thành đường kính trăm trượng to lớn quả cầu ánh sáng thì trên bầu trời bỗng nhiên mịt mờ lên. Đảo mắt, liền thấy hai cây linh thực đột nhiên có mạnh mẽ năng lượng dâng tới đỉnh năm ngón tay, trong phút chốc, mười đạo một trượng độ lớn trắng lóa của sáng kích phát chúng cái kia trăm trượng quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng hình thái cấp tốc biến hóa, đảo mắt ngưng tụ thành một đạo dài mấy trăm trượng, cao gần trượng to lớn cửa tệ lệ pot. Cửa tệ lệ pot trên mặt nước gợn mịt mờ sao nhãng, không lâu lắm liền hướng tới ổn định, dường như một mặt to lớn tấm gương. Cùng lúc đó, trên mặt kiếng lan ra một tia bạch quang, ở Phùng Nguyệt Cốc bầu trời ngưng tụ thành một đài cao. Theo sau một vệt sáng hạ xuống bên trên, ánh sáng tàn đi, hiện ra một ông lão thân hình. Ông lão khuôn mặt thành, tóc bạc trắng theo gió lay động, có vẻ phóng đãng bất ham, vừa mở miệng liền âm thanh khuyết tán đến toàn bộ Phùng Nguyệt Cốc. Truyền tống trận pháp đem với giờ mà ba khắc chính thức bắt đầu truyền tống, những người không liên quan xin mời mau mau rời đi thung lũng. Theo dứt tiếng, bản thân thì lại hóa thành một vệt sáng biến mất. Giữa trường cũng có từng đạo lưu quang phát ra, không lâu lắm, toàn bộ bên trong thung lũng liền chỉ còn giữ lại các tông luyện khí kỳ đệ tử thiên tài. Theo thời gian chuyển rời, giờ mà ba khắc sắp tới. Phùng Nguyệt Cốc cái kia trắng sáng cửa tệ lệ vọt thượng bảy màu vòng xoáy hình thành, một đạo mạnh mẽ sức hút từ cái kia vòng xoáy trung đột nhiên chuyển đến. Ông lão lại đứng ở trên đài cao, cất giọng nói lần này đi tới trung tâm giới truyền tống trận có thể duy trì tháng 3 thời gian, tháng 3 sau truyền tống trận liền đem đóng, bọn ngươi ghi nhớ kỹ, tháng 3 nhất định phải trở về, bằng không cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở trung tâm giới. Giờ mà ba khắc đã đến, bọn ngươi mau chóng tiến vào. Tiếng nói lạc, đứng ở phía trước nhất Trúc Cú Hoàng, Vạn Tượng Một, Nhan Linh Thơ đồng thời thiểm thân đi vào trong đó, tiếp theo tam đại tiên môn hơn trăm tu giả. Một nén hương không tới liền toàn bộ tiến vào. Nhưng mà giữa lúc hạ một nhóm nhị phẩm tiên môn tu giả muốn đi vào thì lại bị chặn lại rồi, chỉ nghe ông lão kia lại nói: "Trận pháp cần bổ sung năng lượng, bọn ngươi mà lại các loại, chờ một nén hương thời gian." Nay vừa nói, nhất thời để nhị phẩm tiên môn những kia đầu lĩnh tu giả sắc mặt một trận khó coi, "Các loại, chờ, chớp mắt thời gian, cái kia hơn trăm tu giả chỉ sợ sớm đem phụ cận linh thực lấy sạch." Bất quá đối với này, bọn họ cũng không có biện pháp chút nào, xây dựng truyền tống trận này chủ yếu vẫn là này ba cái nhất phẩm tiên môn. Trần Mặc các loại, chờ người rơi vào cuối cùng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, không biết thời điểm nào mới có thể đến phiên bọn họ. Theo thời gian chậm rãi lưu chuyển, từng nhóm một luyện khí kỳ tu giả đều đã tiến vào trung tâm giới, đến ngày thứ hai chạm vạng, rốt cục đến phiên Trần Quốc tu giả tiến vào truyền tống trận. Vừa hướng về truyền tống trận đi đến, Diệp Phiêu Linh cùng không tang mọi người trịnh trọng dặn dò tiến vào trung tâm giới, đại gia trước tiên tụ lại đến đồng thời, sau đó sẽ hành động lại, thiết không thể đơn độc làm việc. Trần Mặc các loại, chờ, người gật gật đầu, đi vào truyền tống trận. Vừa mới vào trận, Trần Mặc liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đoàn nhu hỏa năng lượng đem hắn bao vây, tha lôi hắn di chuyển nhanh chóng. Cũng không biết quá bao lâu, Trần Mặc chợt phát hiện chu vi đột nhiên trở nên chói mắt lên, để hắn không nhịn được che kín mắt chử. Theo sau liền cảm giác thân thể bắt đầu cấp tốc rơi dụng, Trần Mặc không chút nghĩ ngợi kích phát rồi xuyên vân chu, dựa vào xuyên vân chu Trần Mặc trôi nổi ở trên hư không, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra chử nhìn trước mắt thế giới. Trên không nhẹ như mây gió, dưới chân băng tuyết liền thiên, xa xa nhìn tới, ngàn sơn tuyết lĩnh, như long xà kéo dài, không biết ngưng hẳn. Thấy này Trần Mặc nhíu nhíu mày, nay cùng sư huynh cho hắn thẻ ngọc ghi chép nội dung rất khác nhau. Lần thứ hai từ nạp trung lấy sư huynh đưa cho thẻ ngọc, kê sát ở cái chán, tra xét một hồi, Trần Mặc vẻ mặt quái lạ. Theo đệ thẻ ngọc ghi chép, trung tâm giới do tối vùng đất trung tâm hướng bốn phía kéo dài tới tổng cộng chia làm vì là 3 tầng cảnh. Một tầng cảnh là tối khu vực biên giới, do biển hỗn loạn dương cùng rất nhiều hải đảo tạo thành. Lần này trung tâm giới mở ra, luyện khí kỳ đệ tử tiến vào chính là này một tầng cảnh, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là ở này một tầng cảnh biển hỗn loạn cùng hải đảo tìm kiếm các loại huyền giai thậm chí giai linh thực. Liên quan với hai tầng cảnh trong ngọc giản giới thiệu cực nhỏ, chỉ biết này hai tầng cảnh muốn so với một tầng cảnh quảng đại rất nhiều, nắm giữ rất nhiều thiên địa kỳ vật, loại này kỳ vật được một cây liền có thể thay đổi một tên tu giả một đời vận mệnh, tiến vào hai tầng cảnh, mắc đi cầu vị này kỳ ngộ. Chương 219, thần bí vực. 219 thần bí vực. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nhưng kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng ở tại, ngoại trừ những này khiến lòng người động thiên địa kỳ vật, càng nhiều nhưng là trúc cơ, thậm chí có thể so với ngụy đan cảnh giới hung thực, dị thú. Còn có ba các loại hiểm địa, ảo cảnh, một khi tiến vào, liền vô cùng có khả năng vĩnh viễn khó hơn nữa trở về đông rộng lớn lũ. Mà lần này trung tâm giới trận này biến đổi lớn, dĩ nhiên ảnh hưởng trung tâm giới hai tầng cảnh ổn định, trong thời gian ngắn, hình thành một chút có thể câu thông hai tầng cảnh vết nước, đường nối. Hai tầng cảnh yêu thú có thể thông qua nhờ vào đó tiến vào một tầng cảnh, tự nhiên bị chuyển tống nhập trung tâm giới luyện khí kỳ tu giả cũng có thể ma xui quỷ khiến trực tiếp tiến vào hai tầng cảnh. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, tuyết trắng mênh mông, ngàn sơn núi lượng, nơi nào có cái gì hải dương, càng không nói đến cái gì hải đảo. Hơi trầm ngâm, Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ mình gặp may đúng dịp tiến vào hai tầng cảnh. Nơi đây chính là hai tầng cảnh hiểm địa hoặc là ảo cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng không khỏi căng thẳng, thoáng suy nghĩ, để chứng minh trong lòng suy đoán có chính xác không, Trần Mặc chậm rãi rơi xuống mặt đất, thu hồi xuyên vân trụ, chuẩn bị điều tra nghiệm chứng một phen. Hai chân lạc ở trung tâm giới dày đặc tuyết động thượng, phát sinh kéo kẹt tiếng vang, rõ ràng lọt vào tai, cùng lúc đó, dưới chân cũng truyền đến đại địa dày nặng cảm, điều này làm cho Trần Mặc đáy lòng đã thả lỏng một chút. Thầm nghĩ, như nơi này là ảo cảnh, cái kia cảm giác này không khỏi cũng quá chân thực một chút chứ. Hơi hô hút một ngụm trung tâm giới không khí, một luồng thấu triệt băng tuyết mùi thơm ngát chui vào miệng mũi, làm cho Trần Mặc không nhịn được mạnh mẽ đại hấp một cái. Trong không khí ẩn chứa nồng nặc tinh khiết linh khí tản vào trong cơ thể, dưỡng nguyên quyết công pháp vào đúng lúc này vậy lại chủ ra tốc lên. Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, vội vàng lan ra linh thức cảm ứng bốn phía, trong không khí tràn ngập linh khí so với không tang tiên sơn nồng nặc mười mấy lần. Hơi mở ra lỗ chân lông, bốn phía tinh khiết linh khí nồng nặc liền phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu, theo Trần Mặc lỗ chân lông như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể. Trần Mặc vẻ mặt thay đổi sắc mặt, này trung tâm giới bên trong linh khí càng tinh khiết nồng nặc đến đây, như ở này trung tâm giới tu hành một ngày, đủ chống đỡ ngoại giới một tháng khổ tu. Như ở trung tâm giới này tháng 3 thời gian đều dùng đến tu hành, thiên phú hơi giai tu giả đều có thể tăng lên một cái tu vi tầng cấp, nghĩ tới đây chính là Trần Mặc đều có chút không nhịn được muốn lập tức đạt tọa tu luyện. Bất quá Trần Mặc thoáng qua liền bỏ đi cái ý niệm này, trung tâm giới quý trọng nhất vẫn là cái kia huyền giai, giai thậm chí thiên giai linh thực cùng với các loại thiên địa kỳ vật, những này hắn mới là mục đích của hắn vị trí. Cảm thụ tinh khiết linh khí, hắn cũng không nhịn được than thở một tiếng, cũng chỉ có ở như vậy linh khí nồng nặc trong không khí mới có thể bồi dưỡng ra những kia linh vật đi. Cố nén lần thứ hai muốn đạt tọa tu hành kích động, Trần Mặc lúc này mới bắt đầu hành động, xác minh vừa mới suy đoán. Thở dài một cái, bình phục một thoáng tâm tình, Trần Mặc bắt đầu vận chuyển linh lực với mu bàn tay, một tử diệp dấu ấn chậm rãi hiện lên. Điều này cũng chính là ngày đó Diệp Phiêu Linh cho hắn không tang chi diệp, bị hắn luyện hóa với thể ngưng tụ thành. Theo Trần Mặc linh lực truyền vào, màu tím phiến là dấu ấn lan ra lít nha lít nhít tinh tế màu tím hào quang. Cùng lúc đó Trần Mặc chậm rãi nhắm chặt mắt lại trừ, ở cảm thụ cái kiếp như ẩn như hiện liên hệ thì, những này màu tím hào quang cũng chậm rãi ngưng tụ thành một cái chiếc đũa độ lớn dài ngắn một cái màu tím đằng xa. Đằng xa hoàn toàn ngưng tụ thành, Trần Mặc cũng chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy chỉ có một cái đằng xa thì, Trần Mặc chậm rãi nhíu mày. Chuyến này trung tâm giới, ngoại trừ chính mình, không tang còn có 5 người, khi, làm, ngưng ra 5 cái đằng xa mới là. Nhưng lúc này chỉ ngưng tụ thành một dây leo xà, liền nói rõ, chỉ cảm thấy ứng một người, đám người còn lại đều ở cảm ứng ở ngoài. Mà loại cảm ứng này vạn dặm nhưng tồn, coi như mỗi người tiến vào trung tâm giới địa điểm không giống, cũng không kém vạn dặm đi. Trần Mặc trong lòng hơi động, bây giờ liền chỉ có một cái giải thích, mình cùng còn lại 4 tên không tang đệ tử thật là ở không giống không gian, hoặc là bị ngăn cách. Đối với mình vừa mới suy đoán, Trần Mặc trong lòng đã có 5 phần khẳng định. Bất quá, tồn tại cùng với hắn này hảo cảnh, hiểm địa lại sẽ là tiên môn đệ tử nào? Chu Khinh Tuyển, Sư Minh, Hoa Ly, Trương Cầu An, cũng hoặc là cái nào chưa từng thấy mấy mặt Lưu Minh. Không có đang tiếp tục vô vị tưởng tượng, cảm ứng một thoáng truyền tống trận vị trí, Trần Mặc liền theo đằng xà chỉ dẫn phương hướng bắt đầu đi tới. Từ vừa mới cảm ứng đến xem, hai người khoảng cách cực kỳ xa xôi, lúc này vội vã chạy đi hội hợp thủ vì là không công an, vẫn là vừa tiến lên, vừa tìm kiếm linh thực. Linh thực sinh trưởng phân bố chủ yếu cùng địa chất, địa thế, khí hậu, thủy chất, thổ nhưỡng, thảm thực vật 6 đại nhân tố có quan hệ. Trần Mặc đánh bấm một cái dấu tay, triển khai một ngọn gió chói bộ thuật, một ngọn gió đến, cuốn đi trước người tảng lớn tuyết động, lộ ra bên trong đen kịt bóng loáng màu mỡ thổ nhưỡng. Trần Mặc nhảy vào tuyết khanh, muốn lấy linh kiếm phá tan oanh kích mặt đất, lại phát hiện địa chất khá là cứng rắn, lấy trúc thủy kiếm chi lợi, cũng bất quá nhìn phá tan một cái hố nhỏ. Lấy một khối nhỏ màu đen thổ nhưỡng, thả vào trong tay nào nặn, dùng rất lớn khí lực, cũng là nắm chi bất động, như vậy khí hậu nhược khí, linh khí khó nhập, định là bất lợi cho dễ, cái tiệp linh thực sinh trưởng. Thấy này Trần Mặc nhíu mày, như vậy địa chất có chút không khỏe lệ dễ, cái huyền thảo, bất quá luyện dễ, cái huyền thảo sinh trưởng khá là kỳ dị, hắn cũng không dám chắc chắn. Kiểm tra thổ chất, Trần Mặc lại nhảy lên tuyết, bắt đầu quan sát phương xa địa thế phong thủy hướng đi. Từ xưa chính là non xanh nước biết tụ lại linh khí, sơn thủy hình thành địa thế đối với linh thực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tìm tới linh khí nơi tụ tập, liền mang ý nghĩa khoảng cách linh thực không xa đã. Qua lại kiểm tra có tới một canh giờ, Trần Mặc Phương mới tìm được một chỗ không sai phong thủy nơi, quần sơn mây quanh, tuyết trong nước lưu. Như vậy địa thế tuy rằng không thể ra có luyện dễ, cái huyền thảo cấp độ kia thiên địa kỳ vật, nhưng một ít hoàng giai, thậm chí huyền giai linh thực nhưng là không thể thiếu. Ngay sau đó Trần Mặc liền bước nhanh hướng về phương hướng kia bước đi, chỉ một lúc sau, quả với cái kia nơi tìm được một cây linh thực, càng là hoàng giai bảo loại linh thực, hơn nữa đã đạt đến chúng phẩm, này có thể để Trần Mặc một trận mừng rỡ. Hái này cây linh thực, cẩn thận lấy hộp ngọc sắp xếp gọn, để vào nạp trong túi. Vừa làm tốt những này, Trần Mặc dư quang liền thoáng nhìn phương xa mấy đạo lượng mang lấp lóe. Đảo mắt, Trần Mặc đã thấy rõ cái kia ba đạo lưu quang là ba tên tu giả. Ba người xuất hiện đốn để Trần Mặc trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, nguyên bản hắn coi chính mình là tiến vào hai tầng cảnh một cái nào đó bí, nhưng lúc này xem ra, hiển nhiên loại này tỷ lệ quá mức nhỏ bé, bởi vì không thể có như thế nhiều người đều trùng hợp tiến vào hai tầng cảnh. Hơn nữa Trần Mặc ánh mắt chiếu tới, ở phương xa nhưng có không ít lưu quang tứ tán bay đi, này càng là chứng minh hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Chỉ là như nơi này cũng không phải là hai tầng cảnh, lại sẽ là nơi nào? Đang muốn, cái kia ba tên tu giả dĩ nhiên tới gần, Trần Mặc cũng thấy rõ mấy người mạo. Cầm đầu là một tên luyện khí 9 tầng ông lão mặc áo lam, sắc mặt hồng hào như trẻ con, điều động giả một thanh hồ lô trạng linh khí, phía sau theo một nam một nữ hai tên tu giả. Chương 220, Tuyết tao ngộ. 220 Tuyết tao ngộ. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nam tu thân hoàng bào, khuôn mặt thanh, hốc mắt ao thâm, có chút nham hiểm, nữ tu thì lại một thân áo xanh, dung mạo nhu mỹ xinh đẹp, nhưng một mặt băng sương, không dễ thân cận, hai người tu vi tương đương, đều luyện khí 8 tầng. Trong chớp mắt, ba người liền rơi vào Trần Mặc trước mặt. Cầm đầu ông lão mặc áo lam trên mặt vi mỉm cười ý, quay về Trần Mặc thoáng chắp chắp tay, xem như là cúi chào, cười cười nói lao hủ mạnh, Điền Viên tông môn hạ đệ tử, gặp đạo hữu. Trần Mặc nhìn ba người, không biết tại sao đến đây, xuất phát từ cẩn thận, liền chưa có nói ra chính mình chân thực họ tên lai lịch, chắp tay nói tại hạ mặc bụi, vô vi đạo tông đệ tử. Nghe xong Trần Mặc đáp lời, ông lão đấy mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, theo sau cười cười nói lao hủ kiến thức nông cạn, cũng không biết đông xa lại nhiều một tiên tông. Trần Mặc ý nghĩ chuyển động, trả lời một câu đông rộng lớn lục tiên môn san sát, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Ông lão cười cợt, cũng không ở dây dưa chuyện này, cùng Trần Mặc hàn huyên vài câu, nói ra mục đích gì. Vừa mới thấy đạo hữu tìm kiếm linh thực rất có kết cấu, chỉ không lâu lắm liền có thể phát hiện nơi này ẩn giấu linh thực, như vậy thủ đoạn, thực sự để lão hủ thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Chỉ là, trung tâm giới dù sao hiểm ác nơi, huyền giai linh thực liền đã có dị thú bảo vệ, đạo hữu tu vi cũng chỉ có luyện khí 6 tầng, chỉ sợ khó có thể ứng đối. Ý thì lão hủ ngu kiến, không bằng đạo hữu cùng lão hủ các loại, chờ, liên thủ, đạo hữu tìm kiếm linh thực, lão hủ các loại, chờ, ra tay đánh giết dị thú. Thu được linh thực sau, chúng ta mọi người chia đều, đạo hữu nghĩ như thế nào? Trần Mặc nghe vậy chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai đánh chính là ý đồ này. Người lao giả này ngược lại cũng chung nghe, bất quá ba người này rõ ràng là một nhóm, mà lại tu vi đều hơn mình xa, nếu là gặp phải cái gì quý trọng linh thực, bọn họ đến cái giết người đoạt bảo, tự mình rót cũng khó đối phó. Huống hồ thần bí không gian tại người, vẫn là chính mình hành động thuận tiện chút. Nghĩ tới đây, Trần Mặc ôm quyền, hơi lại cười nói phương nghe xong mạnh đạo huynh ngôn ngữ, khủng trong này có chỗ hiểu lầm. Mặc Mộ cũng không hiểu đến cái gì siêu tầm linh thực thủ đoạn, vừa mới chỉ là đang tìm kiếm đồng môn phương vị, cất bước trên đường ngẫu nhiên gặp một cây linh thực, thuận lợi hái mà thôi. Ồ. Ông lão nghe vậy đấy mắt hết sạch lóe lên, theo sau ha ha cười nói vừa là như vậy, cũng không quan trọng, ở đạo hữu cùng đồng môn gặp nhau trước, lão hủ các loại, chờ, cũng có thể đồng hành, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Mặc nghe vậy tâm hơi chìm xuống, âm thầm sờ về phía trúc thủy kiếm, trên mặt nhưng ra vẻ có chút chần chờ nói, này sợ là có chút không thích hợp. Nói vậy đạo hữu cũng là rõ ràng. Bây giờ thời sự dung chuyển, lòng người khó dò, Mặc Mộ sư huynh lại luôn luôn lô mãng đa nghi, như thấy ta cùng các vị đạo hữu đồng hành, không hiểu lầm tại hạ là bị cướp bức, lấy sư huynh của ta tính khí, chắc chắn với chỗ tối đi đầu ra tay. Đến lúc đó như động lên tay đến, tổn thương ai cũng không tốt, y Mặc Mộ góc nhìn, ngày sau còn dài, không thiếu cơ hội hợp tác. Ông lão nghe vậy vớt ve cần nghiêm, trong mắt ánh sáng liên thiểm, cũng không kiên trì nữa, cười cười nói nếu như thế, lão hủ liền cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Nói ông lão đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Trần Mặc nói ngày sau còn dài, Mặc đạo hữu cùng quý sư huynh thương lượng sau. Nếu có hợp tác tâm ý, có thể thông qua này đưa tin thẻ ngọc liên hệ. Trần Mặc thoáng chần chờ, vẫn còn là lấy nhận thẻ ngọc, ôm quyền cáo từ nói mạnh đạo hữu, hai vị đạo hữu, sau này gặp lại. Nói hướng về phương xa kế tục bước đi. Nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng, ông lão bên cạnh nam tu vẻ mặt âm lãnh nói: "Mạnh lão đại, coi như hắn thật sự không thông tìm kiếm linh thực phương pháp, cũng không nên liền như thế thả hắn đi. Chỉ ít, giết hắn còn có thể đạt được nhiều một cây linh thực, một chút linh thạch. Về phần hắn trong miệng cái gì vô vi đạo tông, ta tính cổ ở đồng xa lăn lộn như thế chút năm, còn chưa từng nghe tới." Nói vậy cũng là bịa chuyện, không, rất, gì có thể sợ. Ngươi vì sao không cho ta độc thủ? Ông lão nghe vậy hơi nheo lại mắt chữ, chậm rãi mở miệng nói ai nói hắn không thông tìm kiếm linh thực phương pháp. Hắn hiểu. Nam tu hơi kinh ngạc. Hừ, khi đến ngươi chưa từng chú ý, tiểu tử kia từng lấy mẫu quan sát qua nơi này địa chất mà lại chung quanh kiểm tra, phương chọn lựa cái phương hướng này, bây giờ càng là được hoàng giai linh thực, định là linh thực đồng tử không thể nghi ngờ. Thanh niên tu giả vẻ mặt khó coi, nếu như thế, vậy thì lại càng không nên thả hắn đi, ta này liền đi đem hắn đoạt về đến. Nói thanh niên tu giả liền muốn ngự kiếm mà đi, lại bị bên cạnh nữ tu hét lại, ngươi đảo cái gì loạn, chính là bởi vì như vậy, mới càng muốn thả hắn rời đi, nếu không có như vậy, hắn lại có thể nào an tâm tìm kiếm linh thực. Thanh niên tu giả nghe vậy bừng tỉnh, nhưng trên mặt nhưng hiện lên một tia nổi giận, chừng một chút cái kia nữ tu, nhất thời nhưng không lời nào để nói, đồng nhiên trong lòng hơi động, hừ lạnh nói chỉ là luyện khí 6 tầng, chúng ta bắt giữ chính là, lượng hắn cũng không dám không nghe theo, hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Lúc này cái kia nữ tu lại nhàn nhạt nói, vừa mới ta tinh tế điều tra, phát hiện người này tuy chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng trong cơ thể linh lực hùng hồn cô động có thể so với luyện khí 7 tầng, khá là quỷ dị, lẽ nào cổ sư huynh liền một điểm đều không có phát hiện ma. Thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, ông lão vội vàng đánh một cái vòng tròn chàng ba người chúng ta vì lần này trung tâm giới hành trình, vào tán tu liên minh, càng là tiêu tốn mấy bối tổ tiên tích chữ, mới may mắn được cơ hội lần này, không phải là vì tới nơi này cãi nhau. Chúng ta tán tu tu hành gian nan, càng muốn lẫn nhau chăm sóc thân như huynh muội, nhưng chớ có lại đối phương này sinh hiểm khích. Nói, ông lão nhìn về phía cái kia nam tu đạo cổ sư đệ, ngươi là nam nhân, liền nhiều nhược điểm, huống hồ mạc sư muội nói tới cũng không phải không có lý. Trước ta liền phát hiện, nơi đây thổ nhưỡng cứng cỏi, người kia lại có thể dễ như ăn cháo làm ra một cái hố to, có thể thấy được cũng là có chút thủ đoạn, chúng ta tạm thời bí mật quan sát một phen, đến thời cơ thích hợp, động thủ nữa không muộn. Hai người nghe vậy, một lát sau vừa mới đều gật gật đầu. Ông lão thỏa mãn nở nụ cười, lấy ra một tấm phủ, vô vào trên người. Cái kia nam nữ tu giả thấy thế cũng phân biệt lấy ra một tấm phủ, đều đập ở trên người, ba người thân ảnh cũng bắt đầu từ từ trở nên trong suốt lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này Trần Mặc đang hướng về phương xa đi nhanh, trong lòng cũng đã có cảnh giác, hắn có thể không tin ba người kêu biết cái này giống như dễ dàng buông tha hắn, có khả năng nhất chính là ở phía sau âm thầm tùy tùng. Vì lẽ đó ở hơi hơi rời xa chút, Trần Mặc liền lấy ra xuyên vân chu, nhét vào linh thạch trung phẩm, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, lấy xuyên vân chu tốc độ, bỏ rơi ba người cho là không khó. Nhưng như Trần Mặc sở liệu, ở hắn biến mất sau, ông lão ba người chậm rãi hiện ra bóng người. Thật nhanh phi hành linh khí đan. Ông lão vuốt vuốt cần nghiêm, nhẹ giọng nói, hiện tại làm sao đây? Thanh niên kia tu giả nhíu mày. Ông lão nghe vậy cười ha ha, đừng nóng vội, như vậy linh khí cực kỳ tiêu hao linh thạch, linh lực, hắn chống đỡ không được hồi lâu, vừa cầm ngọc của ta giản, còn sợ hắn chạy hay sao? Thanh niên tu giả nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, theo sau nhìn về phía Trần Mặc biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Chương 221, Thiên địa kỳ vật bách linh quả. 221 Thiên địa kỳ vật bách linh quả. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Mấy ngày sau, hồng hồng thái dương chậm rãi mọc lên từ phương đông, Trần Mặc cong lấy chiều dương, dẫm tuyết động, hướng về một chỗ địa thế bố cục không sai núi cao bỏ tới, kế tục siêu tầm linh thực, sắc mặt nhưng có vẻ hơi nặng nề. Tự nhiên nhặt thoát khỏi cái kia ba tên tu giả, Trần Mặc liền lại siêu tầm đến vài cây linh thực, tuy chỉ là hoàng giai, nhưng cũng đáng cao hứng. Có thể ba canh giờ trước phát sinh một chuyện, để hắn cũng lại không cao hứng nổi. Lúc đó Trần Mặc nghĩ đến thần bí không gian lại lập tức phải mở ra, cho nên liền rơi xuống xuyên vân trụ, tìm một cái yên lặng, bố trí cấm chế, hào hứng cầm ngày gần đây được vài cây hoàng giai linh thực, chuẩn bị đều để vào cái gì trong không gian thần bí. Hắn đã làm tốt dự định, trung tâm giới chung được đại đa số linh thực đều muốn để vào thần bí không gian, xuất hiện ở trung tâm giới thì sẽ theo liền nắm vài cây hoàng giai linh thực lừa gạt một thoáng xong việc. Có thể không như mong muốn, khi làm thần bí không gian mở ra, hắn lại phát hiện trung tâm giới hình như có một loại sức mạnh mạnh mẽ, ngăn cản những này linh thảm thực vật nhét vào thần bí không gian. Nay bất ngờ tình huống nhất thời như một chậu nước lạnh, tưới tắt Trần Mặc hừng hực trái tim. Linh thực không thể thả nhập thần bí không gian, hắn được nhiều hơn nữa lại có cái gì dùng? Cuối cùng còn không là cũng là muốn nộp lên trên. Chính mình nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết việc này. Vào giờ phút này, Trần Mặc trong lòng còn ở suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, hay là lần sau bày xuống kết giới thử xem, nhìn có thể hay không ngăn cách sức mạnh kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mặc phát hiện dưới chân lộ đã đến phần cuối, lúc này hắn đã leo lên núi tuyết đỉnh điểm. Hắn bản thấy nơi này địa thế bố cục không sai, cho rằng sẽ có linh thực, nhưng cái gì nhưng cũng không phát hiện, hiển nhiên lần này phán đoán của hắn vẫn là sai lầm. Bất quá Trần Mặc nhưng không để ý, mấy ngày nay hắn đoán sai cũng không ngừng lần này. Chậm rãi thu hồi tâm tư, Trần Mặc đứng ở đỉnh núi, quan sát này thế giới này, phát hiện này trung tâm giới cùng ngoại giới có rất nhiều không giống. Liên tỷ như ở này trên đỉnh ngọn núi, như ở bên ngoài, trên đỉnh ngọn núi định là cuồng gió vù vù, có thể nơi này nhưng không một tia gió nhẹ, càng thổi không nổi hắn nửa cái sợi tóc, cực kỳ yên tĩnh, tính đến khiến lòng người bên trong từng trận chột dạ, hốt hoảng, trái lại là phương xa từng trận thú hống vang lên thì, Trần Mặc trong lòng mới vừa có chốc lát an bình. Núi cao đỉnh, Trần Mặc nhìn về phương xa, đông phương, một cái sơn mạch liên miên không biết từ chỗ nào mà đến, long xà giống như kéo dài đến hắn đối diện một ngọn núi cao ngưng hẳn. Mà chính mình dưới chân vị trí núi cao thật là mặt khác một cái sơn mạch ngưng hẳn, lúc này quan sát, cũng như là hai cái cự long vắt ngang vạn dặm tuyết, hai viên đầu rồng ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi mỉm cười, nhưng mà sau một khắc, thần sắc hắn đột nhiên biến, trái tim càng là cướp nhảy vỗ một cái, đột nhiên hướng về dưới chân núi nhìn lại. Liền thấy hai sơn trong lúc đó có một to lớn hình tròn hồ nước, hồ thượng không băng không tuyết, thủy thanh mà tĩnh, trung tâm càng có một tiểu đảo, chủ trung cung, định hồ nước, dẫn tương long. Nhìn chung nhìn lại, Trần Mặc liền cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ trực thấu tích lương cốt, để Trần Mặc trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo, một loại mừng như điên tình nhất thời tràn vào Trần Mặc đáy lòng. Ở Trần Mặc nghiên tập linh thực thì liền từ một sách cổ trung biết được, ngọn núi này thủy thế cuộc tên là Nhị Long Cấp Châu. Đồ vật sơn mạch bao hàm trường long, hồ nước xúc thủy tụ long châu, chính là nhất tuyệt giai thiên nhiên thế cuộc, tàng phong nạp linh, tất mang thai quý hiếm linh thực. Trần Mặc càng xem trong lòng càng là kích động, đột nhiên từ đỉnh núi nhảy xuống, rơi dụng một hồi, vừa vặn có thể thanh thấy rõ giữa hồ tiểu đảo toàn cảnh. Tiểu đảo là một khối to lớn xanh đen ngọc thạch, bên trên mọc ra một cây toàn thân lưu ly giống như bán thông suốt màu xanh đậm lưu ly ngọc thụ. Từ xa nhìn lại, ngọc thụ khoảng chừng cao 3 trượng, cành lá sum suê, dạng kim trên phiến lá đều lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, nhạt. Ở ngọc thụ cành cây hạ mọc ra hai viên lượn lờ bạch hắc, thanh ba thải quang mang trái cây màu xanh, lúc này Trần Mặc đã có thể xác định, này liền bách linh quả. Bách linh quả sinh trưởng khá là kỳ lạ, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm quả thụ, lại thai nghén 200 tuổi mới có thể ở đây nở hoa, xem như là hoàn thành một cái luân hồi. Hoàn thành một cái luân hồi bách linh quả lần thứ hai kết quả thì trái cây trùng sẽ thai nghén một loại khí ngũ hành, luyện hóa này quả, trong cơ thể liền có thể bảo lưu này một tia khí ngũ hành, triển khai tương quan thuộc tính ngũ hành linh thuật uy lực tăng mạnh, hơn nữa có thể kế tục bồi dưỡng, cuối cùng chính là được linh hỏa, linh thủy các loại, chờ, cũng chưa biết. Hơn nữa quý báu nhất thì bách linh quả mỗi nhiều hoàn chỉnh một cái luân hồi, lại thai nghén bách linh quả thì sẽ nhiều một loại khí ngũ hành, khi làm ngũ hành đầy đủ hết, trái cây bên ngoài thân sẽ có năm màu lưu quang lóng lánh, đặc biệt thật phân rõ. Lúc này bách linh quả có bạch, hắc, thanh ba loại lưu quang, hiển nhiên là thai nghén kim, thủy, một ba loại khí ngũ hành, đã sinh trưởng 2000 năm lâu dài, rất khó được. Nhưng mà thế này, Trần Mặc trong mắt hừng hực nhưng hơi nhạt đi một chút, bách linh quả tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng cũng không xứng với như vậy địa thế. Nhị Long Cấp Châu thai nghén nên luyện dễ, cái huyền thảo loại này cấp bậc thiên địa kỳ vật mới là. Bất quá lại vừa nghĩ, Trần Mặc nhưng giác chính mình thực sự lòng tham, bách linh quả đã là cực kỳ quý trọng, như đạo kia bên ngoài định là giá trên trời, hơn nữa thất bảo ngũ hành trúc cơ đan trung chủ yếu linh thực, liền có này bách linh quả, chỉ có điều, nhưng là ngũ hành đầy đủ hết 3000 năm bách linh quả mới có thể. Ý nghĩ chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc giảm xuống tốc độ cũng đã cực nhanh, hai bên cương phong tạo mặt, trong lòng cuồng nhiệt lại nổi lên. Mắt thấy sắp lạc ở trên núi, Trần Mặc vận chuyển linh lực, kích phát linh giáp, càng với trên núi tuyết trượt xuống, gây nên phía sau đầy trời tuyết trắng tung bay. Trần Mặc trong mắt phun trào ý mừng, không lâu lắm liền đã đến đạt chân núi, bước lên mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, thẳng đến trung tâm hòn đảo mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Mặc chợt cảm giác trong hồ lực hút đột nhiên tăng cường mấy lần, nhất thời không tra, trực tiếp ngã vào trong hồ. Hồ nước này phảng phất nắm giữ năng lượng kỳ dị, Trần Mặc linh thức trong nháy mắt chịu đến rất lớn áp chế, đồng thời u ám thâm thủy đáy hồ một luồng sức mạnh khổng lồ hướng lên trên phun trào, hồ nước nhiệt độ bắt đầu rất có lên cao. Trần Mặc trong lòng dùng mình, biết không tốt, kích phát xuyên vân trù, không chút nghĩ ngợi liền lao ra mặt nước. Hầu như ngay khi Trần Mặc rời đi mặt nước trong chớp mắt ấy, mặt hồ một trận mịt mờ, sau một khắc hồ nước sôi vọt lên, bốc lên lượng lớn bọt khí, nhiệt khí bốc hơi, cùng lúc đó, một cái cả người nhiên ngọn lửa màu đen quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra mặt nước. Một tấm mấy trượng cái miệng lớn như chậu máu đuổi sát xuyên vân chu tắt tới. Trần Mặc tâm thần kịch chấn, đột nhiên lại lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm, lúc này mới đem xuyên vân chu tốc độ tăng lên tới, chỉ muốn vài thước khoảng cách, né tránh cái kia quái vật khổng lồ một cắn. Trong nháy mắt đó, Trần Mặc cũng nghe được khổng lồ đại vật hàm răng cắn hợp phát sinh kim thiết tương giao tiếng nổ vang rền, nhấc lên sóng khí để xuyên vân chu đều rung động một thoáng, cuồn cuộn nhiệt khí làm cho xuyên vân chu bên trong nhiệt độ lên một lượt thăng rất nhiều. Trần Mặc cả kinh phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là bị một cái cắn trúng, cái kia định là chu hủy người vong. Né tránh này một cắn, đem xuyên vân chu thăng đến rất cao, Trần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhìn xuống dưới. Chương 222, Ngũ Linh Trận. 222 Ngũ Linh Trận. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Chỉ thấy ở vi ba dập dờn trên mặt nước, một cái huyền xà đột nhiên mà đứng, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận liền gần như dài 10 trượng, toàn thân đen kịt, đầy người vảy giáp hiện ra u quang, nhìn lại cứng rắn cực kỳ. Nhất là bắt mắt vẫn là to lớn đầu lâu thượng mọc ra hai cái thịt heo lửu, nô lên cao vút, chỉ sợ lại quá cái mười mấy năm, nếu thịt hóa giác này huyền xà liền có thể tu thành giao mãng, trở thành một chỉ trúc cơ kỳ dị thú. Lúc này huyền xà dựng thẳng lên con ngươi tỏa ra yêu dị hắc mang, bán đứng ở trong hồ, đang gắt gao nhìn chằm chằm mới từ trong miệng bay đi Trần Mặc. Trần Mặc bị này huyền xà nhìn chăm chú đến lưng lạnh cả người, nói thầm thật một cái nghiệt xúc. Liếc mắt một cái kia dị thú, đau lòng nhìn một tốc tiêu hao linh thạch trung phẩm, Trần Mặc vội vàng khởi động xuyên vân chu hướng về giữa hồ hòn đảo bay đi. Cái kia dị thú thấy Trần Mặc càng bay về phía giữa hồ hòn đảo, nhất thời phát sinh một tiếng rung trời gào thét, thanh âm kia quái dị đến cực điểm, cao vút chói tai. Trần Mặc chấn động đến mức trong thai vang lên ong ong. Cả kinh lần thứ hai lên cao xuyên vân chu, lúc này mới lại nhìn xuống dưới, chính thấy cái kia huyền xà vẫy đuôi một cái, thân thể cao lớn đột nhiên bay ra mặt nước, rơi vào xa mấy chục trượng trên hòn đảo, xoay quanh thân thể to lớn, ngẩng đầu lên lô, dựng thẳng lên con ngươi tử nhìn chòng chọc trên cao không xuyên vân chu. Thấy này huyền xà uy năng như thế, Trần Mặc chỉ có thể tạm lùi tới bên bờ, liền ở Trần Mặc suy nghĩ nên sao vậy đối phó này điều huyền xà thì, phương xa chợt có một tiếng giàn mua tiếng cười xa xa truyền đến thật một cái huyền xà, "Mặc đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Trần Mặc tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy chân trời ba đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, đảo mắt lưu quang đã đến phụ cận, chính là mấy ngày trước đây hắn gặp phải cái kia ba tên tu giả. Nhìn thấy ba người này, Trần Mặc đột ngột sinh ra nghi ngờ, chính mình lấy xuyên vân chu đi nhanh, khắp nơi bay loạn, ba người này sao vậy tìm tới chính mình? Hơi làm suy nghĩ, Trần Mặc đỗng nhiên nghĩ đến cái kia truyền âm thẻ ngọc, trong lòng dùng mình, nhưng khuôn mặt không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn ba người, phảng phất sớm có dự liệu. Thấy Trần Mặc như vậy hờ hững dáng dấp, Mạnh Tính ông lão trái lại có chút không chắc Trần Mặc đến cùng là cố làm ra vẻ, hay là thật có chỗ dựa, ý nghĩ hơi động, ông lão vô về cần nghiêm thở dài nói đạo hữu phần này chấn định, thực sự để lão hủ kính phục. Lão hủ kỳ thực cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu hợp tác một phen. Bây giờ này Huyền Xà chặn đường, bằng đạo hữu sức một người sợ là khó có thể đối phó, ta bọn bốn người liên thủ trước tiên ngoại trừ này cự thú, đảo trung linh thực, ta bọn bốn người chia đều, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Trần Mặc nghe vậy, nhất thời không nói tiếng nào, chỉ là nhìn một chút Huyền Xà, lại nhìn một chút mắt ba người đứng đầu tu giả, lại nhìn một chút phương xa, khóe miệng một nụ cười nói sau một chốc, Mặc Mộ sư huynh liền đến, lấy Mặc Mộ sư huynh luyện khí 10 tầng tu vi, sẽ cùng ba vị liên thủ, đối phó kẻ này phải làm càng ung dung chút. Mạnh Tính ông lão nghe vậy ha ha cười nói Mặc đạo hữu chuyện cười, muốn luyện khí 10 tầng nói nghe thì dễ, chính là toàn bộ đông rộng lớn lục cũng là tâm sự mấy trăm người, lão hủ đều lưu ý trong lòng, nhưng chưa từng nghe nói có cái kia gọi là Vô Vi đạo tông tiên môn, ra một tên luyện khí 10 tầng thiên tài. Vuốt ve cần nghiêm, ông lão trong lòng xác định tiểu tử này chỉ là ở xé ra hổ, cũng không rất gì dựa dẫm. Một bên thanh niên tu giả nghe vậy lạnh rên một tiếng tiểu tử, này phạm vi mấy ngàn dặm, chúng ta đã triển khai bí pháp tra xét qua, cũng không những tu giả khác, chỉ sợ ngươi người sư huynh kia còn xa cuối chân trời. Nói đến chỗ này, có cười lạnh hơn nữa nơi này đã bị chúng ta bày xuống kết giới, chính là phát sinh cái gì, cũng chuyện không đi ra bên ngoài. Trần Mặc nghe vậy trong lòng sát cơ nổi lên, nhưng mặt ngoài chỉ là ra vẻ trầm âm, chốc lát sau cười nói như vậy xem ra, Mặc Mộ cũng chỉ đành đồng ý. Hừ hừ, tiểu tử ngươi trong lòng rõ ràng là tốt rồi, lần này cùng chúng ta hợp tác, miễn ngươi bị Huyền Xà nuốt chửng kết cục, có thể được nửa viên bách linh quả, xem như là tiện nghi tiểu tử ngươi. Thanh niên tu giả mở lời kiêu ngạo sau, nhìn một chút Trần Mặc, lại đưa mắt rời về phía hòn đảo nhỏ kia thượng bách linh quả, đáy lòng ám đạo bách linh quả như vậy thiên địa kỳ vật ở trung tâm giới cũng là rất khó được, có thể nói quý giá đến cực điểm, biết vật này tồn tại tự nhiên là càng ít càng tốt, lão Mạnh nói đúng, đạt được này bách linh quả liền đầy đủ, không cần lại để tiểu tử này tìm kiếm linh thực, vẫn là giết khiến người ta an tâm. Trần Mặc cũng không để ý tới cái kia nam tu, trên mặt nụ cười bất biến, hỏi lão giả kia nói không biết đạo hữu có thủ đoạn gì, có thể chém kẻ này. Ông lão nghe vậy cười ha ha, nhìn về phía bên cạnh cái kia nữ tu đạo mạc sư muội. Nữ tu nghe tiếng, đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc, quay về Trần Mặc hơi thi lễ một cái nói Mạc đạo hữu, có thể hay không trước đem bên trong cơ thể ngươi linh hỏa điều động đi ra, để Mạc Hoàn nhìn đạo hữu linh hỏa uy lực. Trần Mặc nghe vậy trong lòng cả kinh, cô gái này sửa tốt độc các nhãn lực, chính mình có thể không được từng dùng tới linh hỏa, nàng là làm thế nào nhìn ra được. Thấy Trần Mặc chần chờ, vẫn chưa tiếp nhận thẻ ngọc, nữ tu băng xương giống như trên gương mặt càng hiện lên một nụ cười, cũng không nói nhiều, há mồm phun ra huyền thanh hai khí. Theo sau đánh mấy cái ấn quyết, theo hai đạo ánh sáng màu xanh phân biệt bắn vào này huyền thanh hai khí chung, hai khí đột nhiên ngưng tụ thành hai cái to bằng bàn tay huyền thanh hai cái em bé, chu vi thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào, không lâu lắm đã như thực thể, quanh thân che kín hoa văn. Triển khai đến đó, nữ tu đem một đạo thẻ ngọc vứt cho Trần Mặc, theo sau mở miệng nói: "Đây là ta Mạc thị bộ tộc truyền thừa ngàn năm ngũ linh trận, Mạc hoàn thể mang thai thủy, một hai khí, có thể ngưng ngũ linh trung thủy, một hai linh, có thể chống đỡ hai đạo trận cơ. Mạnh sư huynh người mang canh kim mục, cổ sư huynh người mang hậu thổ trùng, như thêm vào mạnh đạo hữu linh hỏa, ngũ hành đầy đủ hết, ngũ linh trận uy lực có thể tăng lên tới cực hạn, giết chết kẻ này cũng không phải việc khó." Trần Mặc nghe vậy, tuy trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng tiếp nhận thẻ ngọc, đem linh thức thăm dò vào trong đó, tra xét chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng về nữ tu, hơi nheo lại mắt chữ. Cái kia nữ tu đáy mắt ánh sáng lóe lên, nhìn về phía Trần Mặc tiếp tục nói vậy lấy đạo hữu chi thông minh, khi làm, cũng biết này bách linh quả quý trọng, lúc này làm sao lấy hay bỏ khi làm, không khó, giết chết kẻ này sau, tự nhiên chia đều này bách linh quả. Trần Mặc liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tu, không nói thêm lời nào, há mồm phun ra một đạo linh hỏa, bất quá hắn để lại một cái tâm nhãn, làm một chút tay chân. Linh hỏa vừa ra, chu vi kịch liệt tăng lên trên, nhìn ra Mạnh Tính ông lão cùng cổ tính tu giả đều là khuôn mặt khẽ biến. Mạc Hoàn cũng khẽ gật đầu nói quả nhiên không tầm thường, xin mời đạo hữu y theo trong ngọc giản thủ pháp, ngưng tụ hỏa linh đi. Trần Mặc nghe vậy đánh vào một đạo ấn quyết, cái kia linh hỏa cũng từ từ ngưng tụ thành một cái hỏa linh em bé, khi làm, hỏa em bé hoàn toàn ngưng tụ thì, Trần Mặc liền cảm thấy một đạo cùng với có một đạo thân mật liên hệ. Lúc này Mạnh Tính ông lão lấy ra từng cái thốn vương vắn màu trắng tựa như ngọc mà không phải ngọc canh kim mục bay ra một tia canh kim khí, ngưng tụ thành kim linh em bé. Cổ tính tu giả thì lại lấy ra một lục lạc to nhỏ màu vàng trung nhỏ bay ra một đoàn hoàng khí, ngưng tụ thành thổ linh em bé. Thấy ngũ linh em bé tất cả đều ngưng ra, Mạnh Tính ông lão ha ha cười nói như vậy, liền bắt đầu giết chết này huyền xà đi. Chương 223, ngũ linh phệ xà. 223 ngũ linh phệ xà. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nói ông lão đem một tia linh lực chuyển vào càng kim một cái cực nhỏ canh kim lợi kiếm nhất thời hiện lên. Hiện tại lão hủ trước đem này huyền xà dẫn tới một bên, một hồi triển khai ngũ linh trận, không nên lan đến gần này bách linh quả. Tiếng nói lạc, chỉ nghe Mạnh Tính ông lão khẽ quát một tiếng đi, canh kim lợi kiếm đột nhiên hướng về cái kia huyền xà bay đi, huyền xà dựng thẳng lên con ngươi hơi co rụt lại, đột nhiên phun ra một luồng ngọn lửa màu đen, nhất thời hướng về cái kia canh kim lợi kiếm trùng tới. Ông lão ánh mắt ngưng lại, trong miệng quát nhẹ tán. Canh kim lợi kiếm đột nhiên hóa thành xương trắng, biến mất không còn tăm hơi với cái kia huyền xà to lớn đầu lâu trước ngưng hiện, đột nhiên đâm về dựng thẳng lên con ngươi. Huyền xà đột nhiên nhắm mắt, ngẩng đầu, nhưng chưa hoàn toàn né tránh, mắt chữ thượng bị cắm một vệt màu trắng tiểu kiếm, huyền xà nhất thời phát sinh giống giận rung trời. Theo quanh thân hắc viêm bốc lên, cái kia tiểu kiếm lập tức tiêu tan. Trần Mặc hơi nheo lại mắt, mạnh tính ông lão cái kia canh kim tiểu kiếm uy lực không tầm thường, nhưng rõ ràng này huyền xà hắc viêm càng hơn rất nhiều, hơn nữa cái kia mí mắt tuy bị thương, chảy ra máu tươi, nhưng không phải vô cùng nghiêm trọng, có thể thấy được vảy giáp cực kỳ cứng cỏi, này ngũ linh trận thật có thể đối với này huyền xà. Mạnh họ mạnh tính ông lão thấy thế nhưng không để ý lắm, tự đối với ngũ linh trận có rất lớn tự tin, vô về cần nhiêm vảy giáp quả nhiên cứng cỏi, như chỉ có tứ linh, sợ thật không làm gì được nó, may là lần này có Mạc đạo hữu ở, có thể ngũ linh viên mãn. Lúc này huyền xà đã bị chọc giận, đôi vỗ một cái mặt đất, đột nhiên hướng về ông lão liền vào tới, ông lão kia không chút hoang mang, hướng về sau lực lùi. Trần Mặc các loại, chờ, cũng tứ tán lui lại, huyền xà thân thể cao lớn đập xuống trong nước, gây nên đầy trời màu trắng bọt nước. Lại đuổi một hồi, thấy thực sự không đuổi kịp, cái kia huyền xà liền muốn trở về, mạnh tính ông lão thấy thế ha ha cười nói lúc này muốn đi chậm. Trước mắt lấy huyền xà làm trung tâm bốn cái phương vị đã bị Trần Mặc bốn người chiếm chủ, hầu như liền trong nháy mắt, ngũ linh em bé bụng nhất thời hiện ra tỉ mỉ trận văn, sau một khắc từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị ra. Ở huyền xa đỉnh đầu thành một ngũ sắc tinh trận đồ. Sau một khắc, tinh trận đồ biên giới hạ xuống 5 màu ngũ linh kết giới đem vững vàng đem cái kia huyền xa khốn ở trung ương. Theo sau tinh trận đồ lại hạ xuống ngũ sắc quang vụ, tràn ngập toàn bộ kết giới. Theo Mạc Hoàng trong miệng nói lẩm bẩm, kết giới trở nên càng thêm ngưng tụ, ngũ sắc quang vụ sền sệt như cháy nhảy, nhất thời liền hạn chế ở cái kia huyền xa động tác. Cùng lúc đó, chỉ nghe cái kia nữ tu Mạc Hoàng trong miệng lệ quát một tiếng tỉnh lại. Liền thấy cái kia duy trì ngũ linh trận 5 cái em bé bỗng nhiên mở hai mắt ra, thời khắc này, Trần Mặc liền cảm giác được trong cơ thể mình linh hỏa, linh lực bị dẫn dắt nhanh chóng tràn vào cái kia trong trận. Lúc này chỉ nghe cái kia Mạc Hoàn vội vàng nói các vị đạo hữu giúp ta, kẻ này quá mức hung ác. Nghe vậy Trần Mặc các loại, chờ, dùng đan dược, đem lượng lớn linh lực chuyển vào trong đó. Mạc Hoàn vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói đón lấy nói thời khắc then chốt nhất, đại gia nhất định phải đem hết toàn lực. Nói xong Mạc Hoàn cắn chóp lưỡi, phun ra hai cái tinh huyết, để cái kia thủy, một linh khí ngưng tụ thành hai linh phân thực. Đảo mắt nuốt trường tinh huyết thủy, một hai linh quanh thân đột nhiên phát sinh một loại ác liệt khí thế, thân thể đột nhiên lớn lên, mà lại trở nên cực kỳ ngưng tụ cứng cỏi. Trong mắt đầy giấy màu đỏ tươi huyết quang, miệng mở ra, phát sinh tiếng vang, rất là quỷ dị. Cùng lúc đó, Trần Mặc, mạnh tính tu giả, cổ tính nam tu cũng đều phun ra một ngụm tinh huyết, để từng người ngưng tụ thành linh ăn vào, cũng đều phát sinh dị biến. Theo sau chỉ nghe Mạc Hoàn nói kính xin các vị đạo hữu trận pháp bảo vệ, Mạc Hoàn khống chế ngũ linh đánh giết kẻ này. Trần Mặc các loại, chờ, ba người toàn lực duy trì kết giới, Mạc Hoàn thì lại nhắm lại hai con mắt, vẻ mặt nghiêm túc, theo hắn tăng nhanh vận chuyển linh lực, quanh thân linh ý hơi chập trùng, song chỉ lại liền ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia ngũ linh ở Mạc Hoàn khống chế xếp thành một loạt hướng về huyền xà lao đi. Lúc này huyền xà hiển nhiên cảm giác được nguy cơ lớn lao, cặp kia dựng thẳng lên con mắt hẹp dài như một cái hẹp dài phùng y châm, thân thể khổng lồ hắc viêm rừng rực, đột nhiên rút chúng ngũ linh trận biên giới cấm chế, nhất thời ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ ngũ linh trận đều kịch liệt run rẩy lên. Trần Mặc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đạo vào thân thể, phản phất bị búa lớn mạnh mẽ đập một cái, cả người rung bần bật, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng mơ hồ phát ngọt. Trong lòng cả kinh, mãng xà này xà bị hạn chế đến trình độ như thế, sao còn có như vậy uy năng? Mạnh tính tu giả trong mắt hàn quang lấp lóe, ám đạo xuất sinh này thật lớn khí lực, nếu là tứ linh trận, chỉ sợ liền chốc lát đều không chịu nổi. Mạnh tính ông lao thoáng bình phục một thoáng khí tức, lớn tiếng nói Mạc sư muội, mau mau, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Lúc này Mạc Hoàn dĩ nhiên không chế ngũ linh công hướng về cái kia huyền xà, năm cái em bé nhỏ yếu thân thể so với cái kia huyền xà thân thể như vậy nhỏ bé, nhưng huyền xà hiển nhiên cực kỳ bận tâm, không dám để cho ngũ linh tới gần, trong miệng một đạo hắc viêm phun tới. Ngũ linh đột nhiên tán, né tránh hắc viêm, lấy sét đánh giống như tốc độ nhào vào huyền xà khổng lồ bảy tốc nơi. Nam đối với tiểu tay nắm lấy huyền xà vậy, miệng nhất thời nết đến sau bên hai, mạnh mẽ một đại khẩu cắn xuống, càng cắn phá cái kia canh kim kiếm khí đều uy năng xuyên thủng cứng rắn vảy giáp. Huyền xà bị đau, khí lên một tiếng, quanh thân nhất thời giấy lên hừng hực hắc viêm, trong phút chốc ngũ linh trong trận liệt diễm trước mặt, sóng nhiệt cuộn cuộn, hồ nước kịch liệt sôi trào, lượng lớn hơi nước đem bắt đầu bay lên, đem toàn bộ ngũ linh trận tràn ngập. Giờ khắc này mắt thường khó gặp, nhưng linh thức nhưng có thể nhận biết, Trần Mặc nhạy cảm phát hiện, lần này công kích mạnh nhất không phải tu vi sâu nhất mạnh tính tu giả ngưng tụ kim linh, mà là luyện khí 8 tầng Mạc Hoàn ngưng tụ thành thủy linh. Kém hơn chính là hắn hỏa linh, lần thứ hai phương là mạnh tính ông lão kim linh, rồi sau đó mới là một linh cùng cái kia cổ tính tu giả thổ linh. Chịu đến huyền xa hắc viêm một đòn, ngũ linh trung tứ linh cũng đều bị thiêu đến tàn hơn nửa thân thể, chỉ có Trần Mặc hỏa linh chỉ làm mất đi một cái cánh tay, xem như là hoàn chỉnh. Mạnh tính ông lão cùng cổ tính tu giả cũng không khỏi liếc mắt nhìn Trần Mặc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới này hỏa linh dĩ nhiên có uy lực như thế, bất quá lại không thời gian quan tâm quá nhiều, chịu đến ngũ linh một đòn huyền xa tuy uy thế một yếu, nhưng hiển nhiên đã cảm nhận được nguy cơ lớn lao, trở nên điên cuồng lên. Trong miệng phát sinh rung trời gào thét, thanh âm cao vút sắc bén chói tai, chấn động đến mức mặt hồ bắn lên vô số thủy châu, thân thể cao lớn kịch liệt đung đưa, một bôi đánh ở ngũ linh kết giới thượng, kết giới nhất thời nứt ra một cái khe, này một đòn càng so với trước càng hơi trầm xuống hơn trùng. Chịu đến trận pháp liên lụy, Trần Mặc cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt một trận trắng bệnh, cổ tính tu giả, mạnh tính ông lão sắc mặt đều là một trận khó coi, hiển nhiên cũng là bị thương. Ngũ Linh trận vì là Mạc Hoàn chủ trì, chịu đến chấn động to lớn nhất, khóe miệng tràn ra ân hồng vết máu, làm cho nàng vốn là lạnh như xương lạnh gò má, có thêm một phần thê diễm, nhưng lông mày nhưng đều không nhíu một cái, có thể thấy được tâm trí chi kiên, tâm tính chi tàn nhẫn. Chịu đựng đòn đánh này sau, Mạc Hoàn giấu tay lại biến, tản tạ Ngũ Linh dung làm một năm màu linh, bốn phía ngũ sắc quang vụ như nước thủy triều tràn vào trong đó. Năm màu linh mặt ngoài hào quang năm màu một trận phun trào, ngũ hành tương sinh, đảo mắt lại chia làm năm cái thân hình hoàn chỉnh linh, lần thứ hai lướt về phía Huyền Xà. Xem tới đây, Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng này, Ngũ Linh trận coi là thật có chỗ huyền diệu, nếu thật có thể tập hợp ngũ linh lực lượng, kỳ uy lực định là không tầm thường, nếu là mình có thể được. Trần Mặc trong mắt ánh sáng liên thiểm, trong lòng suy nghĩ lên. Chén trà nhỏ thời gian sau, Huyền Xà mấy lần xung kích ngũ linh kết giới, nhưng cũng bị Trần Mặc các loại chờ, người liều mạng bị thương mạnh mẽ cả lại, ở Mạc Hoàn lại một lần thôi thúc ngũ linh phệ thể sau, cái kia dao xà bảy tấc cuối cùng bị gặm ra một cái to lớn lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra. Chương 224, lợi ích vĩnh hằng. 224 lợi ích vĩnh hằng. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ hồ nước, chậm rãi tán giật ra, một luồng dày đặc mùi máu tanh tán giật ra. Lúc này cái kia Huyền Xà đầu lâu dựng thẳng lên con ngươi nhưng nhìn chằm chằm mọi người, bảy tấc bị gặm nhấm, dù là xà loại tính mạng ngoan cường, cũng là chắc chắn phải chết. Liên ở mọi người đưa một cái khí thì, cái kia Huyền Xà nhưng lại sinh dị biến, đột nhiên hướng lên trời gào thét, toàn thân hắc viêm hết mức thu lại, nửa cái Huyền Xà thân thể kịch liệt run rẩy lên, to lớn đầu lâu mở ra, phun ra nhất bạch nhuận lượn lờ hắc viêm hạt châu. Nó đây là muốn dẫn lôi kiếp, ngăn cản nó. Mạnh tính tu giả vẻ mặt lâm liệt, một tiếng giống to, tâm thần tập trung cao độ, hắn sớm nên nghĩ đến, này Huyền Xà như vậy bá đạo, không ngờ kình tu ra nội đan. Lúc này Mạc Hoàn rốt cục sắc mặt biến đổi lớn, một tiếng quát chói tai toàn lực giúp ta. Lúc này mọi người không dám tiếp tục lưu thủ, cái kia ngũ linh đột nhiên đánh về phía trong tia đan, đảo mắt liền gặm nhấm sạch sẽ. Huyền Xà nội đan bị gặm nhấm, lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, vẻ mặt một trận lệ bại, thân thể khổng lồ ngã xuống, co giật mấy lần, lại vô sinh kỳ. Nhìn thấy Huyền Xà chết đi, mạnh tính ông lão thấy này thở phào nhẹ nhõm. Cổ tính tu giả thoáng bình phục khí huyết, ánh mắt liếc mắt một cái khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, lúc này lại có vẻ hơi thê diễm Mạc Hoàn, đáy lòng bay lên một tia thương tiếc. Cuộc chiến đấu này Mạc Hoàn xuất lực to lớn nhất, bị thương định cũng là nặng nhất, coi trọng nhất, chính mình sau này có phải là nên đối với nàng tốt một chút. Cổ tính tu giả ý nghĩ chợt lóe lên, bắt đầu chậm rãi rút về linh lực, mà nhưng vào lúc này, dị biến lại tăng, ngũ linh trận bỗng nhiên mở rộng, đem Trần Mặc, mạnh tính ông lão, cổ tính tu giả đều bao ở trong đó. Mạc Hoàn trong mắt sát cơ lộ, ngũ linh lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nhằm phía cái kia cổ tính nam tu. Cổ tính tu giả vãi cả linh hồn, muốn chạy trốn, nhưng như hãm vũng bùn, kinh ngạc thốt lên một tiếng liền gây nên hậu thổ trùng, vận chuyển toàn bộ linh lực chống đối. Mạc Hoàn. Liên vào lúc này, ngũ linh trong trận mạnh tính ông lão râu tóc lộ liễu, trợn tròn đôi mắt, hiển nhiên là không ngờ rằng đồng hành nhiều năm Mạc sư muội càng hốt hạ sát thủ. Ngay sau đó vận chuyển linh lực, kích phát linh giáp đem chính mình bảo vệ, rồi sau đó hơi vung tay, năm đạo canh kim tiểu kiếm khóa chặt Mạc Hoàn, muốn khiến cho nàng triệt hồi ngũ linh trận. Mà lúc này Trần Mặc như sớm có dự liệu giống như vậy, há mồm phun ra năm đạo đỏ đậm quả cầu lửa, trung tâm nhiên một tia lửa xanh lam sẫm. Tiếp theo năm cái quả cầu lửa đột nhiên bắn ra từng cái hỏa tuyến, ngưng tụ thành một tấm lưới lửa, đem năm đạo canh kim tiểu kiếm vững vàng bao vây, mấy tức liền đem nung chảy. Mà lúc này Mạc Hoàn đã bay tới cổ tính khó tu phía sau, theo một luồng mịt mờ hùng hồn gợn sóng tản ra, nàng nhẹ nhàng một trưởng kề sát ở vàng nóng ánh hậu thổ trung thượng. Âm một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, cái kia hậu thổ trung liền bị này nhẹ nhàng một trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không có hậu thổ trung phòng hộ, sau một khắc cổ tính tu giả liền đang sợ hai trung bị ngũ linh nuốt chửng sạch sẽ. Mạc Hoàn vây tay thu rồi hậu thổ trung, thu vào nạp, khống chế ngũ linh ở tại quanh thân xoay chậm chậm, lau đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt từ từ khôi phục hường hào, nơi nào còn có nửa phần bị thương răng rớp. Mạc Hoàn hướng về phía Trần Mặc khẽ mỉm cười, lạnh leo giáp vào đúng lúc này diễm như hoa đào đạt tạ Mạc đạo hữu ra tay giúp đỡ, ta mới có thể đánh giết cái kia chết tiệt cổ tên, dọc theo đường đi ta nhưng là phiền thấu hắn. Trần Mặc sâu sắc nhìn một chút trước mắt này tính tình đại biến nữ tu, trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Hắn sở dĩ đối với này không có nửa điểm khiếp sợ, mà lại đỡ cái kia mạnh tính tu giả một đòn, đều là bởi vì ở ngũ linh trận mở ra thì Mạc Hoàn liền đã cùng hắn tin tức giúp ta giết chết hai người, người ta tổng cộng chia làm này quả. Nhìn một chút lúc này tu vi đã tăng lên đến luyện khí 9 tầng Mạc Hoàn, Trần Mặc chỉ là nhàn nhạt nói Mạc đạo hưu nói đúng, lấy bách linh quả quý trọng trình độ, bọn họ tự nhiên sẽ đem ta ngoại trừ lấy bảo thủ bí mật. Vì lẽ đó sự lựa chọn này đơn giản cực kỳ. Nghe xong hai người nói chuyện, nhìn Mạc Hoàn tăng vọt tu vi, mạnh tính ông lão đau thương nở nụ cười Mạc Hoàn, liền bởi vì ngươi chán ghét cổ tên, liền muốn hạ như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Mạc Hoàn nhìn về phía mạnh tính tu giả thở dài, chậm rãi mở miệng nói tự nhiên không phải, bách linh quả chỉ có hai viên, ba người chúng ta sao vậy phân? Hơn nữa mạnh đại ca ngươi cũng biết, tiểu muội đã mang thai thủy, một hai linh, này bách linh quả đối với tiểu muội trình độ trọng yếu, nói vậy không cần tiểu muội nhiều lời, ngươi cũng hiểu chưa? Mạnh đại ca, xem ở nhiều năm giao tình thượng, chỉ cần ngươi giao ra canh kim mục, tiểu muội liền thả ngươi đi. Mạnh tính tu giả nghe vậy buồn bã nói mạnh đại ca danh xưng này lão hủ có thể không chịu được nổi, ẩn giấu như thế nhiều năm mà mảy may đều vì khiến người ta phát hiện, thực sự là thật sâu tâm cơ a. Ha ha, Mạc Hoàn, ngươi đừng tưởng rằng lão hủ không biết ngươi đánh giết giao xà trước, thôn giết cổ tên ở sau, linh lực tiêu hao không nhỏ, cho nên mới ở này kéo dài thời gian. Bằng không lấy ngươi tàn nhẫn tâm địa, đã sớm động thủ, nhưng lão hủ làm sao không phải là như vậy? Ngươi không phải muốn canh kim mục, lão phu này liền cho ngươi. Nói tới chỗ này, mạnh tính tu giả trong cơ thể linh lực đột nhiên trở nên yếu ớt lên, nhưng vẻ mặt nhưng là một lệ, chỉ thấy trong tay canh kim mục thả ra sán lạn vật trắng, nhất thời một luồng sắc bén khí tức tản mắt ra, nguyên lai trước hắn càng đang toàn lực kích phát này canh kim mục. Mạc Hoàn thấy thế con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi đem ngũ linh tràn vào đến trong cơ thể, thực lực càng lần thứ hai kéo lên, mắt thấy liền muốn đột phá luyện khí 9 tầng nên có tu vi. Mạnh tính tu giả trong lòng rung mạnh, hắn biết này Mạc Hoàn tính toán hắn định không phải một ngày hai ngày, vẻ mặt hung ác, đột nhiên há mồm, ba thanh tinh huyết đột nhiên phun ở canh kim mục thượng, canh kim mục thượng sắc bén khí thế đột nhiên gia tăng gấp đôi, từng trôi tỉ mỉ tiểu kiếm hiện lên màu máu, đột nhiên bắn nhanh ra, hướng về Trần Mặc, Mạc Hoàn chụp xuống. Thấy này Trần Mặc sắc mặt biến đổi lớn, kinh ngạc thốt lên không được. Canh kim mục chính là huyền giai chân loại linh thực, trời sinh thai nghén canh kim kiếm khí. Hạ phẩm canh kim mục cũng chính là mạnh tính ông lão trong tay khối này, chỉ cần hấp thu một chút linh lực liền có thể kích thích ra có thể so với trúc cơ kỳ tu giả một đòn. Vừa mới ông lão kia kéo dài thời gian hiển nhiên là chuyển vào rất nhiều linh lực, lúc này lại tăng thêm ba thanh tinh huyết, chỉ sợ kỳ uy lực dĩ nhiên vượt quá tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu giả một đòn toàn lực. Ý nghĩ trong nháy mắt lóe qua, Trần Mặc triệu hồi năm đạo quả cầu lửa ở trước người hình thành một đạo hỏa thuẫn, đồng thời tay phải mu bàn tay bắn nhanh ra lít nha lít nhít màu tím dây leo đem vững vàng chặn ở mặt trước, đây là lợi dụng không tăng chi diệp bên trong một đạo linh thuật thành. Dây leo trình độ bền bỉ có thể so với pháp khí. Trúc thủy kiếm đột nhiên tăng lớn vững vàng chặn ở trước người, lại lấy ra ba tấm kim trung phủ, đột nhiên đập ở trên người, ba đạo khoảng một trượng trung vàng đem Trần Mặc vững vàng bọc lại. Lúc này canh kim kiếm khí tập đến, mạnh mẽ canh kim kiếm khí xoay người đột phá linh hỏa phòng hộ, đâm thủng dây leo, đánh bay trúc thủy kiếm, bắn trúng Trần Mặc kim trung phủ ngưng tụ thành hộ thể trung vàng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Trần Mặc cả người nhất thời bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, rơi vào hồ nước trung không rõ sống chết. Một bên Mạc Hoàn cũng bị đánh trúng không thấy bóng dáng, ngũ linh trận tản đi. Mạnh tính ông lão quỳ gối mặt nước cái kia huyền xà trên thi thể, kịch liệt thở hổn hển, hình dung tiểu thụy. Càng kim mục lấy ra hắn sắp tới toàn bộ linh lực, tinh huyết lại phun ra ba thành, lần này hao tổn thực sự quá to lớn. Nhìn sóng nước dập dờn mặt hồ, mạnh tính ông lão chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt nhưng hiện lên vẻ vui mừng được canh kim mục một đòn toàn lực, hẳn là đều chết rồi đi. Chương 225, mỗi người một ý. 225 mỗi người một ý. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Mặt hồ từ từ bình tĩnh, mạnh tính tâm hải của ông lão nhưng nổi lên gợn sóng. Những năm này ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau tình cảnh từng cái hiện lên trước mắt, trong lúc nhất thời trong tròng mắt có thêm một tia thất vọng. Bất quá theo hắn đưa mắt tìm đến phía giữa hồ bách linh quả, ánh mắt chuyển thành nóng rực đều chết rồi cũng được, này bách linh quả chính là một mình ta được hưởng. Chỉ cần dùng này quả, luyện ra khí ngũ hành, chính mình trúc cơ nắm liền lớn hơn một chút, một khi trúc cơ thành công, chính là trăm năm sinh cơ. Nghĩ tới đây, mạnh tính ông lão liền hướng về cái kia giữa hồ hòn đảo bắn nhanh mà đi. Nhưng vào lúc này, mạnh tính ông lão phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắt đầu mạo ra bong bóng. Sau một khắc mặt nước nổ lên đầy trời bọt nước, một bóng người lược lên giữa không trung, một luồng cáo kỉnh bạo loạn sóng linh lực đột nhiên gợn sóng ra, càng là luyện khí 10 tầng. Thấy này mạnh tính tu giả trong lòng cả kinh, đi nhanh thân hình đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía giữa không trung bóng người. Người kia lúc này có vẻ cực kỳ thê thảm, cả người quần áo nhiều chỗ cắt ra, ở sóng linh lực dưới ảnh hưởng từng cái bay lượn, lộ ra bên trong tràn đầy vết thương trắng như tuyết da thịt. Nguyên bản xinh đẹp dung nhan cũng là che kín vết máu, một đôi con mắt hung long lánh, làm cho nàng nhìn lại có thêm ba phần dữ tợn. Mạc Hoàn. Mạnh tính ông lão con ngươi co rụt lại, một mặt khó có thể tin. Canh kim mục ở hắn liều mạng thôi thúc hạ, đã có trúc cơ trung kỳ tu giả một đòn uy năng, nàng sao vậy sẽ còn sống sót? Mạc Hoàn mặt như sương lạnh, tán loạn sợi tóc múa tung, hầu như cắn nát răng bạc lão giả, ngươi là muốn chết? Nói Mạc Hoàn giơ lên bàn tay phải, trong cơ thể hùng hồn linh lực bắt đầu ngưng tụ. Mạnh tính ông lão tâm thần dùng mình, liên tiếp hai tấm kim cương phủ, ba tấm kim trung phủ đập ở trên người, theo sau liền thấy phía sau hiện lên hai vị bốn cánh tay trợn mắt kim cương, trên người chụp xuống ba tòa khoảng một trượng trung vàng, kim quang lóng lánh. Một luồng dày nặng khí tức đột nhiên tản mắt ra. Mạc Hoàn đặt ở trong mắt, lại lộ ra một vẻ trầm trọng, liền ở hắn linh lực hoàn toàn ngưng tụ thì, hốt phát hiện một đạo lục mang tự trong nước xuyên lên ra, Mạc Hoàn lập lùi. Liền thấy đạo kia lục mang thực là một tiểu kiếm, tốc độ cực nhanh, xuyên đấu tính cực cường, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia ba đạo chuông vàng vòng bảo vệ, phá kim cương phòng hộ, xen vào ông lão mi tâm, chỉ lưu ngăn ngắn một tiết chuôi kiếm ở bên ngoài. Sau một khắc, tiểu kiếm thượng đồng giấy lên u lam linh hỏa, cái kia mạnh tính ông lão thuấn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền bị đốt thành tro bụi. Chỉ để lại một cái tính chất không tầm thường màu trắng nạp túi. Nạp túi vừa rơi rụng, phía dưới mặt hồ hơi nước bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên, một bóng người nổ ra mặt nước, thuận lợi đem cái kia nạp túi nhét vào siết trong tay sau, chậm rãi rơi vào trên mặt hồ, chính là tự xưng Mặc Bụi Trần Mặc. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, chỉ trong nháy mắt, Mạc Hoàn đặt ở trong mắt, ám đạo cái kia tiểu kiếm sắc bén, linh hỏa bá đạo. Mà trước mắt này Mặc tính tu giả tuy chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng tàn nhẫn, quả quyết, hành động như lôi trì địa xế, như vậy tâm tính làm cho nàng đối với Trần Mặc lại xem trọng ba phần. Nhưng làm cho nàng chấn động chính là người này càng cũng đỡ lấy canh kim một đòn. Phải biết, nàng lúc này trong cơ thể linh lực hùng hồn trình độ có thể so với luyện khí 10 tầng, dựa vào hậu thổ trung bực này hy hữu pháp khí vừa mới đỡ lấy, trước mắt này Mặc tính tu giả đến tột cùng còn ẩn giấu loại nào thủ đoạn. Nhìn dáng dấp đồng dạng thê thảm Trần Mặc, Mạc Hoàn trong lòng bay lên một tia kiếm kỵ, đáy lòng âm thầm tính toán, linh lực hẳn là có thể cản đang luyện khí 10 tầng linh lực tiêu tan trước khôi phục, chỉ là cần một chút thời gian. Nghĩ tới đây, nàng lại sẽ tế quan sát kỹ Trần Mặc. Lúc này Trần Mặc đồng dạng thê thảm, quanh thân quần áo từ lâu nát tan, khóe miệng chảy máu tươi, hai lạc đường nét trong sáng bắp thịt thượng cũng tất cả đều là vết thương, trước ngực linh giáp hủy diệt sạch, lộ ra bên trong bảo vệ muốn hại, chỗ yếu trắng như tuyết nội giáp. Trần Mặc âm thầm vui mừng, như không có này nội giáp, hắn gái mạng này xem như là bằng dao, nghĩ đến đây, hắn ấy lòng đối với chết đi Hồ Tông toàn càng sinh một tia cảm kích. Đem màu trắng nạp tuyên ở bên hông, Trần Mặc đem một viên nhuận bạch đan dược vứt vào trong miệng, linh lực ngưng tụ với trên mu bàn tay tam diệp dấu ấn, nhất thời mở mịt tử quang đem hắn lượn lờ, cảm thụ chậm rãi khôi phục thương thế, Trần Mặc trong lòng tính toán, vẫn cần bao lâu mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Làm tốt những này, Trần Mặc cũng ánh mắt tìm đến phía Mạc Hoàn, trên mặt hơi lại cười nói vừa mới thật đúng là cực kỳ nguy hiểm a. Nhìn Mạc Hoàn tấm kia tràn đầy vết thương gò má, Trần Mặc nụ cười thu lại, lông mày cao cao nhăn lại, trên mặt không khỏi hiện lên đau lòng, sắc này mạnh lao đầu thật đúng là độc ác, đối với Mạc cô nương như vậy giai nhân càng cũng hạ thủ được. Nói Trần Mặc một màn nạ, trong tay đã có thêm một cái tử tinh hộp ngọc, trên mặt hiện lên một trận thịt đau sắc. Mạc Mỗ thực không đành lòng xem cô nương như vậy thê thảm, hộp ngọc này trùng trang chính là một viên phục sinh dưỡng nhan đan, là Mạc Mỗ tiêu tốn 300 linh thạch trung phẩm với một chỗ sàn đấu giá đập xuống, hy vọng Mạc cô nương không nên ghét bỏ mới tốt. Nói, Trần Mặc liền đem ném Mạc Hoàn, một mặt chân thành. Mạc Hoàn đem Trần Mặc vẻ mặt đặt ở trong mắt, trong con ngươi tinh mang liên thiểm, khanh khách một trận cười khẽ, tay ngọc một màn nạp túi, đã thay đổi một cái quần áo, đồng thời lấy tụ che mặt, sau một khắc trên mặt vết thương dịệt hết, nhìn cái kia bay tới hộp ngọc, Mạc Hoàn hướng về hư không vỗ một cái kia trong hộp ngọc đồ đi vòng vèo hướng về Trần Mặc. Ôm đồm sợi tóc, Mạc Hoàn ngữ mang mềm nhẹ nói Mạc Hoàn nơi này đã tạ Mạc huynh hảo ý, điểm ấy thương thế đối với Mạc Hoàn tới nói không tính cái gì, hơn nữa này dưỡng nhan đang thực sự quá mức quý trọng, Mạc Hoàn thực sự là nhận lấy thì ngại. Mạc Hoàn để Trần Mặc trên mặt một trận thất lạc. Nhìn chậm rãi lấy mà quay lại hộp ngọc, hắn khinh khẽ thở dài dưỡng nhan đan á dưỡng nhan đan, nếu giai nhân không muốn lưu ngươi, ta lưu ngươi thì có ích lợi gì. Nói Trần Mặc cũng là hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một cái kia hộp ngọc nhất thời rơi dụng hồ nước, bắn lên bọt nước, chậm rãi chìm vào đáy hồ. Thấy Trần Mặc như vậy động tác, Mạc Hoàn đấy lòng càng phát giác Trần Mặc thực sự thần bí vô cùng, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, chốc lát nàng nhẹ nhàng nói như Mạc huynh thật sự có thương hương tiếc ngọc tâm ý, ngã, cũng hy vọng Mạc huynh có thể đem canh kim mục có thể trả lại Mạc Hoàn, này canh kim mục là cái kia lão không nớt năm đó từ Mạc Hoàn nơi này lừa gạt đi. Đối với Mạc Hoàn có khó có thể dứt bỏ ý nghĩa. Nói Mạc Hoàn trên mặt càng hiện lên một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong mắt càng hiện lên một tia mông lung. Trần Mặc thấy thế, chỉ đánh một ha ha, lập tức gỡ bỏ đề tài nói Mạc cô nương, y Mạc mô kinh nghiệm, này bách linh quả ngày gần đây liền sắp thành thủ, đến lúc đó ta cùng cô các lấy một viên sau, liền muốn ai đi đường lấy. Trần Mặc vừa dứt lời, Mạc Hoàn quanh thân hỗn loạn linh lực rốt cục bình tĩnh lại, nàng khoe miệng nhấc lên một vệt ý cười, tiện đà một quệt miệng nhỏ vốn tưởng rằng Mạc huynh là cái hiểu được thương hương tiếc ngọc thật nam nhân, nhưng không nghĩ cùng những tia cái keo kiệt xú hán tử như thế. Mạc Hoàn khanh khách cười, khuôn mặt tự hờn dỗi mang hơi giận, một bộ ta thấy mà yêu rằng dấp, cánh tay như dương liếu giống như vung lên, kéo cái kia nhỏ và dài như không có xương tay ngọc, dường như làm con gái thái, liền như vậy nhẹ nhàng hướng về Trần Mặc vỗ một cái. Chương 226, Mạc Hoàn cái chết. 226 Mạc Hoàn cái chết. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Vỗ một cái bên dưới, một đạo hoàn toàn do linh lực ngưng tụ trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ thành, mang theo chói thai sắc bén minh tiếng hú, cắt ra mặt nước, gây nên đạo đạo sóng nước, đảo mắt liền đến Trần Mặc trước người. Trần Mặc biểu hiện nghiêm nghị, nhưng không làm sao kinh hoàng, hiển nhiên sớm có phòng bị. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục một chút, linh lực lần thứ hai nhanh chóng vận chuyển, mu bàn tay đột nhiên bắn nhanh ra mấy trăm màu tím dây leo dâng tới cái kia trường ấn, đồng thời ném ra trúc thủy kiếm, lại sẽ từ mạnh tính trên người lão giả được ba tấm kim trung phủ toàn bộ đập ở trên người, lần thứ hai kích phát rồi nội giáp. Vừa làm tốt những này, cái kia trường ấn kích liền ở màu tím dây leo, chỉ nghe một trận pháo giống như nổ vang, dây leo liên tiếp gãy vỡ, cái kia trường ấn tiếp tục tiến lên vô vào chuông vàng vòng bảo vệ thượng. Âm một tiếng nổ vang, trường ấn đập vỡ tan ba tòa chuông vàng vòng bảo vệ, thanh sam, tầng tầng cách trở, cũng chung để trường ấn thế vi, nhưng cũng khắc ở cái kia trắng như tuyết nội giáp thượng. Âm vốn đã hư hao nghiêm trọng nội giáp ánh sáng tối sầm lại, đột nhiên hướng vào phía trong một ao, Trần Mặc giác bị một luồng sức mạnh khổng lồ bắn trúng ngực, cả người trực tiếp bị đập đến ở mặt nước cút khỏi hơn 10 trượng xa, năm tàng bị thương, khỏe miệng máu tươi ràn rùa. Trần Mặc nhưng không lo được những này, theo một đạo ấn quyết đánh vào đáy hồ, hắn đột nhiên vỗ một cái nạp túi, đem một đạo oanh lôi phủ ném lên trên không, đồng thời khống chế trúc thủy kiếm công hướng về phía Mạc Hoàn. Mạc Hoàn thoáng kinh ngạc, bản coi chính mình xuất kỳ bất ý một đòn toàn lực nhất định lấy tính mạng, lại không nghĩ rằng hắn sớm có phòng bị, không chỉ có đó lấy, còn có dư lực phản kích. Nhìn dĩ nhiên bắn nhanh mà đến trúc thủy kiếm, Mạc Hoàn chỉ lợi hại, không dám để cho tới gần, giơ lên bàn tay phải, tay bấm ấn quyết, trong cơ thể linh lực như nước thủy triều tràn vào ngón trỏ, một tiết thanh chỉ hiện lên. Mạc Hoàn hướng về trúc thủy kiếm xa xa chỉ tay, cái kia thanh chỉ nhất thời bắn trúng trúc thủy kiếm. Được này một đòn, trúc thủy kiếm một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, chỉ là chưa dung Mạc Hoàn thở một hơi, đáy hồ đột nhiên thoát ra một yêu vật. Chỉ thấy yêu vật kia bán hư bán thực, trần trùng lam hình xăm dài ba thước đỉnh đầu một đôi mụn, càng là một con độc giao xà. Độc giao xà cực kỳ có linh, dựng thẳng lên yêu dị con ngươi một đỏ một lam, tốc độ cực nhanh, cuốn lấy Mạc Hoàn bàn chân, một cái liền cắn đem hạ xuống. Mạc Hoàn kinh hãi đến biến sắc, dưới tình thế cấp bách cuốn quýt thôi thúc hậu thổ trùng, vàng óng ánh trung ảnh trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, vừa mới hiểm hiểm bước lui yêu vật kia. Mạc Hoàn vội vàng hướng chân nhìn lại, thấy không có bị thương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể bỗng nhiên nàng vẻ mặt kỳ biến, trên mặt đột nhiên hiện lên hồng, lam hai sắc, bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt tầng băng, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong cơ thể linh lực dao động, hậu thổ trung ánh sáng trong nháy mắt buồn bã. Ngay khi Mạc Hoàn trong lòng khiếp sợ, hắn rõ ràng không có đụng chạm lại sao vậy sẽ trúng độc thì, bầu trời một đạo trắng sáng trong nháy mắt hạ xuống, chỉ một đạo liền đem cái kia hậu thổ trung phách đến trong nháy mắt mất đi hào quang. Ầm ầm lôi minh đi kèm hậu thổ trung rên rỉ đột nhiên vang lên, lôi lực tán làm lôi hồ trùng quanh đi khắp, mặt hồ cũng lần thứ hai nhảy lên vô số thủy châu. Này một tia chớp vừa ra, đạo thứ hai chớp mắt đã tới, ở Mạc Hoàn nửa điểm không kịp phản ứng thì đánh vào đỉnh đầu của nàng. Không có ra chóc thịt bong cảnh tượng, lôi đỉnh vào thời khắc ấy hoàn toàn đi vào Mạc Hoàn trong cơ thể. Cũng ở trong nháy mắt đó, Mạc Hoàn vẻ mặt ngưng trệ, trên người nàng quần áo vẫn cứ hoàn hảo, tứ chi nhưng duy trì nguyên bản tư thế, trong mắt sợ hãi vẫn cứ rất sống động, nhưng nàng hồng hào da thịt nhưng trong nháy mắt trở nên sám trắng, tỏa ra một loại mùi khét. Tiếp theo đạo thứ ba lôi đỉnh hạ xuống, xuyên qua Mạc Hoàn sám trắng thân thể. Đầu tiên Mạc Hoàn cái trán xuất hiện một tia vết rạn nứt, sau một khắc, vết rạn nứt theo cái trán một đường hướng phía dưới, mãi đến tận cuối cùng toàn thân đã che kín vết rạn nứt, đón thêm Mạc Hoàn cả người như thủy thượng xa người giống như than sụt xuống, chỉ lưu một bãi sám trắng, vài món quần áo trôi nổi ở trên mặt nước. Lúc này ở trên mặt nước ba thước xuyên vân chú thượng, Trần Mặc lau lau khóe miệng máu tươi, nhìn một chút lôi hồ phun trào mặt hồ, đấu lôi phù uy lực lại có càng trực quan cảm thụ. Lại đưa mắt rời về phía Mạc Hoàn hóa thành một bãi sám trắng, Trần Mặc đáy lòng nhưng có chút phức tạp. Nguyên bản hắn cũng đã đoán được mấy người này khả năng đối với hắn có chút nhu đồ, nhưng người mang xuyên vân chú, oanh lôi phù hắn liền không quá quan tâm. Như những người này thật sự dám ra tay với hắn, hắn cũng không ngại trên tay thật nhiều pháp khí, đan dược. Chỉ là lần chiến đấu này lại làm cho hắn phát hiện, hắn chẳng biết lúc nào lên đã kinh trở nên hơi tùy tiện, tự cho là nắm giữ xuyên vân chú, oanh lôi phù liền có thể coi thường luyện khí tu giả. Hôm nay ông lão kia cho hắn lên một khóa, khi làm, ông lão kia trong bóng tối thôi thúc canh kim mục, hắn phát hiện thì đã không kịp sử dụng oanh lôi phù, chỉ có thể mạnh mẽ đo lấy. Cũng may mà cái kia mạnh tính ông lão vốn là bị thương, canh kim mục ở đánh giết huyền sạt thì tiêu hao hơn nửa canh kim kiếm khí, mới để cái kia bản có thể phát huy trúc cơ trùng kỳ sức mạnh canh kim mục uy lực giảm mạnh. Lúc này Trần Mặc cũng là sau đó phát hiện, trong lòng vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng mới ý thức tới, một số thời khắc, mặc dù ngươi có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng không nhất định có thể triển khai ra được. Tổng kết một thoáng lần này kinh nghiệm, Trần Mặc tâm tình cũng bình phục một chút, đưa tay một chiều, Mạc Hoàn xiêm y rơi vào Trần Mặc trong lòng bàn tay, một trận tìm tòi, tìm tới hai cái nạp túi. Thu dọn một thoáng từ mạnh tính ông lão, Mạc Hoàn trên người được ba cái túi chứa đồ, Trần Mặc phát hiện, ba người này cũng thật là cùng rất buồn ngủ, linh thạch trung phẩm chỉ có mười mấy viên, đan dược mấy, linh khí vài món, thi hữu pháp khi đúng là có một cái, chính là cái kia hậu thổ trung. Hậu thổ trung trước bị Mạc Hoàn ấn một trường, lại bị oanh lôi phủ bổ một nhát, mặt ngoài đã có một cái tỉ mỉ vết rạn nứt, hẳn là còn có thể sử dụng mấy lần. Cho tới cái kia càng kim mục đã bị mạnh tính ông lão hao tổn quá độ, bên trong bộ cành kim dĩ nhiên không nhiều, sinh cơ ảm đạm, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục trước như vậy uy năng. Thu hồi hai thứ đồ này, Trần Mặc ở Mạc Hoàn trong túi chứa đồ cẩn thận lật lên, cùng hai thứ đồ này so với, hắn càng lưu ý cái kia ngũ linh trận. Cái kia ngũ linh trận khá là huyền diệu, trước cái kia huyền xà đã ngưng tụ nội đan, thực lực đó càng là cực kỳ tiếp cận trúc cơ kỳ tu giả, hơn nữa vảy giáp cứng cỏi, rất khó đánh giết, có thể chỉ là bốn tên luyện khí kỳ tu giả liền có thể dựa vào trận này đem dây dưa đến chết, có thể thấy được trận pháp này khá là huyền diệu. Hơn nữa cái kia Mạc Hoàn đem ngũ linh nhét vào trong cơ thể, càng trong thời gian ngắn tăng lên đến luyện khí 10 tầng, cái này liền càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng may mà hắn đem hỏa linh nuốt vào trong cơ thể, lúc này mới có thể để hắn gieo xuống cái kia hàn hỏa chi độc mới có thể ở độc giao xà dẫn dắt hạ phát tác, vừa mới chỉ dùng một tấm oanh lôi phù giết chết này Mạc Hoàn. Oanh lôi phù hiếm thấy, ở đến trung tâm giới trên đường hắn cũng bất quá hội thành hai tấm, bây giờ càng chỉ còn một tấm, cần được quý trọng sử dụng, đúng là tiểu quan đan luyện chế không ít, có tới ba viên. Tâm tư hơi có bay xa, Trần Mặc thu hồi tâm thần, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, không lâu lắm liền ở một cái hộp ngọc trung phiên đến một mảnh thẻ ngọc màu xanh. Trần Mặc đem thẻ ngọc kề sát ở cái trán, nhắm mắt lại trừ một luồng tối nghĩa tin tức tràn vào trong đầu, chốc lát sau Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một tia ý mừng. Chương 227, luyện hóa bách linh quả. 227 luyện hóa bách linh quả. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trong ngọc giản ghi chép chính là ngũ linh trận, nhưng Trần Mặc chỉ là cơ bản nhìn qua, nhưng chưa thâm nhập tra xét, trước mắt quan trọng nhất vẫn là bách linh quả. Đem nạp túi thu cẩn thận, Trần Mặc liền thôi thúc xuyên vân chú hướng về giữa hồ xanh đen ngọc thạch tiểu đảo bay đi, bất quá ở hắn xẹt qua mặt hồ thì, phát hiện hồ lớn nổi lên quỷ dị biến hóa. Này gây nên sự chú ý của hắn. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong hồ lớn khắp nơi thoáng hiện lôi hồ, đùng thành không ngừng, to nhỏ không đều hồ ngư liên miên lật lên bạch cái bụng, sắt chết trôi mặt nước. Như vậy cảnh tượng, Trần Mặc ngược lại cũng còn có thể dùng oanh lôi phù uy lực quá mức mạnh mẽ miễn cưỡng giải thích, có thể chuyện quái dị nhưng không ngừng những thứ này. Ngoại trừ lôi hồ, đáy hồ không ngừng có lượng lớn bong bóng trồi lên, ở tiếp xúc không khí thì bỗng nhiên nổ tung, lan ra từng luồng hôi hoàng mang theo mãnh liệt gây mũi mùi yên vụ. Nhất thời Trần Mặc cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ là đáy lòng bay lên một tia bất an. Trong lòng thầm nghĩ vẫn là mau chóng luyện hóa bách linh quả, sớm chút rời đi nơi này. Thu hồi ánh mắt, đảo mắt Trần Mặc liền thôi thúc xuyên vân chu đến trong hồ tiểu đảo, rơi vào xanh đen ngọc thạch thượng. Tuy rằng lúc này nơi này quỷ dị đến để người trong lòng bất an, nhưng Trần Mặc nhưng không có nóng lòng không có lấy xuống ngũ linh quả, trong lòng hắn rõ ràng, bất kỳ linh quả một khi rời đi sinh trưởng hoàn cảnh, bên trong bộ linh lực đều sẽ chậm rãi tiêu tan. Mà này ngũ linh quả tiêu tan đến càng là cấp tốc, linh quả cách thụ một canh giờ thì sẽ trôi đi 1 phần 10 khí ngũ hành, 3 canh giờ khí ngũ hành thì sẽ tiêu tan 5 phần 10, 5 cái canh giờ sau bên trong khí thế thì lại sẽ hoàn toàn tiêu tan. Trần Mặc muốn luyện hóa bách linh quả, biện pháp tốt nhất chính là lấy xuống sau lập tức luyện hóa, nhưng thương thế hắn cũng quá nặng, căn bản là không có cách chịu đựng này bách linh quả bên trong 3 loại khí ngũ hành. Là lấy Trần Mặc lập tức liền khoanh chân xanh đen ngọc thạch thượng, bắt đầu chậm rãi chữa trị thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi làm Trần Mặc xong công pháp vận chuyển 9 cái đại chu thiên, ở đan dược chữa trị vết thương cùng không tang chi diệp chữa trị hạng, thân thể cuối cùng cũng coi như chữa trị hơn nửa thì, Trần Mặc lúc này mới mở hai mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu cái kia viên bách linh quả. Nhìn gần bên dưới, bách linh quả càng rõ ràng, màu xanh biểu bì ánh sáng thủy nhuận, toàn bộ trái cây có to bằng 5 đấm trẻ con, lưu chuyển bạch, hắc, thanh ba màu lưu quang. Tuy rằng khoảng cách trái cây thành thục còn có mấy ngày thời gian, thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, luyện hóa bách linh quả có chút nguy hiểm, bất quá Trần Mặc có thể không chuẩn bị lại tiếp tục chờ đợi, chậm thì sinh biến. Con ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng màu xanh đánh gãy cái kia trái cây chiếc đũa độ lớn dây leo, Trần Mặc tay một chiều, cái kia bách linh quả chậm rãi bay tới trong tay hắn. Bách linh quả mới vừa tiếp xúc hắn lòng bàn tay, liền cảm thấy một trận man mát, mềm mại, ướt át, nắm ở trong tay, như là kéo một cái vòng tròn viên bị đông. Lúc này Trần Mặc cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này bị đông trong đó có 3 cỗ sức mạnh huyền diệu ở trong đó chậm rãi lưu chuyển. Lại không nghĩ nhiều, Trần Mặc từ nạp trung lấy ra một màu tím ngọc. Ngọc là từ mạc hoàn nạp trong túi tìm tới, chính là luyện hóa bách linh quả một loại hộ thể linh dịch, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, bất quá lúc này lại tiện nghi Trần Mặc. Đem 3 giọt linh dịch nhỏ vào trong miệng, theo linh dịch ở trong cơ thể tản ra, Trần Mặc chợt cảm thấy trong cơ thể kinh mạch mặt ngoài phụ lên một tầng cứng cỏi nhưng tràn ngập kỳ dị sức mạnh màng mỏng, Trần Mặc âm thầm than thở, linh dịch này có thể so với băng xương linh dịch tốt hơn rất nhiều. Bảo vệ kinh mạch, Trần Mặc để bách linh quả tới gần bên mép, cắn một cái miệng nhỏ vào miệng, lối vào nhăn miệng, chưa chờ hắn nhai, nghiền ngẫm, tư lưu một thoáng liền tiến vào Trần Mặc Phúc Hải đan điền, hóa thành 3 cỗ linh dịch. Không lâu lắm, 3 cỗ linh dịch với Trần Mặc Phúc Hải đan điền tỏa ra bạch, hắc, thành 3 đám khí vụ, 3 đám khí vụ vừa ra liền lẫn nhau không lại tương dung, ở Trần Mặc Phúc Hải đan điền kịch liệt khuấy động bài xích. Trong đó canh kim khối không khí nhất là sắc bén, cáo kỉnh, như là một con khỉ ở Trần Mặc đan điền nhảy nhót lung tung giàn vặt. Trần Mặc lúc này lấy linh hỏa đem bao vây, cái kia canh kim khối không khí khí thế một yếu, Trần Mặc nhân cơ hội này kéo này đoàn canh kim khối không khí cùng dưỡng nguyên quyết chu thiên vận chuyển một tuần. Liên ở này một chu thiên hoàn thành thì canh kim khối không khí đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lên, mà cũng tại lúc này, Trần Mặc trong cơ thể kinh mạch lần thứ 2 mở ra một tiết, khoảng cách luyện khí 6 tầng đại viên mãn lại gần rồi một tầng. Bách linh quả như vậy thiên địa kỳ vật, to lớn nhất giá trị tự nhiên là ẩn chứa khí ngũ hành, nhưng tương tự có trợ giúp mở ra kinh mạch, chỉ có điều luyện hóa nguy hiểm, tốn thời gian khá dài, một viên bách linh quả có thể luyện vào đến trong cơ thể khí ngũ hành cực nhỏ. Trần Mặc có thể nhanh chóng như vậy, an toàn luyện hóa này đoàn canh kim chi khí, linh hỏa đưa đến tác dụng rất lớn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa bản khắc kim, huống chi hỏa càng là linh hỏa, này canh kim khối không khí trương ngưng tụ ra hình thể, cùng linh hỏa so với còn muốn kém hơn rất nhiều. Đã là như thế, luyện hóa trình cũng khá là gian khổ, cái kia canh kim khối không khí bạo loạn mấy lần thứ, càng là suýt nữa xuyên thủng hộ thể màng mỏng, bất quá cũng may cuối cùng cũng vận chuyển một chu thiên, cái kia một đoàn canh kim khối không khí cũng rốt cục luyện hóa hoàn thành. Có thể tưởng tượng, nếu như không có linh hỏa, muốn luyện hóa này canh kim khối không khí không biết muốn nhiều khó khăn. Cuối cùng này canh kim khối không khí trôi nổi ở Trần Mặc khí hải trong đan điền, Trần Mặc bắt đầu bắt tay luyện hóa ớt một khối không khí, lần này luyện hóa lên so với đúng là đơn giản rất nhiều, một chu thiên đều bị Trần Mặc gáp chế gắt gao, không lâu lắm, liên đối quỷ hơi nước đoàn cũng bị Trần Mặc luyện hóa. Luyện hóa này một khối nhỏ bách linh quả sau, Trần Mặc tinh thần cũng thoáng buông lỏng, bất quá cảm nhận được bách linh quả bên trong khí ngũ hành chính đang trôi qua nhanh chóng, Trần Mặc trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng cắn răng, lần thứ 2 dùng 6-7 nhỏ hộ thể linh dịch. Khi hắn cảm giác kinh mạch bắt đầu cứng đờ bế tắc, lại dùng liền sẽ ảnh hưởng linh lực vận chuyển, lúc này mới đình chỉ dùng, chuẩn bị kế tục luyện hóa. Vì mức độ lớn nhất bảo tồn khí ngũ hành, Trần Mặc lần này đem còn lại bách linh quả một cái nuốt vào, so với trước mạnh mẽ mấy lần kim, thủy, một ba hành khí ở Trần Mặc Phúc Hải đan điền trùng kích. Trần Mặc luyện hóa một hồi liền dùng một ít hộ thể linh dịch, lớn như vậy ước quá 2 ngày thời gian, Trần Mặc rốt cục đem cuối cùng một điểm bách linh quả cũng đều luyện vào trong cơ thể. Toàn bộ quá trình bách linh quả không thể tránh khỏi tổn thất rất nhiều, bất quá hơn nửa lấy bị Trần Mặc luyện hóa. Lúc này Trần Mặc nhắm mắt lấy linh thức cảm ứng, liền phát hiện trong cơ thể trong đan điền ngoại trừ trôi nổi một tia đỏ đậm trung mang theo một tia u lam linh hỏa, lại nhiều bạch, hắc, thanh ba đám ngũ hành khối không khí. Lúc này ngũ hành này khối không khí chính chậm rãi hấp thu hắn linh lực trong cơ thể, chậm rãi tăng cường, đáng nhắc tới chính là, hắn đã lại mở ra 2 cái kinh mạch, khoảng cách luyện khí 6 tầng viên mãn lại gần rồi một bước. Chậm rãi mở mắt ra chữ, phun ra hột, cẩn thận dùng một tử tinh hộp ngọc sắp xếp gọn, bày xuống mấy lớp cấm chế, Trần Mặc liền lại đưa mắt rời về phía lưu ly ngọc thụ thượng cái kia còn sót lại bách linh quả thượng. Nhìn một chút còn lại không đủ bán hộ thể linh dịch, Trần Mặc thoáng suy nghĩ không lâu lắm liền đã quyết định, lần thứ hai đem cái kia bách linh quả lấy xuống, bắt đầu tiếp tục luyện hóa lên. Thời gian đều ở trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, đảo mắt đã lại quá 2 ngày. Chương 228, luyện dễ cái huyền thảo, thượng. 228 luyện dễ, cái huyền thảo, thượng. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Ngồi xếp bằng ở xanh đen ngọc thạch thượng, Trần Mặc nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển dưỡng nguyên quyết. Kỳ thực có luyện hóa viên thứ nhất bách linh quả cơ sở, Trần Mặc luyện hóa viên thứ hai liền chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, đồng thời cũng mở ra điều thứ 3 kinh mạch. Tân mở ra 3 cái kinh mạch chậm rãi hình thành một cái tiểu tuần hoàn, Trần Mặc cũng bởi vậy một lần lên cấp đến luyện khí 6 tầng đại viên mãn. Lúc này Trần Mặc liền cảm giác được, bất luận hắn lại sao vậy dùng ngẩn linh đan, cũng khó tiến thêm nữa, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, đây là tiến vào tự hắn tu hành tới nay thứ 2 bình cảnh. Muốn từ luyện khí 6 tầng tiến vào luyện khí 7 tầng, cần không phải lần thứ 2 mở ra kinh mạch cũng hoặc tăng cường linh lực, mà là muốn mở ra 9 cái kinh mạch trong lúc đó lẫn nhau liên quan câu thông tiết điểm, đem 3 cái tiểu tuần hoàn ngưng tụ thành một cái trung tuần hoàn, như vậy liền có thể vào luyện khí 7 tầng, quá trình của nó cùng từ luyện khí 3 tầng tiến vào luyện khí 4 tầng đạo lý tương đồng, bất quá cũng tồn tại to lớn khác nhau. Theo tu vi tăng cường, linh lực một lần lại một lần cường hóa kinh mạch, trong kinh mạch những tiết điểm này cùng kinh mạch liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, dung hợp lẫn nhau. Vì lẽ đó muốn đi vào luyện khí 7 tầng, liền có 2 cái chỗ khó. Một trong số đó, bởi tiết điểm cùng kinh mạch dung hợp, linh căn nói phẩm thấp kém tu giả liền rất khó phát hiện những tiết điểm này. Thứ hai, mặc dù thông qua một ít đan dược tác dụng phát hiện những tiết điểm này, nhưng những tiết điểm này đã bị cường hóa cực kỳ cứng cỏi, không có cô đọng hùng hồn linh lực căn bản khó có thể mở ra. Đối với tuyệt đại đa số tu giả tới nói, mà muốn nắm giữ cô đọng hùng hồn linh lực, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào tự thân linh căn nói phẩm càng cao, hấp thu linh lực càng nhiều cũng càng là cô đọng hùng hồn. Chỉ muốn hai điểm này tới nói, liền đã có thể nhìn ra linh căn nói phẩm đối với tu giả trình độ trọng yếu. Trần Mặc không có như vậy tư chất, nhưng hắn có thủ đoạn của chính mình, dựa vào thần bí không gian, luyện chế ra các loại đan dược, cũng có thể để cánh cửa này hiện hiện, sau đó một chút đi mở ra cánh cửa này. Luyện khí 7 tầng từng cái tiết điểm chính là từng đạo như vậy cửa nhỏ, chỉ cần có thể đem những này cửa nhỏ mở ra, Trần Mặc liền có thể lần thứ 2 chín mạch lò nung thành một trung tuần hoàn, lên cấp luyện khí 7 tầng. Sau khi dựa vào lượng lớn cao phẩm tăng cao tu vi đan dược, hắn chính là chồng, cũng có thể đem chính mình trong thời gian ngắn trồng đến luyện khí 9 tầng. Đến lúc đó tập hợp ngũ linh, dựa vào ngũ linh trận, tu vi của hắn liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới luyện khí 10 tầng, như vậy ở trung tâm giới đối với chư hơn cao thủ, hắn ngã xuống nguy hiểm liền nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng như vậy dự định, vì lẽ đó ở luyện hóa viên thứ 2 bách linh quả sau Trần Mặc cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu thử nghiệm trùng kích luyện khí 7 tầng. Theo một viên tiểu quan đan bị Trần Mặc nuốt vào dùng trong bụng, trong đầu của hắn kinh mạch vận chuyển đồ trở nên càng ngày càng rõ ràng lên, dưỡng nguyên quyết chậm rãi vận chuyển, kinh mạch thượng tiết điểm cũng bắt đầu từng cái hiện lên. Có thể mãi đến tận Trần Mặc dưỡng nguyên quyết vận chuyển một chu thiên, hiện lên tiết điểm con số lại làm cho Trần Mặc một trận tâm lương. Nguyên bản nên Trần Mặc tính toán chí ít cũng có thể hiện ra mười mấy cái, nhưng mà trên thực tế chỉ hiện lên chỉ là những 4 cái. Hắn tuy biết tiểu quan đan nhiều lần dùng hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, nhưng không ngờ rằng hiệu quả càng sẽ hạ thấp trình độ như thế này. Đột phá luyện khí 4 tầng thì hắn đánh vỡ tiết điểm có tới 24, bây giờ đánh vỡ luyện khí 7 tầng, cần thiết mở ra tiết điểm cũng chắc chắn sẽ không ít hơn số này, bây giờ chỉ hiện lên 4 cái, để hắn sao vậy đột phá luyện khí 7 tầng. Bất quá Trần Mặc trong lòng hơi động, lại dùng một viên tiểu quan đan, hy vọng dùng nhiều một viên tác dụng có thể rõ ràng chút, nhưng tiết điểm hiện hiện con số chỉ là có thêm 2 cái, hiệu quả cũng không lý tưởng. Thấy này Trần Mặc khỏe miệng nhấc lên một tia cay đắng, bất quá chuyện kế tiếp cũng làm cho cay đắng nhạt một chút. Bởi vì Trần Mặc linh lực trong cơ thể đặc biệt hùng hồn cô đọng, 6 cái tiết điểm hắn bán, nhật, liền mở ra 4 cái, ngược lại tính là một cái trị phải cao hứng sự. Ngay khi Trần Mặc chuẩn bị không ngừng cố gắng, đem còn lại 2 cái tiết điểm cũng hoàn toàn mở ra thì, đại điệu đông nhiên mãnh liệt run rẩy lên, ngồi xếp bằng ở xanh đen ngọc thạch tượng Trần Mặc bị chấn động đến mức thân lại đi, nhất thời từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra. Tuần Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, liền thấy đã từng đứng lặng ở vào hồ bắt chết núi cao ngọn núi đột nhiên run rẩy, theo sau liền thấy một đạo dung nham đột nhiên từ ngọn núi giữa sườn núi phun ra. Lượng lớn bụi mù cùng các loại thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm mảnh vụn vật che kín bầu trời, trong lúc nhất thời, phản phất rơi xuống một hồi loại nhỏ sao băng mưa lửa, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng lên cao, khắp nơi tràn ngập nồng nặc ly hỏa khí. Đảo mắt, lượng lớn dung nham như nước thủy triều tràn vào đến trong hồ kia, tư rồi âm thanh không ngừng vang lên, mặt hồ bay lên lượng lớn hơi nước, chỉ không lâu lắm nửa cái mặt hồ đã ánh đến một mảnh đỏ đậm, nhiệt é giờ, khí bốc hơi, Trần Mặc không thể không điều khiển xuyên vân chu, thăng lên trên không. Linh thức tra xét, Trần Mặc nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, những này bàng bạc ly hỏa khí đều bị cái kia huyền xà tử thi hấp thu, liền ở Trần Mặc còn muốn tế quan sát kỹ đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện thì, cùng núi lửa này cách hồ mà nhìn khác một tòa núi cao cũng run lên bần bật, giữa sườn núi nổ ra một ngăm đen hố sâu. Trong hố sâu đột nhiên phun ra một đạo sền sệt huyền hắc như mực chất lỏng, từ cái kia chất lỏng trùng, Trần Mặc cảm nhận được nồng nặc quỷ thủy khí. Đảo mắt này quỷ thủy cũng không ngừng chuyển vào trong hồ nước, không lâu lắm, toàn bộ mặt hồ đã là một nửa đỏ đậm, một nửa hắc. Thế này, Trần Mặc trong lòng kinh nghi bất định, nhìn quỷ dị này, tình, cảnh, lông mày cao cao nhăn lại, lúc này, tình, cảnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn kỹ toàn bộ mặt hồ, phát hiện huyền xà thi thể hấp thu ly hỏa khí, mà cái kia quỷ thủy khí lại bị trong hồ tiểu đảo nhanh chóng hấp thu. Đảo mắt, huyền xà thi thể, trong hồ tiểu đảo đã hóa thành 2 cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nuốt chửng bàng bạc ly hỏa, quỷ thủy khí. Cũng không lâu lắm, hai ngọn núi lớn bên trong ly hỏa, quỷ thủy liền hoàn toàn tiêu hao hết, ngọn núi nhưng đột nhiên sụp xuống xuống, lấy này hai tòa cự sơn vì là mở đầu, này sụp xuống vẫn kéo dài hướng đông, phương tây phần cuối, mãi đến tận Trần Mặc không nhìn thấy địa phương. Đại địa kịch liệt chiến, truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, thanh thế chi hùng vĩ, sợ là lan đến toàn bộ ngàn sơn tuyết. Trần Mặc kinh ngạc trong lòng, lần thứ hai lấy linh thức tra xét trong hồ nồng nặc kia ly hỏa, quỷ thủy, hiển nhiên này hai người chống đỡ này hai cái sơn mạch mạch máu vị trí, mà lúc này càng hoàn toàn bị huyền xà, tiểu đảo hấp thu. Một loại tò mò mãnh liệt cùng bất an chen lẫn dâng lên Trần Mặc trong lòng, để hắn lên cao xuyên vân trụ, nhưng chưa từng rời đi, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hồ nước cũng từ từ khô cạn. Cái kia huyền xà thi thể nằm ở đáy hồ lượn lờ ngọn lửa màu đen, mà cái kia xanh đen ngọc thạch núi nhỏ nhưng vào đúng lúc này ầm ầm nổ tung, ngọc thạch bay tán loạn, một con cao tới 9 trượng màu đen cự hổ hiện hiện ra. Cái kia cự hổ chu thân che kín màu đen giọt nước mưa, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia mỗi một giọt nước nhỏ đều nặng tựa và cân, lúc này đang bị cái kia hắc hổ chậm rãi hút vào trong cơ thể. Khi làm, cái kia hắc hổ hồn thân đều khô ráo thì, màu đen lông tơ run lên, đuôi một quyển đem cái kia bách linh cây ăn quả nuốt vào trong miệng, theo sau ánh mắt rời về phía Trần Mặc, một tiếng hổ gầm, chấn động sân hạ, uy thế so với trúc cơ sơ kỳ dị thú càng cường hãn hơn, nhất thời sợ đến Trần Mặc lại sẽ xuyên vân chu thăng chức mấy trăm trượng. Chương 229, luyện dễ cái huyền thảo. 229 luyện dễ cái huyền thảo. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Lượng lớn màu đen thủy châu tràn ngập ở này hắc hổ chu vi, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia mỗi một giọt nước nhỏ đều nặng tựa và cân, ẩn chứa nồng nặc dày nặng quỷ thủy. Lúc này cái kia cự hổ một cái miệng, bốn phía thủy châu tất cả đều bị nuốt vào trong miệng, đuôi cuốn một cái, đem cái kia bách linh quả cây ăn quả cũng đưa vào trong miệng, nhai mấy lần, nguyên lành nuốt vào trong miệng. Theo sau mánh mã run run mấy hạ thân tử, màu đen lông tơ thượng vệt nước mưa rơi rải rác, tiện đà đưa mắt rời về phía Trần Mặc, một đôi giống như đèn lồng đỏ con ngươi sát khí tràn ngập, một tiếng hổ gầm, chấn động sân hà, uy thế so với trúc cơ sơ kỳ dị thú càng cường hãn hơn, nhất thời cả kinh Trần Mặc lại sẽ xuyên vân chu thăng chức mấy trăm trượng, chỉ cần cái kia hắc hổ dám truy, hắn tức khắc liệt phi. Bất quá này hắc hổ hiển nhiên đối với Trần Mặc hứng thú không lớn, nhìn mấy lần Trần Mặc, liền không tiếp tục để ý, mà là đưa mắt rời về phía khô cạn đáy hồ một vị trí nào đó, phát sinh từng trận hổ gầm. Trần Mặc ngước mắt, cũng theo cái kia hắc hổ ánh mắt nhìn, liền thấy ở đáy hồ lúc này lại có tân động tĩnh. Đáy hồ tầng đất đầu tiên là khe run, theo sau ra bị nảy ra, trong khe hở lan ra hơi nguyên thải quan mang. Chỉ một lúc sau, đáy hồ run rẩy càng ngày càng lợi hại, khe hở càng lúc càng lớn, ánh sáng càng ngày càng mạnh, đảo mắt một tòa đài cao dưới đất trôi lên. Đài cao toàn thân ngăm đen, chu vi khắc đầy minh văn, trận pháp, theo bên trên ánh sáng lưu chuyển, một loại cực kỳ hùng hồn dậy nặng uy thế liền tán dật ra. Trần Mặc chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, xuyên vân chu đều hướng phía dưới tướng hàng, trong lòng thất kinh, vội vàng rất lớn linh lực vận chuyển, để xuyên vân chu lại thăng chức lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía đài cao, Trần Mặc phát hiện hắt trên đài có thêm một cái hắc bình. Hắc bình chỉ có to bằng nắm tay, nhưng cực kỳ chân bóng thông suốt, tự lấy hắc ngọc thạch điêu khắc thành, hơn nữa hình như có một loại năng lượng kỳ dị đang chấn động. Nơi này hết thảy đều lộ ra quỷ dị, Trần Mặc trong lòng cũng càng ngày càng bất an, cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắc đài kế tục tăng lên trên, cho đến 3 trượng 3 thước thì đại địa run rẩy càng mãnh liệt hơn lên, đảo mắt liền thấy ở hắc phía dưới đài, một tòa càng to lớn hắc đài lại hiện hiện ra. Lúc này hắn chứng kiến chính là một lớn một nhỏ hai cái hắc đài loa cùng nhau, nhưng không ngừng lên cao. Khoảng chừng lại quá thời gian uống cạn chén trà, hắc trên đài thằng xu thế chậm lại, cuối cùng, một tòa hoàn chỉnh 3 tầng hắc đài hiện hiện ra, đặt ở này khô cạn đáy hồ. Một bên cái kia hắc hổ thấy một màn này trong con ngươi hung lệ vẻ chuyển thành sợ hãi, xoay mông một cái, bay đầu liền chạy. Nhưng vào lúc này, ở hơn 10 trượng cao hắc đài đỉnh cái kia hắc bình trung đột nhiên bỗng nhiên tự tế đàn kia hắc bình thượng đột nhiên bắn ra hai đạo hai màu trắng đen tương giao xiềng xích, phân biệt xuyên thấu huyền xà thi thể cùng hắc hổ trái tim. Huyền xà đã chết tất nhiên là không có động tĩnh gì, hắc hổ nhưng đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời thê tiếng hét lớn, khắp nơi kinh hoàng. Liều mạng mà dễ rủa muốn thoát ly xiềng xích ràng buộc, có thể nơi nào tránh thoát đến đi. Tình cảnh này nhìn ra Trần Mặc cao cốt sợ hãi, đột nhiên hướng về cao hơn bay đi, chỉ lo bỗng nhiên thoát ra một cái xiềng xích, cũng đem hắn xuyên thấu trái tim, bắt trói đi. Chờ hắn quay đầu lại nhìn thì, trắng đen xiềng xích chính nhanh chóng thu nạp, cái kia hai con thú khổng lồ trong nháy mắt liền bị kéo vào cái kia hắc bình bên trong. Khẩn đó lấy, đất trời bốn phía linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng về hắc đài đỉnh hội tụ, hắc trên đài phương hắc bình trung chậm rãi mọc ra một cái cỏ nhỏ. Chén trà nhỏ sau, cỏ nhỏ trường một thước, có 3 mảnh thảo diệp. Thảo diệp diệp mạch đều hiện ra màu trắng, thịt lá huyền hắc. Cỏ nhỏ xuất hiện, nhất thời gây nên hắc đài chấn động, vô số huyền thải quang mang với cỏ nhỏ chu vi hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một con lớn khoảng 1 trượng tiểu quỷ vật, trôi nổi đài cao đỉnh. Quỷ vật hiện đầu lâu hình, xương cốt huyền hắc, viền mắt trung niên đỏ đậm hỏa diễm, chu vi lưu chuyển hai khói trắng đen, khô lâu này đầu vừa xuất hiện, cả tòa 3 tầng hắc đài ánh sáng một thịnh, loại kia hùng hồn khí tức dậy nặng lần thứ 2 tăng cường mấy phần, cả tòa hắc đài lại chậm rãi đi xuống để ép, toàn bộ ngàn sơn tuyết tựa hồ cũng vì vậy mà hàng rồi một phần, nhưng đại địa run rẩy nhưng cũng ngừng lại. Mà lúc này này quỷ vật rõ ràng nhận ra được Trần Mặc, một đôi trống chân viền mắt quay về Trần Mặc, đỏ đậm hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Nhìn thấy này quỷ vật, Trần Mặc cảm xúc dâng lên, đột nhiên trận to hai mắt, ánh mắt nghi ngờ không thôi, liên quan với luyện dễ, cái huyền thảo một đoạn nói rõ, nhất thời hiện lên đầu góc. Tiên thiên nhất khí biến tam tài, giao cảm âm dương kết thánh thai. Giao hổ thuận hành âm quỷ ra, huyền thảo từ khi trong này đến. Trước hai câu tạm thời bất luận, này sau hai câu liền ám điểm huyền thảo ra ba cái then chốt, giao, hổ, âm quỷ. Trần Mặc trong nháy mắt đem cái kia huyền xà, hắc hổ còn có này quỷ vật cùng câu thứ ba thơ liên hệ lên. Huyền xà mặc dù bỏ mình nhưng cũng hấp thu bàng bạc ly hỏa cùng hắc hổ cộng đồng bị hắc bình hấp thu, dựng dục ra cỏ này, mà nhưng cũng có quỷ vật hiện lên, tất cả hết thảy đều nói rõ, cỏ này vô cùng có khả năng chính là hắn phải tìm lệ dễ, cái huyền thảo. Nguyên bản hắn liền đối với nhị long cấp châu như vậy địa thế chỉ thai nén bách linh quả cảm thấy không rõ, lúc này xem ra, lệ dễ, cái huyền thảo, mới là nơi này bảo địa thai nén cái kia tối quý hiếm linh thực. Cho tới cái kia bách linh quả, hay là chỉ là này lệ dễ, cái huyền thảo bảo vệ mình một loại che giấu. Dù sao bách linh quả cũng là cực kỳ quý hiếm linh thực, mà ở loại này quý hiếm linh thực trong phạm vi, hơn nữa sẽ không lại xuất hiện cao phẩm linh thực, vì lẽ đó mặc dù là Trần Mặc, cũng theo bản năng nhận định nơi này chỉ có bách linh quả. Nếu không có này lệ dễ, cái huyền thảo tự mình xuất hiện. Nghĩ tới đây, Trần Mặc chợt nhớ tới 4 ngày trước biến hóa, vanh lôi phủ lôi lực đánh hồ nước, sau đó liền bắt đầu một loạt biến hóa, lẽ nào là lôi lực trong lúc vô tình xúc động cái gì? Trần Mặc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng loại kia bất an lại mãnh liệt lên. Ở trong sự nhận thức của hắn, luyện dễ, cái huyền thảo tuy huyền bí hiếm thấy, nhưng cũng còn chưa đạt tới cần nuốt chừng 2 cái sơn mạch toàn bộ ly hỏa, quy thủy lực lượng mới có thể giải thành trình độ. Cái kia lượng lớn ly hỏa, quy thủy chỉ cần phân cho luyện dễ, cái huyền thảo một điểm liền đủ khiến trưởng thành, nhưng này còn lại bàng bạc ly hỏa, quy thủy lại đi nơi nào? Vào giờ phút này, Trần Mặc càng phát giác nơi đây thực sự quỷ dị, định xa không phải thai nghén luyện dễ, cái huyền thảo như thế đơn giản, nhìn cái kia hắc bình cùng hắc đài, trong lòng bay lên một loại mãnh liệt kiêng kỵ, muốn đi lấy cái kia huyền thảo, rồi lại chần chừ một lúc đến. Nhân liền vào lúc này, Trần Mặc liền nhạy cảm phát hiện phương xa đã có mười mấy nói lưu quang bay tới nơi này, hiển nhiên là đã phát hiện đến nơi này có kỳ biến, biết khả năng là báo vật xuất thế. Thấy này Trần Mặc trong lòng cũng trở nên hơi cấp thiết lên, như vậy xuống, người càng ngày càng nhiều, này luyện dễ, cái huyền thảo sợ hắn liền không chiếm được. Nhìn cái kia hắc bình, Trần Mặc lại chần chờ chốc lát, theo sau cắn răng quan, tiểu quan đan đối với hắn mà nói đã khó có thể đưa đến tác dụng, mặc dù đem luyện chế tiểu quan đan lam diễm quả đào tạo đến thượng phẩm, cũng bất quá là nhiều hiện lên mấy cái tiết điểm, phía sau tiết điểm hắn đã không có biện pháp chút nào. Từ xưa cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nghĩ tới đây, Trần Mặc cắn răng một cái, thân hắn nhưng ở quanh thân đập đầy kim trung phủ, kim cương phủ, điều khiển xuyên vân chu liền bay về phía luyện dễ, cái huyền thảo. Chương 230, luyện dễ cái huyền thảo, hạ. 230 luyện dễ, cái huyền thảo, hạ. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc tới gần, nhất thời gây nên âm quỷ phản ứng, cái kia một đôi đen ngòm viền mắt bên trong hai sợi quỷ hỏa kịch liệt nhảy lên, đóng chặt hắc xỉ từng điểm mở ra, phát sinh tiếng vang. Khi, làm, âm quỷ miệng mở ra có thể thả cái kế tiếp thành nhân năm đấm thì, một mảnh đoàn vụ bay ra. Khói đen nhanh chóng bay về phía Trần Mặc, mà lại không ngừng lớn lên, đảo mắt đủ chiếm cứ mấy trượng phạm vi, khói đen lăn lộn trùng, không ngừng có hư huyễn ra người mặt hiện lên. Những này mặt hoặc hai mắt đẫm máu và nước mắt, hoặc ngũ quan không hoàn toàn, dữ tợn cùng bố, nhất miệng liền hướng Trần Mặc đánh tới. Đồng thời phát sinh từng trận làm người gào thét thảm thiết thanh. Thấy tình cảnh này, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, lòng bàn chân khí lạnh dâng lên, cả người gây nên một mảnh nổi da gà, tóc gáy từng chiếc đứng lên, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giương tay mấy đạo quả cầu lửa tung, quay hướng về đoàn hắc vụ kia. Hai người vừa mới tiếp xúc, khói đen trung liền bốc lên khói trắng, phát sinh xì xì tiếng vang, đồng thời cái kia tiếng gào thét đột nhiên trở nên sắc bén chói tai lên, nguyên bản hư huyễn mặt người, càng là trực tiếp biến mất mấy cái, rõ ràng, này linh hỏa đối với khói đen có rất lớn tác dụng khắc chế. Nhưng đối với khói đen chung cái kia lít nha lít nhít mặt người tới nói, điểm ấy tổn thất căn bản không coi là cái gì, khói đen sau âm quỷ cũng làm ra phản ứng, không gặp hắn làm sao động tác, chỉ là trong mắt quỷ hỏa liên tiếp lấp lóe, đoàn hắc vụ kia liền tránh khỏi linh hỏa, thẳng đến Trần Mặc mà tới. Trần Mặc không chút hoang mang, giấu tay biến động, mấy quả cầu lửa nhất thời biến thành mấy tấm lưới lửa, đem cái kia khói đen bọc lại, lại một trận kêu lên thê lương thảm thiết thanh sau, cái kia khói đen càng đột nhiên hoàn toàn tản ra trăm nghìn điều màu đen dây nhỏ, từ lưới lửa khe hở tràn ra, che ngập bầu trời hướng về Trần Mặc tới. Trần Mặc nhíu mày, chưa từng ngờ tới quỷ vật phun ra khói đen liền quỷ dị như thế, lập tức không thể không thôi thúc xuyên vân trụ, hướng về cao hơn bay đi, không muốn bị quỷ dị này đổ vật tới gần. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc hốt phát hiện dị dạng, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy chẳng biết lúc nào lên, đỉnh đầu cũng đã có một mảnh khói đen lặng yên không một tiếng động cháo đi. Từng cái hư huyễn mặt người mặt, mãn mang theo căm hận, sợ hãi, thâm độc các loại biểu hiện, vừa dùng hai mắt nhìn Trần Mặc, vừa gặm nhấm hộ thể chuông vàng vòng bảo vệ, kim cương bóng mở. Đảo mắt, chuông vàng vòng bảo vệ liền phá vỡ hai đạo, kim cương bóng mở cũng có một vị tiêu tan. Nhân như vậy thời khắc nguy cơ, Trần Mặc nhưng khác thường chần chờ một chút. Ngay khi vừa mới hắn chú ý tới phương xa đã có mấy đạo lưu quang bắt đầu hướng về nơi này áp sát, mà lại tốc độ cực nhanh, như các loại chờ những người này tới rồi, hắn được lệ dễ, cái huyền thảo cơ hội sẽ cực kỳ xa vời, này quấy rầy kế hoạch của hắn. Thời gian cấp bách, Trần Mặc không thể không lập tức từ còn sót lại hai tấm vanh lôi phủ chung lấy ra một tấm, ném hư không, chuyển vào một đạo linh lực đem kích phát. Sau một khắc, bầu trời gió nổi mây vẩn, sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống. Trần Mặc lấy linh thức hóa chặt cái kia âm quỷ, một đạo trắng sáng trong nháy mắt đánh xuống ở giữa cái kia âm quỷ, chu vi khói đen trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, theo một tiếng sắc bén, chói tai khiếu tiếng kêu đột nhiên từ cái kia âm quỷ trong miệng hướng ra, đen nhánh kia cứng rắn xương sọ đột nhiên hiện hiện ra đạo đạo vết rạn nứt, đen ngòm viền mắt bên trong hai đạo quỷ hỏa đột nhiên trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, Trần Mặc bên người khói đen bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đoàn khói đen bay vào âm quỷ trong miệng, âm quỷ viền mắt trung quỷ hỏa lại sáng sủa chút. Tiếp theo cái kia quỷ vật phun ra một màu đen kỳ phiên, huyền lập bên trên không mấy chỗ nơi, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, đạo thứ hai trắng sáng cũng đã mất hạ. Lôi mang trong nháy mắt phá hủy cái kia màu đen kỳ phiên, dư uy lan đến gần âm quỷ, màu đen xương cốt lần thứ hai vết rạn nứt lớn lên, trong mắt quỷ hỏa hoàn toàn ảm đạm. Lúc này cái kia âm quỷ cũng không lại lực lì tật đỉnh rẽ xì sợ tặng sơ lực, hòa vào hắc đài bên trong, biến mất không còn tăm hơi, nhưng cả tòa hắc đài nổi lên hơi màu đen hào quang. Mất đi đối với âm quỷ khóa chặt, Trần Mặc đem đạo thứ ba lôi lực ngã về cái kia hắc đài. Hắc đài bị lôi lực bắn trúng, như thiên cổ bị búa tạ một đòn, mặt ngoài màu đen hào quang buồn bã, toàn bộ hắc đài khinh hơi run rẩy mấy lần, phát sinh ầm 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 tiếng vang xa xa nhộn nhạo lên. Dư âm chưa tuyệt, từ lâu xem chuẩn cơ hội Trần Mặc bóng người đã áp sát lệ dễ, cái huyền thảo, tay một chiều, một đạo linh lực màu xanh cuốn tới. Liên ở Trần Mặc linh lực muốn tiếp xúc được cái kia lệ dễ, cái huyền thảo thì nguyên bản biến mất âm quỷ lần thứ hai hiện lên, trên người vết rách thật đến thất thất bát bát, trong mắt quỷ hỏa rồi rào, càng là nắm giữ thượng nửa người, một con đen kịt cánh tay duỗi ra, đen kịt bàn tay nắm lấy đạo kia linh lực, năm ngón tay hợp lại, đem bóp nát. Thấy này Trần Mặc trong lòng giật mình, thủ hạ không chậm, nhẹ nhàng vung một cái, trúc thủy kiếm hóa thành một đạo lục mang, bắn nhanh hướng về cái kia quỷ vật, lại bị quỷ vật một cái tay khác nắm lấy. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, không gặp hắn làm sao động tác, trúc thủy kiếm trung đột nhiên thoát ra một cái hư huyễn độc dao xả, theo cái kia quỷ vật lỗ mũi chui vào trong cơ thể. Sau một khắc, liền gặp quỷ vật trên người hiện lên một tầng mỏng manh tầng băng, hành động vừa chậm, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, ám đạo cơ hội tốt. Ngay sau đó, thôi thúc xuyên vân chu, gần hắc đài, đoạt huyền thảo, rời xa hắc bình, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Xem trong tay trắng đen xen kẽ lượn dễ, cái huyền thảo, người cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, Trần Mặc trong lòng vô cùng kích động, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực vừa mới đang đến gần huyền thảo còn có hắc bình thì, hắn cũng là sợ muốn chết, vạn nhất hắc bình bắn ra cái kia trắng đen xen kẽ xiềng xích, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình đều sẽ rơi vào cái gì kết cục. Bất quá may là cái kia trắng đen xiềng xích chưa từng bắn ra, chỉ là không biết là duyên cớ nào, hắc bình trung lại bắt đầu lan ra ly hỏa, quỷ thủy. Tựa hồ, này lượn dễ, cái huyền thảo chi với hắc bình, thật giống như nút lọ chi với lọ chứa, bằng không sao vậy huyền thảo một cách, thủy hỏa tức tới đây. Ý nghĩ mới vừa tới đây, Trần Mặc liền phát hiện đại địa liên quan ba tầng hắc đài lần thứ hai phát sinh dị biến. Đại địa lần thứ hai run rẩy lên, ba tầng hắc đài lần thứ hai lên cao, Trần Mặc nhìn lại, liền thấy ở cái kia hắc dưới đài phương cẳng có từng kia tinh lực bắt đầu tràn ra. Một loại dày đặc mùi máu tanh vị nhất thời tản ra, mặc dù thân ở xuyên vân chu thượng Trần Mặc đều có thể rõ ràng nghe thấy được, hơn nữa càng làm cho hắn sản sinh một loại cảm giác hôn mê. Trần Mặc tâm thần dùng mình, không còn dám dừng lại lâu, thu cẩn thận lệ dễ, cái huyền thảo, theo sau vây tay, muốn hoán về trúc thủy kiếm. Có thể mấy lần thử nghiệm nhưng khó có thể thôi thúc, linh thức tra xét, lúc này cái kia trúc thủy kiếm nhưng nắm ở cái kia âm quỷ thủ trung. Âm quỷ viền mắt quỷ hỏa lấy một loại trước nay chưa từng có tần suất nhảy lên, bên ngoài thân hiện lên ngọn lửa màu đen, tầng băng trong nháy mắt hòa tan, trúc thủy kiếm mặt ngoài ánh sáng lấp lóe mấy lần liền trở nên ảm đạm, theo sát một tiếng hướng về, đoạn làm hai đoạn, theo sau ở âm quỷ trong tay bị thiêu thành cho tàn. Nhìn Trần Mặc mang đi lượn dễ, cái huyền thảo, âm quỷ một tiếng gào thét, ở tại trước người bàng bạc ngọn lửa màu đen tụ lại, hình thành một đạo năm trượng to nhỏ hỏa diễm cự trường, mạnh mẽ sóng linh lực mặc dù Trần Mặc cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm thấy, nóng rực năng lượng, làm cho có linh hỏa hộ thể Trần Mặc đều cảm thấy từng trận bỏng. Trần Mặc khuôn mặt biến sắc, lấy hắn lúc này trạng thái, như bị này hắc diễm trưởng trào trung, tất bị đốt thành cho bụi. Mà lúc này cái kia hắc viêm trưởng đã hướng về Trần Mặc kéo tới, tốc độ kia nhanh chóng, càng cách xa ở xuyên vân chu bên trên. Chương 231, hắc dưới đài tinh lực. 231 hắc dưới đài tinh lực. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Liên ở Trần Mặc chuẩn bị vận dụng oanh lôi phù đánh tan hắc diễm trưởng thì, cái kia tự hắc dưới đài tràn ra lượng lớn tinh lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian cực ngắn liền ngưng tụ thành một cái dài một tấc ngắn huyết chỉ, hướng lửa cự trưởng phương hướng xa xa một điểm. Một điểm bên dưới, hắc diễm cự trưởng vận động liền đột nhiên hơi ngưng lại, theo một trận run rẩy kịch liệt, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời màu đen hỏa vũ bay xuống. Trần Mặc linh thức ở ngoài tán, chính đem tình cảnh này bắt giữ đi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thu hồi oanh lôi phù, nhưng có một loại khác không tên bất an tập thượng tâm đầu. Cái kia hắc dưới đài đến cùng là cái gì? Tinh lực ngưng tụ thành ngón tay lại vì sao phải đánh tan cái kia hắc diễm cự trưởng? Giúp mình. Không không đối ứng nên không muốn để cho cái kia lợi dễ, cái huyền thảo lại bị âm quỷ cướp đi. Chẳng lẽ nói, Trần Mặc đấy lòng đống nhiên bay lên một điên cuồng suy đoán, hắn đột nhiên quay đầu lại, lần thứ hai đưa mắt rời về phía cái kia hắc đài trấn áp đáy hồ. Vào giờ phút này, tất cả những thứ này xem ở Trần Mặc trong mắt đã cùng với trước trở nên tuyệt nhiên không giống. Nhìn đáy hồ có càng nhiều tinh lực tuôn ra, từng kia từng sợi bắt đầu quấn quanh bao vây cái kia ba tầng hắc đài. Hắc trên đài âm quỷ viền mắt trung quỷ hỏa hoảng loạn nhảy lên, hiện ra mặt khác một loại thấp thỏm lo âu. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, biết mình suy đoán 10 có là đúng, lại không dám nhiều hơn lưu lại, chỉ muốn nhanh mau rời đi nơi này. Hơn nữa phương xa đã có mười mấy đến lưu quang áp sát vạn trượng khoảng cách, trong đó mấy đạo lưu quang tốc độ càng là có thể so với lúc này xuyên vân chu, như lại không rời đi, những người tu này rất nhanh liền có thể đuổi theo hắn, khi đó nhưng là nguy hiểm. liền có thể lại sẽ 10 viên linh thạch trung phẩm phóng tới Xuyên Vân Chu trận pháp thượng, Trần Mặc bắt đầu toàn lực tăng lên Xuyên Vân Chu tốc độ. Phương xa, mười mấy tên tu giả tự nhiên đã sớm phát hiện một thân kim quang lóng lánh Trần Mặc, lúc này thấy Trần Mặc gia tốc, một tên trong đó tu giả lạnh rên một tiếng, lập tức tung một vật. Cái kia một vật nhanh như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, chỉ không lâu lắm liền bay đến Trần Mặc trên đỉnh đầu. Trần Mặc cả kinh, không biết cái gì đồ vật càng so với Xuyên Vân Chu còn nhanh hơn, linh thức hơi động, liền phát hiện cái kia lưu quang cũng không tu giả, mà là một hình trung pháp khí. Lúc này cái kia trung khẩu đối diện đúng hắn, một vệt kim quang đột nhiên chụp xuống, kim quang trung, Trần Mặc chỉ cảm thấy như lạc vũ bùn, hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Toàn lực thôi thúc hạ Xuyên Vân Chu bản có thể chớp mắt mấy dặm, có thể ở kim quang này hạ, Xuyên Vân Chu làm việc bất quá hơn 10 trượng. Trần Mặc cũng không hoảng loạn, quả đoán đem còn sót lại một đạo vành lôi phủ tung, theo một đạo trắng sáng lôi đình hạ xuống, cái kia trung vàng đột nhiên run lên, ánh sáng tán loạn, bốn phía kim quang giằng buộc đột nhiên giảm nhỏ, Xuyên Vân Chu trong nháy mắt đi ra mười mấy trượng. Tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đình hạ xuống, trung vàng ánh sáng đột nhiên hội, Trần Mặc toàn thân bùng lỏng, điều khiển Xuyên Vân Chu cấp tốc rời đi. Nhưng là ở hắn mới vừa thoát ly kim quang giằng buộc, Trần Mặc linh thức đột nhiên phát hiện một tia dị động, một đạo mịt mở kiếm khí không ngờ lặng yên không một tiếng động áp sát hắn trước người ba trượng khoảng cách. Trần Mặc sắc mặt thay đổi sắc mặt, trước hắn vẫn quan tâm cái kia trung vàng, không thể tới thì phát hiện, lúc này không kịp phản ứng, Xuyên Vân Chu nhất thời bị thủng một lỗ lớn, một ít trận pháp tổn hại, Xuyên Vân Chu lập tức bất ổn, tốc độ đột nhiên chậm lại, 10 trượng ở ngoài một thanh kiếm gỗ phá không mà tới. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Mặc đưa tay trái ra, trên mu bàn tay không tang chi diệp dấu ấn đột nhiên bắn ra mấy trăm màu tím đằng xà, cuốn về cái kia kiếm gỗ. Vì ngăn trở chiêu kiếm này, Trần Mặc dùng ngất một khối không khí cùng vạn mục trường xuân quyết, bất luận số lượng trình độ bền bỉ, này đằng xà đều xa không phải dĩ vãng có thể so với. Bất quá kiếm gỗ sắc bén, trong nháy mắt bắn trúng màu tím dây leo, một trận chỉnh tề sát tiếng vang sau, hơn trăm dây leo đoạn làm hai đoạn, kiếm gỗ hành động cũng là vừa chậm, còn lại dây leo nhân cơ hội quấn quanh đi tới. Theo sau cái kia kiếm gỗ chấn động mạnh một cái, mấy chục cây dây leo ở đùng trong tiếng banh đoạn, kiếm gỗ dư uy cũng tản tán, bị còn lại đằng xà cuốn lấy. Tạm ngừng lại kiếm gỗ, có thể chưa dung Trần Mặc lấy hơi, đã lại có ba viên thủy châu hướng về hắn bên này bắn nhanh mà tới. Thủy châu hơi nước dày đặc, mà lại cực kỳ nhạy bén, Trần Mặc vứt ra bốn cái quả cầu lửa, cũng chỉ trung hòa hai viên thủy châu, nhưng có một viên tránh khỏi Trần Mặc quả cầu lửa, cũng không công kích Trần Mặc, chỉ là đập về phía Xuyên Vân Chu.